Chương 206, Vương Đức Phát tao ngộ nguy cơ. Chương 206, Vương Đức Phát tao ngộ nguy cơ. Vương Đức Phát trong lòng hơi động, chợt tỉnh ngộ, trừ phi cái này hai con yêu thú đã bị người khống chế, đã mất đi ý thức tự chủ. Nhớ tới ở đây, hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức thôi động ngũ lôi rèn thể thuật bên trong lôi bộ bí thuật, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh, hướng về phong lôi tán nhân phương hướng lao nhanh tụ hợp. Nhưng mà, ngay tại hắn ra tốc thời khắc, hai cái khiếu sơn hổ trong mắt chợt nổi lên một vòng tinh hồng, tốc độ đột nhiên để thăng, phản phất bị lực lượng nào đó điều động, gắt gao khóa chặt Vương Đức Phát. Vương Đức Phát nhục thân cường độ vẹn vẹn đạt nhị giai đại viên mãn, cho dù hắn khiếu huyệt bên trong lôi thuộc tính chân nguyên điên cuồng chút xuống, toàn lực thi triển lôi bộ bí thuật, vẫn như cũng không thể thoát khỏi sau lưng đuổi sát không buông yêu thú. Mắt thấy hai cái khiếu sơn hổ dần dần tới gần, Vương Đức Phát trong lòng biết trốn nữa vô ích, dứt khoát dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lôi thuộc tính chân nguyên điên cuồng phun trào, thôi động nhục thân bí thuật, ngũ lôi đánh đỉnh. Liền thấy hắn bàn tay phải ở giữa, năm ngón tay lập lòe chói mắt lôi quang, tia tia lôi điện như linh xà giống như quấn quanh, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Hắn đột nhiên quay người, hướng về cái kia trọng thương khiếu sơn hổ một trường bổ ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi quang nổ tung, cái kia khiếu sơn hổ thân trong nháy mắt xuất hiện năm cái huyết động, tiên huyết phun ra ngoài, huyết động bên trong còn có lôi điện lấp lóe, không ngừng ăn mòn máu thịt. Khiếu sơn hổ phát ra một tiếng thê lương ai hảo, trung điệp ngã trên mặt đất, thoi thót, lại cũng vô lực đứng lên. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Đức Phát thở dốc phút chốc, một cái khác khiếu sơn hổ đã nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới. To lớn hổ trưởng cuốn lấy cuồng phong, hướng về Vương Đức Phát hung hăng vỗ xuống. Vương Đức Phát bên ngoài thân lôi quang lấp lóe, toàn lực thôi động nhục thân phòng ngự, nhưng ở yêu thú cấp 3 lực lượng kinh khủng trước mặt, vẫn như cũ lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vương Đức Phát bị hổ trưởng vỗ trúng, thân hình bay ngược mà ra, trọng ngã mạnh trên đất bên trên. Phần eo của hắn xuất hiện một cái cự đại trường lớn, máu thịt bé bét, tươi huyết như tuyển dũng giống như phun ra. Đau đớn kịch liệt nhường hắn nhịn không được hét thảm một tiếng, nhưng hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng vận chuyển linh lực phủ kín vết thương, đồng thời cố nén kịch liệt đau nhức, nghiêng người lăn lộn, hiểm hiểm tránh đi khiếu sơn hổ lần thứ 2 tấn công. Khiếu sơn hổ một kích chưa trúng, nổi giận gầm lên một tiếng, thứ chi đột nhiên phát lực, lần nữa hướng về Vương Đức Phát đánh tới. Lần này, Vương Đức Phát miễn cưỡng ổn định thân hình, nghiêng người tránh đi chỗ yếu, đồng thời hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay lôi quang lấp lóe, hướng về khiếu sơn hổ đầu hung hăng đánh tới. Ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, lôi quang nổ tung, khiếu sơn hổ hổ trưởng bị lôi điện đốt bị thương, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nhưng mà, Vương Đức Phát nắm đấm cũng bị hổ trưởng đập đến máu thịt bé bét, tiên huyết theo khe hở chảy xuôi xuống. Hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân hình lao nhanh lui lại, thi độ lạm khai khoảng cách. Nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi trọng thương khiếu sơn hổ, lại phảng phất không cảm giác được đau đớn đột nhiên đứng lên, tứ chi điên cuồng dùng sức, hướng về Vương Đức Phát phần lưng hung hăng đánh tới. Vương Đức Phát vội vàng không kịp chuẩn bị, phần lưng bị hổ trưởng vỗ trúng, thân hình lảo đảo nghiêng về phía trước, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cũng may cái này khiếu sơn hổ thụ thương không nhẹ, sức mạnh kém xa toàn thịnh thời kỳ, Vương Đức Phát tuy bị vỗ trúng, nhưng cũng không chịu đến chí mạng thương hại, vẹn vẹn phần lưng bị quát phá một lớp da. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, dưới chân lôi quang lấp lóe, thân hình lao nhanh lui lại, tính toán tránh cho bị hai cái khiếu sơn hổ giáp công. Nhìn xem cái kia bị thương khiếu sơn hổ vẫn như cũ hung hãn không sợ chết mà đánh tới, Vương Đức Phát trong lòng đã xác định, cái này hai con yêu thú nhất định bị người thao túng. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời khắc, bên hông truyền âm ngọc giản bỗng nhiên chấn động. Vương Đức Phát trong lòng vui mừng, vội vàng phân ra một tia thần thức xem xét, rõ ràng là Phong Lôi tiên tử gửi tới truyền âm. Hắn nguyên bản căng thẳng tâm thần thoáng buông lỏng, liều mạng tư thế cũng thu liễm mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, thôi động thể nội khiếu huyệt bên trong còn sót lại chân nguyên, chu thân trong nháy mắt bị lôi điện bao khỏa, tạo thành một tầng vừa dày vừa nặng phòng ngự che chắn. Cái kia không bị thương khiếu sơn hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới, to lớn hổ trưởng quấn lấy cuồng phong, hung hăng chụp về phía Vương Đức Phát. Lần này, Vương Đức Phát toàn lực phòng ngự, tuy bị đập đến rời qua một bên mấy bước, nhưng mẹn mẹn tại bên ngoài thân lưu lại mấy đạo huyết ngân, cũng không bị thương nặng. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở dốc, một cái khác bị thương khiếu sơn hổ lại đột nhiên bật lên, trong mắt ánh sáng đỏ thắm đại thịnh, lại trực tiếp tại hắn phủ cận tự bạo ra. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, năng lượng cuồng bạo bao phủ bốn phía, đại lượng tiên huyết cùng thịt nát phun ra trên người Vương Đức Phát. Hắn mặc dù toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị tự bạo sóng xung kích chấn động đến mức bay ngược mà ra, trọng ngã mạnh trên đất bên trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngực chập trùng kịch liệt, rõ ràng bị nội thương không nhẹ. Đáng chết, lại còn sẽ tự bạo. Cái này sau lưng điều khiển người, quả thật tâm độc. Vương Đức Phát từ dưới đất gian khổ bò lên, bàn tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiên kỵ. Nếu không phải mình kịp thời phòng ngự, e rằng bây giờ đã mệnh tang hoàn toàn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở ra hơi, một cái khác khiếu sơn hổ đã lần nữa đánh tới, hai cái to lớn hổ trưởng giơ lên cao cao, hướng về đầu của hắn hung hăng vỗ xuống. Vương Đức Phát con người đột nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, không tốt. Hắn vội vàng thôi động thể nội còn sót lại chân nguyên cùng linh lực, đem đầu bộ phận bọc cực kỳ chặt chẽ, tính toán chọi cứng một kích này. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bén nhọn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bạch phá bầu trời, trong nháy mắt quán xuyên cái kia khiếu sơn hổ thân thể. Đại lượng tiên huyết phun ra mà xuống, xối tại trên người Vương Đức Phát. Hắn mở to mắt, liền thấy Phong Lôi tiên tử chân đạp phi kiếm, đang đứng giữa không trung bên trong, thần sắc lạnh lùng. Vương đạo hữu, ngươi đây chính là thiếu nợ ta một cái mạng nha. Phong Lôi tiên tử khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Trong tay nàng pháp quyết biến đổi, phi kiếm lần nữa gào thét mà ra, mang theo kinh lôi thanh âm, triệt để đem cái kia khiếu sơn hổ đánh giết. Vương Đức Phát miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng, sắc mặt mặc dù tái nhợt, lại vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, đa tạ Phong Lôi tiên tử cứu giúp, Vương Mộ vô cùng cảm kích. Hôm nay tri ân, ngày sau sẽ làm phụ trả. Phong Lôi tiên tử mỉm cười, đang muốn túi người xem xét thi thể của Khiếu Sơn Hổ, đã thấy cô thi thể kia đột nhiên bành trướng, lập tức cầm vàng tự bạo. Nàng phản ứng cực nhanh, thân hình lao nhanh lui lại, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người bố hạ một đạo phong lôi che chắn, đem tự bạo uy lực đều ngăn lại. Phong Lôi tiên tử, cái này hai cái tam giai Khiếu Sơn Hổ là bị người thao túng, người sau lưng thủ đoạn âm tàn, không thể không đề phòng. Vương Đức Phát một chút điều tức, đè trong hạ thể phiên trào khí huyết, đội vàng nhắc nhở. Phong Lôi tiên tử gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta đã nhìn ra. Vương đạo hữu, ngươi thụ thương không nhẹ, hay là trước điều lý thương thế làm quan trọng. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi, để tránh lại gặp an toán. Vương Đức Phát gật đầu nói phải, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Chuyện hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên, người sau lưng e rằng sớm đã theo dõi Vương gia. Chương 207, Tử Lôi Hổ, Ngũ Liên chân nhân chương 207, Tử Lôi Hổ, Ngũ Liên chân nhân Phong Lôi tiên tử cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia hai cỗ tự bạo sau Khiếu Sơn Hổ thi thể, tính toán từ đó tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng mà, uy lực nổ tung quá mức kinh người, hai con yêu thú huyết nhục sớm đã phân tán bốn phía bay xuống, lại không cái gì đầu mối có giá trị có thể tìm ra. Nàng nhíu mày, cái này người sau lưng làm việc như thế cẩn thận, liền một chút dấu vết cũng không chịu lưu lại, hiển nhiên là một khó dây dưa bay. Cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài một nơi bí ẩn, một vị tu sĩ đang đứng tại trên vách núi, trong tay nắm một khối xưa cũ la bàn. Trên la bàn nguyên bản sáng lên hai cái điểm đỏ, bây giờ đã triệt để dập tắt. Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thấp giọng chửi bới nói, đáng chết, chỉ thiếu chút xíu nữa. Không nghĩ tới Phong Lôi tán nhân trợ giúp tốc độ nhanh như vậy, lại nhường cái kia Vương Đức Phát trốn qua một kiếp. Người này chính là Phần Hỏa Tông Tam Dương tán nhân. Tại Ngũ Liên Sơn chiêu mộ các phái tu sĩ phía trước, hắn liền đã bí mật đi tới La gia cùng Lý gia, tính toán liên hợp hai nhà cùng đối phó Vương gia. Nhưng mà, Lý gia đối với chuyện này thái độ mập mờ, cũng không tỏ thái độ rõ ràng hợp tác, ngược lại là La gia sảng khoái đáp ứng xuống. Song Phương thương định kế hoạch là, Vương gia ở đâu khu vực càn quét, liền do Vương nào xuất thủ đối phó. Lần này Vương gia càn quét khu vực tới gần Vân Lạc Sơn mạch, mà Vân Lạc Sơn mạch chính là Phần Hỏa Tông phạm vi. Thế là, Tam Dương tán nhân liền dẫn La Thiên Cương ban cho phân hồn trùng, điều khiển hai cái tam giai Khiếu Sơn hổ đối với Vương Đức phát động tập kích. Nguyên bản kế hoạch thiên y vô phùng, lại bởi vì Phong Lôi tiên tử kịp thời trợ giúp mà thất bại trong gang tấc. Hừ, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tam Dương tán nhân lạnh rên một tiếng, thu hồi la bàn, thân hình lóe lên, biến mất ở bên mông núi Lâm Chi Trung. Một bên khác, Vương Đức Phát tại Phong Lôi tiên tử hộ pháp dưới, hơi chút điều tức, miễn cưỡng khôi phục bốn thành thương thế. Hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt mặc dù vẫn có chút tái nhợt, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều. Hắn nhìn về phía Phong Lôi tiên tử, chắp tay nói, đa tạ tiên tử cứu, Vương Mộ vô cùng cảm kích. Chỉ là lần này đánh chết hai cái Khiếu Sơn Hổ, không biết phải chăng là sẽ đối với kế tiếp càn quét kế hoạch tạo thành phiền phức. Phong Lôi tiên tử mỉm cười, an ủi, Vương đạo hữu không cần quá lo nghĩ. Lần này càn quét hành động, Ngũ Liên Sơn Kim Đan lão tổ đã ở hậu phương tọa trấn, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng có lão tổ xuất thủ ứng đối. Chỉ là hai cái yêu thú cấp 3, còn không đến mức ảnh hưởng đại cục. Vương Đức Phát nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Hắn nguyên bản còn lo lắng đánh giết cái này hai cái Khiếu Sơn Hổ sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn, nhưng đã có Ngũ Liên Sơn Kim Đan lão tổ ở hậu phương ủng hộ, vậy cho dù là tứ giai tử lôi hổ xuất hiện cũng không cần quá lo nghĩ. Cùng lúc đó, Đông Ly Sơn mạch chỗ sâu 80 vạn cây số trên không trung, hai vị thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí thế bằng bạc. Một người trong đó người mặc đạo bào màu xanh, bào bên trên có thêu năm đóa hoa sen đồ án. Người này chính là Ngũ Liên Sơn Kim Đan lão tổ, Ngũ Liên chân nhân. Mà một người khác tắc thì lộ ra có chút kỳ dị, mặc dù có bộ dáng nhân loại, lại có một đầu dài dáng dấp hổ vĩ tại sau lưng đong đưa, chu thân ẩn ẩn có màu tím lôi quang lấp lóe. Người này chính là tứ giai trung kỳ tử lôi hổ, mặc dù đã hóa hình, lại chưa hoàn toàn rút đi yêu thú đặc thù. Nhân loại, ta đã cảm ứng được có hai cái tam giai hổ yêu chết ở trong tay các ngươi, đây cũng là như lời ngươi nói không làm thương hại hổ yêu. Tử Lôi Hổ âm thanh trầm thấp, mang theo đè nén tức giận, đồng thời chu thân tứ giai yêu thú uy áp đột nhiên bộc phát. Tử Lôi Minh, chuyện này khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm, hà tất kinh hãi như vậy tiểu quái? Càn quét sơn mạch, khó tránh khỏi có một chút ngộ thường, xin hãy tha lỗi. Hừ, vẫn ở chỗ này hoang ngôn xảo ngữ, lập tức mang theo người của ngươi lăn ra sơn mạch, bằng không ta nhất định cùng Nhự Châu không chết không thôi. Tử Lôi Hổ trợn tròn đôi mắt, hổ vĩ đột nhiên hất lên, mang theo một trận cuồng phong, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Ngũ Liên chân nhân nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục khuyên nói ra, "Tử Lôi Minh, hà tất như thế tức giận? Ngươi đã nhận lấy ta một hạt tứ giai đan dược, đồng thời hứa hẹn làm cho nhân loại tiến lên 30 vạn cây số, chẳng lẽ bây giờ muốn nói không giữ lời?" Tử Lôi Hổ lạnh rên một tiếng, hổ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngữ khí cường ngạnh nói ra, "Hừ, ban đầu hứa hẹn mặt khác hổ yêu của ta không bị hao tổn thất là điều kiện tiên quyết. Bây giờ hai cái tam giai hổ yêu chết, ngươi nhất thiết phải lại cho ta một hạt tứ giai đan dược xem như đền bù, đồng thời còn cần ngoài định mức bù đắp hai hạt đan dược. Bằng không, ta lập tức phát động thú triều, nhường nhân loại các ngươi trả giá đắt." Ngũ Liên chân nhân nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi cương. Nếu là lại cho Tử Lôi Hổ đan dược, e rằng hắn tu vi sẽ ở mấy chục năm sau đột phá tới tứ giai hậu kỳ, đến lúc đó cho dù là hắn cũng khó có thể áp chế. Hắn lặng yên lui về phía sau nửa bước, đồng thời ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đúng lúc này, nơi xa thiên tế một đạo thanh quang chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền rơi vào Ngũ Liên chân nhân bên cạnh. Người tới một thân thanh bảo, khuôn mặt nho nhã, khí tức quanh người hùng hậu, chính là Thanh Liên đạo quan Kim Đan trùng kỳ tu sĩ, Thanh Liên chân nhân. Thử Lôi Minh, hà tất như thế tức giận? Chúng ta đã có hẹn trước đây, liền theo ước định làm việc là đủ. Nhường ra 30 vạn cây số sơn mạch, chúng ta tự sẽ dâng lên 2 hạt tứ giai đan dược, hà tất phức tạp? Thanh Liên chân nhân ngữ khí ôn hòa, nhưng Chu thân Kim Đan trùng kỳ uy áp lại không che giấu chút nào mà thả ra, cùng Tử Lôi Hổ khí thế ngang vai ngang bế. Tử Lôi Hổ thấy thế, hổ trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng rất nhanh lại bị chiến ý thay thế. Nó gầm nhẹ một tiếng, Chu thân màu tím lôi quang lấp lóe, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, nghĩ đến cái kia còn chưa tới tay đệ nhị hạt tứ giai đan dược, nó cuối cùng dằn xuống xúc động. Được, ta liền lại tin các ngươi một lần. Hy vọng các ngươi nói được thì làm được, bằng không, cho dù dùng hết toàn bộ sơn mạch yêu thú, ta cũng muốn từ Nhự Châu cắn xuống một tảng thịt lớn tới. Tử Lôi Hổ ngữ khí sâm nhiên, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Ngũ Liên chân nhân cùng Thanh Liên chân nhân liếc nhau, trong lòng tất cả thở dài một hơi. Tử Lôi Hổ lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu tím lôi quang, biến mất ở sơn mạch chỗ sâu. Mà Ngũ Liên chân nhân cùng Thanh Liên chân nhân tắc thì đứng ở không trung, đưa mắt nhìn hắn rời đi, thần sắc nghiêm trọng, thật lâu không lên tiếng. Một bên khác, Vương Đức Phát người bị thương nặng, Vương gia phân công cái kia 5000 cây số càn quét khu vực nhiệm vụ lập tức lâm vào đình trệ, khó mà đúng hạn hoàn thành. May mà Ngũ Liên Sơn sớm nhất phái nhiều vị tử phụ tán nhân. Cuối cùng, Phong Vân tán nhân tiếp nhận Vương Đức Phát chi vị, thống lĩnh Đông Ly Sơn mạch một chúng tu sĩ, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên càn quét. Vương Đức Phát lúc này đã trở về Quy gia tộc, mặc dù thương thế chưa lành, lại tâm hệ nhiệm vụ, thế là điều động trong tộc hai vị đắc lực hậu bối, Vương Văn Thánh cùng Vương Văn Cản, gia nhập vào càn quét đội ngũ, để bù đắp gia tộc nhân thủ không đủ. Trưởng tộc Vương Bắc Cần cũng tương gia tộc trước đây tao ngộ ma tu tập kích sự tình kỹ càng cáo tri Vương Đức Phát. Nghe nói chuyện này, Vương Đức Phát giận tím mặt, nhưng mà thân phận đối phương thành mê, chứ biết được cái kia ma tu yêu thích luyện thi bên ngoài, Vương gia không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Vương Đức Phát đành phải hạ lệnh tăng cường gia tộc phòng ngự, để phòng kỹ hơn, để phòng cái kia ma tu lại lần nữa đột kích, thủ thành càng đại họa hơn bưng. Chương 208, Không Tam giai linh sơn phân phối. Chương 208, Không Tam giai linh sơn phân phối. Thời gian thấm thoát, đảo mắt một năm qua đi. Càn quét Đông Ly sơn mạch, Cửu Bàn sơn mạch cùng Vân Lạc sơn mạch tu sĩ đội ngũ một đợt nối một đợt hướng chỗ sâu tiến lên. Tất cả đại thế lực cũng thường xuyên điều khiển tài nguyên, bổ sung tiền tuyến cần thiết. Ngắn ngủi trong một năm, các tu sĩ đã thâm nhập 30 vạn cây số khu vực. Bởi vì phiến khu vực này nguyên bản thuộc nhân loại lãnh địa, chân quý linh dược cùng khoáng mạch đã sớm bị tiền nhân khai thác hầu như không còn, tất cả đại thế lực trừ thu hoạch một chút yêu thú gia lông, yêu đan các loại tư nguyên bên ngoài, cơ hồ không thu hoạch được gì. Làm càn quét đội ngũ tiếp cận 30 vạn cây số khu vực lúc, nơi đây từng là Thiên Linh Tông phạm vi thế lực, mặc dù tông môn sớm đã hủy diệt, nhưng Thiên Linh Tông là ngự thú tông cửa, lúc đó nuôi dưỡng không thiếu yêu thú cấp 3 đều vẫn tại nơi đây sinh tồn. Yêu thú cấp 3 số lượng minh lộ ra tăng nhiều. Ngũ Liên Sơn các loại đại thế lực thấy thế, cân nhắc lợi hại về sau, quyết định tạm dừng tiếp tục càn quét, để tránh tu sĩ lâm vào hiểm cảnh, càng thêm thương vong. Đông Ly Sơn mạch chỗ sâu, 30 vạn cây số chi địa. La Thiên Cương, Âu Dương Minh Viễn, Lý Nhược Hương, Tam Dương tán nhân cùng với Ngũ Liên Sơn 6 vị tử phụ tán nhân tề tụ nơi này. Các đại tử phụ thế lực đã xem càn quét khu vực bên trong tất cả linh sơn tin tức tập hợp, nộp tại Ngũ Liên Sơn trưởng lão trong tay. Những thứ này linh sơn chính là tương lai trong mấy trăm năm, tất cả đại thế lực phát triển căn cơ sở tại, phân phối sự tình quan hệ trọng đại, không người dám buông lòng chút nào. Phong Lôi tán người tay cầm 3 phần ngọc giản, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, nói ra: "Chư vị, lần này càn quét, Đông Ly Sơn mạch trùng phát giác 5 tòa tam giai linh sơn, 10 tòa nhị giai linh sơn, 3 thập nhất tòa nhất giai linh sơn. Cửu Bàn Sơn mạch có 2 tòa tam giai linh sơn, thập nhất tòa nhị giai linh sơn, 2 thập tam tòa nhất giai linh sơn. Vân Lạc Sơn mạch lại có 3 tòa tam giai linh sơn, 9 tòa nhị giai linh sơn, 29 tòa nhất giai linh sơn. Ngũ Liên Sơn xuất lực nhiều nhất, nên chiếm giữ một nửa linh sơn, trong đó 5 tòa tam giai linh sơn về ta Ngũ Liên Sơn tất cả. Còn thừa linh sơn, từ các ngươi năm nhà thế lực chia đều." Lời vừa nói ra, La Thiên Cương cùng Tam Dương tán nhân lúc này đứng ra, mặt lộ vẻ không cam lòng. La Thiên Cương âm thanh lạnh lùng nói: "Vương gia tử phủ lão tổ tất cả ở trong tộc tinh dưỡng, không từng tham dự càn quét, bằng hà cùng bọn ta chia đều linh sơn. Theo ta thấy, Vương gia không chỉ có không có quyền phân phối tam giai linh sơn, liền nhất nhị giai linh sơn cũng nên thiếu phần. Bằng không, như thế nào xứng đáng ta đệ tử nhà họ La chạy xuống tiên huyết?" Tam Dương tán nhân theo sát phía sau, phụ hòa nói: "Chính là Vương gia vừa không xuất động tử phủ tán nhân, luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ số lượng cũng không cùng chúng ta, há có thể cùng bọn ta bình khởi bình toạn. Nếu như thế phân phối, chỉ sợ khó khăn kẻ dưới phục tùng." Cùng lúc đó, Ngũ Liên Sơn 4 vị tử phụ tán nhân cũng nhao nhao tỏ thái độ, rõ ràng bọn hắn tất cả thuộc chủ phong phe phái, cùng Linh Choáng tán nhân một phương lập trường không gặp nhau. Một vị trong đó trưởng lão trầm giọng nói: "Phong Lôi trưởng lão, chuyện này còn cẩn thận trọng cân nhắc. Vương gia tuy là tân tấn tử phụ thế lực, nhưng cuối cùng chưa từng xuất động tử phụ lão tổ, như cưỡng ép phân phối, chỉ sợ sẽ gây nên thế lực khác không vừa lòng." Phong Lôi tán nhân cùng Phong Vân tán nhân liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Vương gia dù chưa trực tiếp tham dự càn quét, nhưng hắn đứng sau lưng Linh Choáng tán nhân lại là bọn hắn nhất phương. Trầm ngâm chốc lát, Phong Lôi tán nhân lên tiếng lần nữa: "Vương gia nhất thiết phải phân một tòa tam giai linh sơn, còn lại nhất nhị giai linh sơn tắc thì về Ngũ Liên Sơn tất cả. Vương gia vì tân tấn tử phụ thế lực, không tam giai linh sơn chèo chống, Vương gia phát triển chắc chắn nhận hạn chế, tiến tới ảnh hưởng Linh Choáng tán nhân lợi ích." Lời còn chưa dứt, Phong Lôi tán nhân Chu thân tử phụ hậu kỳ uy áp chợt phóng thích, bao phủ toàn trường khiến cho đám người không khỏi phía sau lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Tam Dương tán nhân vẫn như cũ nhắm mắt đứng dậy, trong giọng nói mang theo vài phần cứng ngạnh: "Ta đề nghị, phân phối cho vương gia 5 tòa nhị giai linh sơn là đủ. Nếu bọn họ muốn tam giai linh sơn, nhất thiết phải thanh toán số lượng nhất định linh thạch mua sắm. Phân Hỏa Tông cùng vương gia đã đối lập, Tam Dương tán nhân cử động lần này hiển nhiên là vì kéo chậm vương gia phát triển bước chân. Hắn vừa mới nói xong, mấy vị khác tử phủ tán nhân cũng nhao nhao phụ họa, rõ ràng đối với đề nghị này có chút đồng ý. La Thiên Cương càng là cười lạnh một tiếng, nói bổ sung, Tam Dương đạo hữu nói cực phải. Một thời gian, giữa sân bầu không khí lại độ khẩn trương, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Phong Lôi tán nhân. Phong Lôi tán nhân thấy thế, nhíu mày. Nếu lại lấy uy áp bức bách, chỉ sợ chuyện này sẽ nháo đến Ngũ Liên Sơn chủ phong, mà chủ phong cao tầng chưa chắc sẽ thiên hướng vương gia. Đến lúc đó, vương gia chỗ có thể thu được linh sơn tài nguyên, e rằng còn không bằng bây giờ. Suy đi nghĩ lại, Phong Lôi tán nhân đành phải thỏa hiệp, nhưng vẫn kiên trì nói, đã như vậy, vương gia ngoại trừ 5 tòa nhị giai linh sơn bên ngoài, còn cần lại được 5 tòa nhất giai linh sơn. Đến nỗi tam giai linh sơn, tạm thời gác lại, sau này bàn lại. Đám người nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng thấy Phong Lôi tán nhân thái độ kiên quyết, liền cũng không nhắc lại ra dị nghị. Dù sao, chỉ cần vương gia không chiếm được tam giai linh sơn, phát triển liền sẽ phải chịu hạn chế cực lớn, cái này đối với thế lực khác mà nói, đã là một loại ẩn hình chỗ tốt. Chờ linh sơn phân phối sự tình hết thảy đều kết thúc, Phong Lôi tán nhân lên tiếng lần nữa, tất nhiên linh sơn phân phối đã thỏa đàm, từ nay về sau, Đông Ly sơn mạch, Cửu Bàn sơn mạch cùng Vân Lạc sơn mạch đem hợp lại là một, gọi chung là Đông Ly sơn mạch. Vũ Liên sơn đem ở chỗ này lấy ra một tòa tam giai cực phẩm linh mạch linh sơn, thiết lập một tòa tu tiên thành trì, tên là Đông Ly thành. Tất cả đại thế lực cần riêng phần mình điều động một vị tử phụ tán nhân đóng giữ nơi đây, đồng thời mỗi nhà có thể hưởng có thành trì nửa thành lợi tức phân phối. Ngoài ra, Đông Ly thành xây dựng cùng giữ gìn, cũng cần tất cả nhà cùng xuất lực, bảo đảm nơi đây trường trị cửu an. Chuyện này sớm trong Ngũ Liên Sơn bộ phận thương nghị thỏa đáng, Phong Lôi tán nhân bây giờ bất quá là chính thức tuyên bố. Các phe phái thế lực tử phụ lão tổ nghe vậy, tất cả mặt lộ vẻ vui mừng. Đông Ly thành chỗ Đông Ly sơn mạch chỗ sâu, tương lai chắc chắn hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây, trở thành như châu phồn hoa nhất tu tiên thành trì. Cho dù mỗi nhà chỉ phân nửa thành lợi tức, hàng năm cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch bên trên vạn linh thạch. Ta La gia không có dị nghị, chỉ là tử phụ tán nhân không thể nào trường kỳ ở chỗ này tọa trấn a. Năm nhà tử phụ thế lực có thể thay phiên trấn thủ. La Thiên Cương trước tiên tỏ thái độ, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Phong Lôi tán nhân nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Không được, Đông Ly sơn mạch chỗ sâu nguy cơ từ phía, nơi đây đi qua liền có 4 cái tam giai đại yêu nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Vì bảo đảm Đông Ly thành an toàn, năm nhà tử phụ thế lực nhất thiết phải nhiều năm điều động một vị tử phụ tán nhân tọa trấn. Ta Ngũ Liên Sơn cũng lại phái 4 vị tử phụ tán nhân hiệp trợ trấn thủ, cùng chống cự yêu thú xâm nhập. Vương gia chỉ có một vị tử phụ tán nhân, hàng năm chỉ cần tới tiên thành phòng thủ nửa năm là đủ." La Thiên Cương mặt ngoài đạm nhiên, gật đầu đáp, "Tốt a." Kỳ thực trong lòng sớm đã tâm hoa nộ phóng. Vương gia chỉ có một vị tử phụ tán nhân, như bị điều động đến nước này tòa chấn, bên trong gia tộc tất nhiên trống rỗng, đến lúc đó các đại tử phụ thế lực liền có thể thừa cơ tạo áp lực, nhiễu loạn vương gia an ninh. Những nhà khác thế lực thấy thế, cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý tuân theo an bài. Thương nghị hoàn tất, tất cả đại thế lực bắt đầu chọn lựa linh sơn. Bởi vì bọn họ riêng mình địa bàn nhiều tại ngoài dãy núi vây, cho nên chọn lựa linh sơn cũng phần lớn tới gần muốn có lãnh địa. Chương 209, Kim Cốt Sa tộc nhóm chương 209, Kim Cốt Sa tộc nhóm Phong Lôi tán nhân tắc thì vì vương gia chọn lựa 10 tòa linh sơn. Tất cả ở vào Đông Ly Sơn mạch ngoại vi, khoảng cách vương gia hiện hữu địa bản xa nhất bất quá hơn 4 vạn cây số. Những thứ này linh sơn tuy không tam giai linh mạch, nhưng thắng ở số lượng phong phú, đủ để chèo chống vương gia tương lai một đoạn thời gian tu luyện nhu cầu. Tiếp xuống nửa năm thời gian bên trong, tất cả đại thế lực đều đang bận rộn tại tiêu hóa mới được địa bản, chỉnh hợp tài nguyên, củng cố phạm vi thế lực. Mà Thiết Lân Sơn vương nhà, nên đón Phong Lôi tán nhân cùng Phong Vân tán nhân trở về. Vương Đức Phát lúc này vẫn đang bế quan chữa thương, tiếp đãi hai vị tán nhân là trưởng tộc Vương Bắc Cẩn. Hắn cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Hai vị tiền bối, hoan nên trở về. Không biết sơn mạch càn quét nhiệm vụ phải chăng đã hoàn thành. Phong Lôi tán nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, càn quét nhiệm vụ đã có một kết thúc. Bất quá, vương gia lão tổ lần này trọng thương, không có thể tham dự sau này phân phối, bởi vậy vương gia cũng không phân tam giai linh sơn. Phần này bên trong ngọc giản ghi chép các ngươi được nhất nhị giai linh sơn, sau này có thể phái trước mặt người khác hướng về tiếp nhận. Ngoài ra, bởi vì vương gia mới tăng thêm địa bàn, hàng năm dâng lễ Ngũ Liên Sơn linh thạch cần từ 3000 tăng thêm đến 4000. Đây là Ngũ Liên Sơn quyết định, mong vương gia nhất thiết phải tuân thủ. Vương Bắc Cần nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không nhiều lời, chỉ là gật đầu đáp ứng, đa tạ tiền bối yêu mến, vương gia nhất định tuân theo an bài. Trong lòng của hắn tin tưởng, nhược phi Phong Lôi tán nhân trung gian điều đình, vương gia e rằng liền những thứ này nhất nhị giai linh sơn cũng khó có thể thu được. Huống chi, linh choáng tán nhân bên kia cũng không ngoài định mức tăng thêm dâng lễ phân ngạch, đã bị vương gia cực lớn tha thứ. Dưới mắt mặc dù tăng lên dâng lễ linh thạch, nhưng so với mới được địa bàn, khoản này đại giới còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Tốt, ta trở về trên đường đi đến nghe nói vương gia tao ngộ ma tu tập kích. Trên tay của ta có một trương tam giai trung phẩm thanh minh liệt không phủ có thể đánh giết tử phụ sơ kỳ ma tu, 2 vạn linh thạch bán cho vương gia bảo mệnh. Phong Lôi tán nhân đỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Hắn vừa nói, một bên tay lấy ra phù lục mặt ngoài thành quang lưu chuyển, ẩn ẩn có một đạo phong nhận xoay quanh, tản mát ra bén nhọn uy áp. Vương Bắc Cần thấy thế, thần sắc hơi đổi, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn trầm ngâm chốc lát, cung kính trả lời, cái này tiền bối hậu ái, vương gia vô cùng cảm kích. Chỉ là, như thế nào? Không muốn. Phong Lôi tán nhân nhướng mày. Vương Bắc Cần liền vội vàng giải thích, hồi bẩm tiền bối, ta vương gia trước mắt linh thạch dự trữ không đủ, thực sự khó mà lấy ra 2 vạn linh thạch. Huống hồ, lão tổ cần thiết là tam giai pháp bảo, loại này phụ lục mặc dù uy lực bất phàm, lại không phải ta vương gia dưới mắt nhu cầu cấp bách chi vật. Phong Lôi tán nhân nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, nhẹ gật đầu, đem phụ lục thu hồi, cũng đúng, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Vương đạo hữu thương thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Vương Bắc Cần thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng, đa tạ tiền bối yêu mến, lão tổ thương thế mặc dù đã ổn định, nhưng e rằng còn cần không ngắn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Phong Lôi tán nhân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, "Được, bảo trọng. Như có cần, có thể tùy thời đưa tin ta." Nói xong, hắn cùng với Phong Vân tán nhân liếc nhau, lập tức thân hình lóe lên, bay vào không trung, vọt thượng phi thuyền. Mang theo trên thuyền bay Ngũ Liên Sơn các đệ tử, hướng về tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Đưa mắt nhìn phi chú biến mất ở đám mây, Vương Bắc Cần lúc này mới đóng lại gia tộc trận pháp, quay người nhìn về phía trên quảng trường đám người. Vương Bắc Long tiến lên một bước, bẩm báo nói, "Trưởng tộc, lần này sơn mạch càn quét, ta Vương gia tổng cộng có 11 vị tộc nhân vẫn lạc, trong đó đều là luyện khí tu sĩ." Vương Bắc Cần nghe vậy, thần sắc cảm đạm, thở dài một tiếng, "Ai, được chưa? Cho những thứ này tộc nhân cấp cần thiết trợ cấp, nhất thiết phải thích đáng an trí người nhà của bọn hắn, chớ có rét lạnh tộc nhân tâm. Mặt khác, tất cả tham chiến tộc nhân dựa theo cống hiến lớn nhỏ, mỗi người có thể chiếm được 100 đến 1000 khác nhau thiệt công, lấy tư cách cổ vũ." Thư bộ đường Vương Bắc Uyên nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, đem tộc trưởng phân phó một ghi chép lại. Hắn cung kính đáp, "Trưởng tộc yên tâm, chắc chắn xử lý thích đáng." Vương Bắc Cần nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, lần này càn quét mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng Vương gia cũng thu được 10 tòa linh sơn, có thể chống đỡ tương lai rất dài một đoạn thời gian phát triển. Tất cả đại đường khẩu đón lấy tới căn cứ vào điều lệnh, từng việc can bài tộc nhân phía trước đi mở mang. Đám người nghe vậy, nhao nhao chắp tay đáp dạ. Quảng trường, đám người tán đi, Vương Bắc Long cùng Vương Bắc Cần đi xong bay, bước vào gia tộc đại điện. Vương Bắc Long hơi hơi chắp tay, cung kính nói, "Trưởng tộc, lần này đi săn tâm đắc yêu thú đã đều thu mua, trong đó lấy điểu, chuột, lang, heo, xà 5 loại ngự thú chiếm đa số, phần lớn là mở giai, nhị giai vẹn vẹn có hơn 30 con. Ngoài ra, còn bộ hoạch 2 cái cỡ nhỏ ngự thú chủng quần, theo thứ tự là kim cốt xà cùng đao sừng hiệu. Lao tổ từng cố ý dặn dò chúng ta phía trước đi bắt, đao sừng hiệu chung hơn 40 con, kim cốt xà lại có hơn 30 con." Nói đi, hai tay của hắn dâng lên số cái chữ vật túi. Vương Bắc Cần tiếp nhận chữ vật túi, thần thức lần lượt lướt qua, một lát sau trầm giọng phân phó nói, "Những thi thể này toàn bộ mang đến chiêu trụ chỗ, ngự thú huyết mạch tiến hóa cần lấy thi thể làm dẫn, hắn tự sẽ xử lý thích đáng. Đến nôi cái kia 2 cái ngự bầy thú tộc, đao sừng hiệu tính tình ôn thuận, có thể an trí tại chân núi sơn cốc, cùng gia tộc vốn có đao sừng hiệu mượn dưỡng, mở rộng tộc đàn. Kim cốt xà thì lại khác, kỳ cốt cách như kim, phòng ngự cường hành, lại có không ít có thể trưởng thành đến nhị giai, cần cẩn thận đối đãi. Có thể đơn độc vì đó chế tạo một tòa mãng xà quật, thiết hạ cấm chế, để phòng ngoài ý muốn." Vương Bắc Long gật đầu đồng ý, sau đó trầm ngâm nói, "An bài như thế rất là thỏa đáng. Chỉ là bây giờ gia tộc ngự thú sản nghiệp ngày càng lớn mạnh, sự vụ hỗn tạp, ta đề nghị ứng chuyên thiết lập một vị trúc cơ trưởng lao phụ trách quản lý, để tránh sơ hở." Vương Bắc Cần nghe vậy, nhíu mày, tư tác một lát sau hỏi, "Ngự thú sản nghiệp hoặc trở thành gia tộc tương lai trụ cột, người quản lý nhất thiết phải đáng tin. Người có thể có thí sinh thích hợp?" Vương Bắc Long hơi chút do dự, đáp, "Trong tộc trúc cơ trưởng lao ở bên trong, tam đệ đáng tin nhất, nhưng hắn thân là phụ lục sư, ngày thường luyện chế phụ lục đã hao phí đại lượng tinh lực, sợ không dành phân thân. Những người còn lại ở bên trong, Chiêu Hân cùng Chiêu Trụ mặc dù ổn thỏa, lại chí không ở chỗ này. Bởi vậy, ta đề cử Văn Thánh, người này tại ám đường lúc là xong chuyện chứng trạng, tâm tư kín đáo, đáng tin cậy." Vương Bắc Cần sau khi nghe xong, trầm tư phút chốc, gật đầu nói, "Gần đây Chiêu Bằng cùng Chiêu Khôn tất cả đã trúc cơ thành công, có thể trước tiên hỏi thăm Chiêu Bằng ý nguyện. Như hắn không muốn tiếp nhận, liền do Văn Thánh đảm nhiệm." Vương Bắc Long nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, "Ồ, trong tộc lại liên tiếp hiện lên trúc cơ tu sĩ? Đây chính là đại hỷ sự tình." Vương Bắc Cần nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người về sau, hạ giọng truyền âm nói, "Chuyện này tạm thời giữ bí mật. Chiêu Trụ đã có thể luyện chế trúc cơ đan, 2 người trúc cơ thành công, tất cả ỷ lại hắn ban tặng." Vương Bắc Long con ngươi hơi co lại, sợ hãi than nói, "Thiên Hữu Vương gia, có thể luyện chế trúc cơ đan, mang ý nghĩa gia tộc sau này thu tập được tài liệu liền có thể tự cấp tự túc, không cần lại dựa vào ngoại giới luyện đan sư. Đây chính là gia tộc quật khởi mấu chốt." Chương 210, Vương Đức Phát khôi phục chương 210, Vương Đức Phát khôi phục Vương Bắc Cần gật đầu, khó nén tâm tình kích động, đúng là như thế. Bất quá trúc cơ đan tài liệu rất khó được, tộc nội đan phương bên trong có một loại lấy tam giai yêu đan làm chủ, sau này có thể thỉnh lão tổ thu thập tam giai yêu đan để mà luyện chế. Nhược năng thành công, gia tộc trúc cơ tu sĩ đem liên tục không ngừng. Hai người sau đó liền gia tộc sự vụ bày ra xâm nhập giao lưu, từ trúc cơ đan hối đoái quy tắc đến linh sơn an bài, tất cả từng việc trao đổi ý kiến. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt thời gian 1 năm lặng yên trôi qua. Thiết Lân Sơn đỉnh, một tòa ưu tĩnh tiểu viện ẩn vào ở giữa. Một ngày này, trong tiểu viện thạch linh động thiên khẽ chấn động, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là bế quan 2 năm Vương Đức Phát. Hắn sắc mặt hồng nhuận, khí tức hùng hậu, rõ ràng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn ngẩng đầu quan sát thiên thế, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng lấy gia tộc đại điện bay đi. Trong đại điện, Vương Bắc Cần đang cùng mấy vị trong tộc trưởng lao thương nghị sự vụ, gặp Vương Đức Phát đột nhiên phát hiện thân, đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vương Đức Phát khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đa lễ, sau đó mở cửa kiến sân hỏi, "Ta bế quan 2 năm này, trong tộc tình huống như thế nào? Đông Ly Sơn mạch Linh Sơn phân phối có thể có kết quả?" Vương Bắc Cần nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, thấp giọng đáp, hồi bẩm lão tổ, Đông Ly Sơn mạch Linh Sơn phân phối đã hết thảy đều kết thúc. Chỉ là, ta Vương gia vẹn vẹn phân phối đến nhất nhị giai Linh Sơn, tam giai Linh Sơn một tòa cũng không. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, lập tức giận tím mặt, một trưởng bố ở bên người trên bàn đá ứng thanh mà nát. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, thử. Nhiều như vậy tam giai Linh Sơn, lại một tòa cũng không phân dư ta Vương gia. Ta lúc đầu tại Đông Ly Sơn mạch liều sống liều chết, sở thụ tổn thương chẳng lẽ là nhận không? Vương Bắc Cần thấy thế, liền vội vàng tiến lên chân ăn nói, lão tổ bất giận. Chuyện này ta đã hướng Ngũ Liên Sơn trúc cơ tu sĩ hỏi thăm qua, nghe nói là Phần Hỏa Tông cùng La Gia cố hết sức ngăn cản, Phong Lôi tán nhân cũng không thể không thỏa hiệp, cuối cùng không có thể vì chúng ta tranh thủ được Tam giai Linh Sơn. Bất quá, bọn hắn đồng ý lấy 10 vạn linh thạch giá ưu đãi, bán ra một tòa Tam giai hạ phẩm Linh Sơn cho chúng ta. Vương Đức Phát nghe vậy, nộ khí hơi liễm, trầm ngâm nói, một tòa Tam giai Linh Sơn, nếu muốn bồi dưỡng đến thành thủ, ít nhất cần hao phí 50 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch giá cả vẫn còn tính toán công đạo. Chỉ là trong tộc bây giờ lợi tức như thế nào? Nhưng có linh thạch còn thừa. Vương Bắc Cần cung kính đáp, hồi bẩm lão tổ, tại thu được 10 tòa linh sơn phía trước, gia tộc năm lợi tức hẹn tại 2 vạn 8000 đến 3 vạn linh thạch ở giữa. Bởi vì các hạng chi tiêu cùng trận pháp sư đưa vào, hàng năm chỉ có thể còn thừa 5000 linh thạch. Bây giờ Đông Ly Sơn mạch 10 tòa linh sơn đã đặt vào dưới trướng, địa bàn mở rộng gần một lần, trong tộc thu vào tăng thêm hẹn 15000 linh thạch. Bất quá, dâng lễ Ngũ Liên Sơn linh thạch cũng nhiều 1000, bởi vậy trước mắt năm khoản thu nhập từ lãi tiếp cận 2 vạn linh thạch. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, 2 vạn linh thạch coi như không tệ. Trong tộc bây giờ nhưng có linh thạch còn lại. Vương Bắc Cần mặt lộ vẻ khó xử, đúng sự thật bẩm báo, hồi bẩm lão tổ, 2 năm này khai phát 10 tòa linh sơn, hộ sơn trận pháp, tụ linh trận cùng linh điền mở vờ cần đại lượng linh thạch đưa vào, bởi vậy kiếm được linh thạch phần lớn lại đưa vào trong đó. Trước mắt trong tộc linh thạch dự trữ trống rỗng, tạm thời chưa có còn lại. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, cau mày, ai, dưới mắt còn thiếu linh choáng tán nhân 15 vạn linh thạch, gia tộc lại cần lấy 10 vạn linh thạch mua sắm một tòa tam giai linh sơn. Mấu chốt hơn là, ta bây giờ nhu cầu cấp bách mua một kiện tam giai pháp bảo, cái này cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Vương Bắc Cần nghe xong, thần sắc cũng là ngưng trọng, hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, ngựa khí trầm ổn an ủi, lão tổ, gia tộc mặc dù gặp phải rất nhiều khiêu chiến, nhưng đã dần dần bước vào quỹ đạo. Hàng năm có thể có hơn 2 vạn linh thạch còn lại, đã là không dễ. Chỉ cần làm gì chắc đó, gia tộc tương lai có hy vọng. Hú hồ, bây giờ trong tộc nhân tài liên tục xuất hiện, ngự thú sản nghiệp phát triển không ngừng, đây đều là gia tộc quật khởi cơ thạch. Vương Đức Phát nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, gật đầu phụ hòa nói cũng phải, ngược lại là ta quá ưu tâm. Gia tộc hết thảy đều tại lúc tốt, chính xác không cần buồn lo vô cớ. Chỉ là thân là lão tổ, cuối cùng không khỏi vì gia tộc tương lai suy nghĩ quá nhiều. Vương Bắc Cần gặp lão tổ cảm xúc trở lại yên tĩnh, liền ngược lại nhắc lên chính sự, ngữ khí chỉnh trọng đạo, "Lão tổ, Ngũ Liên Sơn đã ra lệnh, yêu cầu mỗi cái tử phủ thế lực điều động một vị tử phủ lão tổ đi tới Đông Ly Tiên Thành tọa trấn. Chuyện này đã thúc giục đã lâu, không biết lão tổ ý như thế nào?" Vương Đức Phát suy nghĩ một chút, một lát sau sảng khoái mau đáp ứng, "Chuyện này ta đã biết. Đã có nửa thành thu vào chia, hàng năm có thể thêm ra 1 vạn linh thạch, cũng không coi là thua thiệt." Sau đó không lâu ta liền khởi hành đi tới. Từ Vương Bắc Cần chỗ giải xong gia tộc tình trạng về sau, Vương Đức Phát cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới Vương Chiêu Trụ độc phủ. Từ Vương Chiêu Trụ tấn thăng trúc cơ hậu kỳ đến nay, đã qua đi 3 năm. Cái này trong thời gian 3 năm, hắn mượn trợ Thanh Trúc Mục Yêu, Băng Phách Loan cùng Liệt Địa Thần lần tấn thăng đến nhị giai đại viên mãn thời cơ, lại thêm tự thân phục dụng tụ linh đan, tu vi vững bước đề thăng, đã đi đến trúc cơ hậu kỳ một nửa đường đi. Nhưng mà, Vương Chiêu Trụ cũng không dừng bước tại tu vi đề thăng. Mấy năm này ở giữa, hắn ở đây chú tâm chăn nuôi ngự thú đồng thời, còn chuyên tâm nghiên cứu linh khí cùng phù lục nhất đạo. Hắn luyện khí trình độ đột nhiên tăng mạnh, từ ban sơ luyện chế hạ phẩm linh khí xác suất thành công vẹn vẹn ngũ thành, cho tới bây giờ luyện chế thượng phẩm linh khí xác suất thành công đã đạt 4 thành. Như vậy phi tốc đề thăng, toàn do hắn hạt châu trong không gian kim nhị trúc, thiết lân mục cùng huyết ly mục. Kim nhị trúc chính là luyện chế kim thuộc tính phi kiếm tuyệt hảo tài liệu, mà hắn trong không gian những thứ này linh trúc, từ lúc ban đầu một cây đã sinh sôi đến 50 cái, mỗi năm đều có vài gốc mang phá đất mà lên. Đến vu thiết lân mục cùng huyết ly mục, càng là trồng mấy chục năm, bị hắn toàn bộ dùng chế tạo phi chu. Chính là nhờ vào những tài liệu này liên tục không ngừng cung ứng, Vương Chiêu Trụ mới có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm, đem kỹ thuật luyện khí để thăng đến như thế độ cao. Đến nỗi phù lục nhất đạo, Vương Chiêu Trụ tăng lên càng là rõ rệt. Từ ban sơ vẽ nhị giai trung phẩm lôi long phù vẹn vẹn có ngũ thành sát suất thành công, cho tới bây giờ vẽ nhị giai thượng phẩm tử tiêu lôi kích phù sát suất thành công đã đột phá 2 thành, hắn phù lục kỹ nghệ có thể nói một ngày thiên lý. Lôi long phù cùng tử tiêu lôi kích phù cũng là đơn thể công kích phù lục. Ngoại trừ tử tiêu lôi kích phù bên ngoài, Vương Chiêu Trụ còn bắt đầu nghiên tập một loại nhị giai cực phẩm phù lục 11 thiên cương lôi ngục phù. Đùa này uy lực kinh người, chính là một loại quần công hình phù lục, một khi kích phát, liền có thể tại nhất định khu vực bên trong triệu hồi ra một đóa lôi vân trung không ngừng hạ xuống cuồng bạo lôi điện, đối với trong phạm vi địch người tạo thành công kích. Vương Chiêu Trụ trước mắt còn chưa nhập môn, vẫn ở tại học tập giai đoạn. Nguyên nhân cuối cùng, chủ yếu là khuyết thiếu luyện tay tài liệu. Nhị giai thượng phẩm phù lục tài liệu, Vương Chiêu Trụ phía trước thông qua Ngũ Liên Tiên Thành cùng Thành Khâu Tiên Thành con đường thu mua, nhưng nhị giai cực phẩm phù lục tài liệu lại cực kỳ hiếm thấy, có thể bán ra thế lực lắc đắc không có mấy. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng thường thường bị tất cả đại thế lực tranh nhau tranh mua, Vương Chiêu Trụ tuy có tâm, lại vô lực thu hoạch. Bởi vậy, Thiên Cương Lôi Ngục Phù bé chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ sau này có cơ hội lại làm nếm thử. Chương 211, nhị giai hậu kỳ đại nhật tử tinh hạt chương 211, nhị giai hậu kỳ đại nhật tử tinh hạt bây giờ, Vương Chiêu Trụ đang tại trong động phủ phục dụng tụ linh đan tu luyện. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực, du tẩu cùng toàn thân. Hắn nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp, một cái đại chu thiên sắp hoàn thành lúc, đột nhiên cảm nhận được Vương Đức Phát lão tổ truyền âm. Hắn vội vàng kết thúc tu luyện, đứng dậy chỉnh lý áo bào, đi nhanh ra động phủ. Ngoài động phủ, Vương Đức Phát đang đứng chắp tay, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt đối lập, Vương Chiêu Trụ liền vội vàng tiến lên hành lễ, lão tổ đích thân tới. Vạn bối không có từ xa tiếp đón. Vương Đức Phát khoát khoát tay, "Tiểu đạo, không cần đa lễ. Đi, chúng ta đi đình nghỉ mát ngồi một chút." Hai người đi xong bay, đi tới động phủ cái khác trong lương đình ngồi xuống. Vương Đức Phát đánh giá Vương Chiêu Trụ một phen, hài lòng gật đầu, hỏi, "Chiêu Trụ, nhìn ngươi cái này tu vi, đột phá trúc cơ đại viên mãn cũng nhanh thôi." Vương Chiêu Trụ cung kính đáp, "Đúng vậy lão tổ, năm ấy năm này gia tộc phúc, ta một mực không cần xử lý gia tộc việc vặt, cho nên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu vi để thăng bên trên. Chừng 2 năm nữa, chắc có cơ hội tấn thăng trúc cơ đại viên mãn." Vương Đức Phát nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Tiểu đạo, không sai, cái này tu vi tốc độ tăng lên quả thực dọa người. Thiên phú dị bẩm, lại chịu khắc khổ tu luyện, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Gia tộc có thể có như ngươi vậy hậu bối, quả thật chuyện may mắn." Dừng một chút, Vương Đức Phát lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, "Đúng rồi, tất nhiên ta bây giờ thương thế đã khôi phục, ngươi cũng nên chuẩn bị đi tới Đông Hải rồi. Mục đích của chuyến này có hai, một là thu mua xung kích tử phủ tài nguyên, hai là vì gia tộc mở một đầu ám tuyến." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên vẻ buồn bã, trầm giọng hỏi, "Lão tổ, bây giờ ma tu tàn phá bừa bãi, hoành hành không sợ, ta như lúc này rời đi, gia tộc can nguy còn có thể bảo toàn. Nếu như ma tu thừa cơ đột kích, đệ tử trong tộc sợ khó mà ngăn cản." Vương Đức Phát thần sắc cũng dùng, đạm nhiên đáp, "Không cần lo ngại. Ta vừa rồi từ Vương Bắc Cần chỗ trở về, biết được gia tộc tân thêm một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, chính là đại trưởng lão Vương Bất Long. Hắn tăng thêm chấn hải của ta viên tọa chấn gia tộc, đủ để chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Người coi phía trước hàng đầu sự tình, chính là mau chóng để thăng tự thân tu vi, bồi dưỡng ra tam giai ngự thú. Đợi ngươi ta đều có tam giai ngự thú, liền có thể mượn nhờ thiên nguyên bản cờ chi lực, gia tộc tộc nhân cùng ngự thú trưởng thành. Bây giờ trong tộc vẹn vẹn có một con tam giai thạch linh, xa không đủ để chèo chống ba con yêu thú gia tộc trả lại nhu cầu." Trong lòng hắn, Vương Chiêu Trụ thủy chung là gia tộc tương lai kẻ khai thác, tuyệt đối không thể khốn tại Nhự Châu một tấc vuông này. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng kiên quyết, nghiêm nghị nói, "Lão tổ nói cực phải. Nếu như thế, ta vài ngày sau liền lên đường đi tới Đông Hải. Ngoài ra, ta muốn mang Chiêu Bằng đồng hành." Vương Đức Phát khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, cử động lần này cái gì thỏa. Vương Chiêu Bằng thiên phú dị bẩm, ba linh chi thể cần ba thải vân cây diệp tử nghiệm chứng. Lần này ngươi đi tới Đông Hải, cũng có thể thuận đường tìm kiếm này linh thụ. Nói xong, hắn trong tay áo tay lấy ra phù lục phía trên tử quang lưu chuyển, ẩn ẩn có hai cánh hư ảnh hiện lên, chính là tử phủ khánh điện tâm đắc tím cánh hai cánh phủ. Vương Đức Phát đem hắn đưa dư đối phương, trịnh trọng đạo, "Đây là tam giai hạ phẩm phù lục, thời khắc nguy cấp thôi động, có thể trợ ngươi chớp mắt thiên lý, thoát thân hiểm cảnh. Đông Hải mặc dù cơ duyên đông đảo, nhưng cũng nguy cơ từ phía, ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc." Sau đó, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái chứa vật túi, miệng túi khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy được trong đó linh quang lấp lóe. Vương Chiêu Trụ đem hắn đưa dư Vương Đức Phát, cung kính nói, "Trong cái này chính là ta 3 năm qua chế phụ lục cùng linh khí, tổng cộng lôi long phủ, tam nguyên băng thuật phủ, tử tiêu lôi kích phủ mấy người hơn 400 trường, linh khí hơn 10 kiện." Vương Đức Phát tiếp nhận chứa vật túi, thần thức đảo qua, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tuy biết Vương Chiêu Trụ thiên phú lạ thường, lại không ngờ hắn có thể tại tu luyện sau khi luyện chế ra nhiều như vậy phụ lục cùng linh khí. "Ngươi lúc nào nghiên tập luyện khí thuật?" Vương Đức Phát không khỏi hỏi. Vương Chiêu Trụ cười nhạt một tiếng, đáp, "Vãn bối tu luyện sau khi hơi chút nghiên cứu, chủ yếu vì sau này luyện chế bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị." Vương Đức Phát đối với Vương Chiêu Trụ mưu tính sâu xa cảm thấy hết sức hài lòng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, cười khen, "Đơn giản yêu nghiệt. Người bên ngoài chuyên tu một môn tu tiên bách nghệ, hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể có thành tựu, mà ngươi ngắn ngủi mấy năm liền đã đăng đường nhập thất, thậm chí luyện chế ra nhị giai thượng phẩm linh khí phi trù, thật là khiến người sợ hãi thán phục." Vương Chiêu Trụ thần sắc khiêm tốn, hơi hơi chắp tay nói, "Đa tạ lão tổ khích lệ. Những tư nguyên này, gia tộc có thể chịu thủ một thành lợi tức, chờ nhóm này tài nguyên bán sạch, ta tái mở chỉnh đi tới Đông Hải." Vương Đức Phát nghe vậy, tâm trung canh là vui mừng, gật đầu nói, "Được, ta lập tức an bài tộc nhân tại Đông Ly Tiên Thành cửa hàng tổ chức một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội, đem những tư nguyên này toàn bộ bán đấu giá ra." Trong lòng của hắn minh bạch, Vương Chiêu Trụ vốn có thể đem những tư nguyên này tùy ý bán, lại lựa chọn lưu cho gia tộc, hiển nhiên là vì để cho gia tộc từ đó thu hoạch, ít nhất có thể đạt được nhiều số vạn linh thạch rút thành. Vương Chiêu Trụ lạnh nhạt nói, "Gia tộc như thế nào bán ra, toàn bằng lão tổ an bài, chỉ cần mau chóng xử lý là đủ." Vương Đức Phát sảng khoái đáp, "Không có vấn đề. Lần này đấu giá hội từ ta tự mình chủ trì, định sẽ nhanh chóng bán ra, tuyệt không chậm trễ hành trình của ngươi." Sau đó, Vương Đức Phát lời nói xoay chuyển, hỏi đến Vương Bắc Uyên cùng Vương Bắc Long hai cái ngự thú bồi dưỡng tình huống. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, không chút do dự, lúc này phất tay đem hai chỉ ngự thú triệu hoán mà ra. Liền thấy một cái toàn thân hiện ra tử sắc linh quang bọ cạp chậm rãi hiện thân, hắn giáp sắc có ánh trong suốt, tựa như tử tinh điêu khắc thành, chính là đại nhật tử tinh hạt. Một cái khác nhưng là một cái hình thể khổng lồ liệt địa thần lặn, chu thân thổ vảy màu vàng lập lòe linh quang, lộ ra vô cùng uy mãnh. Vương Đức Phát ánh mắt đảo qua, lập tức khiếp sợ không thôi. Cái này hai con yêu thú không ngờ song song để thăng đến nhị giai hậu kỳ. Cái này sao có thể? Vương Đức Phát khó có thể tin kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem Thiên Nguyên bản cờ triệu hoán mà ra. Trên bản cờ, linh quang lưu chuyển, yêu thú tinh hồn tiêu hao tình huống liếc qua thấy ngay. Cái này xem xét, hắn càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Thiên Nguyên trong bản cờ nguyên bản chứa đựng 11 con yêu thú cấp 3 tinh hồn, không ngờ tiêu hao 6 con thứ 7 cũng gần như hao hết biên giới. Dựa theo Thiên Nguyên bản cờ quy tắc, một cái yêu thú cấp 3 tinh hồn đủ để chèo chống một cái ngự thú trả lại 10 năm dài. Cho dù bây giờ có 3 con yêu thú đồng thời trả lại, đi qua 3 năm thời gian, cũng bèn bèn đứng tiêu hao một cái yêu thú cấp 3 tinh hồn mới đúng. Vì Hà Hội tiêu hao nhanh như vậy, Vương Đức Phát cau mày, nghi ngờ trong lòng và phần. Sau đó hắn nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía đối phương, hỏi: "Chiêu trụ, ngươi ngự thú bồi dưỡng chi pháp mặc dù ra tốc ngự thú trưởng thành, nhưng cũng làm cho Thiên Nguyên bản cờ tiêu hao tốc độ tăng lên gấp 10. Khổng lồ như thế tiêu hao, cho dù là gia tộc nội tình thâm hậu, cũng khó có thể trưởng kỳ chèo chống a." Chương 212, quy phạm bồi dưỡng giá cả. Chương 212, quy phạm bồi dưỡng giá cả. Vương Chiêu trụ thần sắc đạm nhiên, mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Lão tổ, chuyện này đồng thời không kỳ quái. Ta lấy bí pháp gia tốc ngự thú trưởng thành, mặc dù tiêu hao tăng tốc, nhưng Thiên Nguyên bản cờ tốc độ phát triển cũng tăng lên gấp 5-6 lần. Đã như thế, ngự thú chân thực tốc độ phát triển cũng không phải là đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là đạt đến 5-6 nhiều gấp 10. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy rung động, lẩm bẩm nói: "Cái này thật là khiến người khó có thể tin. 5-60 lần tốc độ phát triển, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nếu là có thể mở rộng, gia tộc ngự thú thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể tại ngắn thời gian bên trong bồi dưỡng được một nhóm cao gia yêu thú." Một lát sau, hắn chợt nhớ tới Không Minh Thạch Linh, nghi ngờ nói: "Đã như vậy, Không Minh Thạch Linh vì cái gì không có bởi vì linh lực bị đại lượng chịu thủ mà giảm xuống cảnh giới? Theo lý thuyết, nó cần phải khó mà chống đỡ được khổng lồ như thế tiêu hao. Chẳng lẽ ngươi có khác thủ đoạn?" Vương Chiêu trụ thông giọng đáp: "Lão tổ có chỗ không biết, Không Minh Thạch Linh đồng dạng bị ta lấy bí pháp gia tốc gấp 10 trưởng thành, bởi vậy nó có thể liên tục không ngừng cung ứng đại lượng linh lực, chưa từng xuất hiện cảnh giới rơi xuống tình huống." Vương Đức Phát nghe vậy, lắc đầu cười khổ, thở dài: "Thôi, ngươi thủ đoạn này, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Bất quá, cái này 3 con yêu thú bồi dưỡng, đến tột cùng hao phí bao nhiêu tài nguyên? Trước đây ta vốn cho rằng bọn chúng tốc độ phát triển chỉ là 15-16 lần, cho nên chỉ hướng Vương Bắc Long đòi lấy 10 vạn linh thạch, dùng 2 năm rưỡi bồi dưỡng. Đến nỗi Vương Bắc Nguyên bên kia, càng là chỉ lấy 5 vạn linh thạch xung quanh tài nguyên. Bây giờ xem ra, ngược lại là đánh giá thấp cái này tiêu hao." Vương Chiêu trụ suy nghĩ một chút, đắc: "2 con yêu thú bồi dưỡng, ta cho ăn linh quả cùng bộ phận dục linh đan, yêu thú thịt tắc thì lấy nhà mình tộc tồn kho. Tổng cộng hao phí ước chừng 25 vạn linh thạch. Hắn hạt châu trong không gian linh dược cùng linh quả, những tư nguyên này bị hắn đại lượng cho ăn cho yêu thú. Nếu không như vậy, chỉ bằng vào hắn thân gia, chính xác khó mà chống đỡ được khổng lồ như thế tiêu hao." Vương Đức Phát sau khi nghe xong, trong lòng mặc mặc tính toán, lập tức kinh ngạc nói: "Như thế tính ra, ta bên này 2 con yêu thú tiêu hao 6 con yêu thú cấp 3 tinh hồn, giá trị hẹn 15 vạn linh thạch. Lại thêm ngươi hao phí 25 vạn linh thạch, cái này 2 con yêu thú trong thời gian 3 năm bồi dưỡng, lại hao phí 40 vạn linh thạch chi cự. Như vậy tiêu hao, cho dù là gia tộc, cũng cần thận trọng cân nhắc." Vương Chiêu trụ gật đầu phụ hòa nói: "Lão tổ, cái này kỳ thực đã rất rẻ rồi. Bọn chúng 3 năm gia tốc trưởng thành, tương đương với ngoại giới yêu thú hơn 100 năm thành quả tu luyện. Mỗi con yêu thú hao phí 20 vạn linh thạch, bình quân mỗi tuổi chưa qua 2000 linh thạch, thực sự vật siêu giá trị. Hắn dù chưa đem yêu thú từ đầu đến cuối đặt hạt châu trong không gian gia tốc bồi dưỡng, nhưng ít ra cũng gia tốc hơn 2 năm thời gian. Như thế tính ra, yêu thú thực tế thành dài thời gian đúng là 100 đến 150 năm ở giữa." Vương Đức Phát sau khi nghe xong, thần sắc dần dần hòa hoãn, gật đầu nói: "Chính xác như thế, như vậy tính ra, hoàn toàn chính xác không tính đắt đỏ. Lần này 2 con yêu thú bồi dưỡng tình huống, vì chúng ta cung cấp kinh nghiệm. Sau này, chúng ta có thể dưới đây quy phạm yêu thú bồi dưỡng giá cả." Vương Chiêu trụ đồng ý nói: "Đúng là như thế. Đại Nhật Tử Tinh hạt ban sơ chỉ là nhị giai sơ kỳ, Liệt Địa Thần Lằn cũng vừa đột phá nhị giai sơ kỳ không lâu. Bây giờ, bọn chúng tất cả đã tấn thăng đến nhị giai hậu kỳ, vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới. Nhị giai trung kỳ tấn thăng nhị giai hậu kỳ thì cần 12 vạn linh thạch. Sau này, chúng ta liền có thể dựa theo cái này một tiêu chuẩn vì tộc nhân cung cấp bồi dưỡng phục vụ." "Được." Vương Đức Phát gật đầu đáp ứng, sắc mặt mang theo một tia nghiêm trọng, chuyển mà nói ra: "Lần này bồi dưỡng 2 con yêu thú linh thạch tiêu hao, ta sẽ cùng với 2 người bọn họ nói rõ, đồng thời đốc thúc bọn hắn nhanh chóng đem linh thạch bổ túc. Dù sao, ngươi tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng cũng không thể tráng ở ví." Vương Chiêu trụ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, khoát tay nói: "Việc rất nhỏ. 2 người bọn họ được năng bởi vậy tăng cao thực lực, đối với gia tộc mà nói cũng là chuyện tốt." Vương Đức Phát gật đầu khen ngợi, sau đó liền rời đi Vương Chiêu trụ đập phủ. Hắn trực tiếp đi tới trong tộc, gọi đến Vương Bắc Uyên cùng Vương Bắc Long 2 người. Khi hắn đem 2 con yêu thú giao còn cho bọn hắn lúc, 2 người cũng không lộ ra quá kinh ngạc. Dù sao, tại trả lại linh lực quá trình bên trong, bọn hắn sớm đã phát giác được yêu thú trả lại số lần. Vương Bắc Uyên nhìn xem Đại Nhật Tử Tinh hạt cái kia tán phát nhị giai hậu kỳ cảnh giới khí tức, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, "Tiếu đạo, đa tạ lão tổ. Gia tộc bàn cờ quả nhiên vô cùng thần kỳ, đại nhật của ta Tử Tinh hạt bây giờ đã cùng ta cảnh giới khá. Đi qua bỏ cạp 2 lần trả lại, lại thêm tự thân khắc khổ tu luyện, Vương Bắc Uyên đã thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Đến nỗi Vương Bắc Long, hắn càng là được lợi nhiều ít. 3 lần trả lại chi lực khiến cho hắn liệt điệu thần lần thực lực tăng gọn, cũng trợ hắn thuận lợi đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách tử phủ chi cảnh cách chỉ một bước. Nhưng mà, Vương Đức Phát nhưng lại không để bọn hắn cao hứng quá lâu. Thần sắc hắn nghiêm nghị, trầm giọng nói: chớ vui vẻ hơn quá sớm. Lần này bồi dưỡng yêu thú, ta lúc trước tính ra có sai, thực tế hao phí viễn siêu mong muốn. Mỗi người hao phí 20 vạn linh thạch, hai người các ngươi tự động bổ túc. Nói đi, Vương Đức Phát quay người rời đi, lưu lại Vương Bắc Uyên cùng Vương Bắc Long hai mặt nhìn nhau, nhất thời bông luôn. Vương Bắc Uyên sững sốt một lát, thấp giọng hỏi, đại ca, 20 vạn linh thạch, ta không nghe lầm chứ? Vương Bắc Long thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên đáp, lão tổ lời nói, đương nhiên sẽ không có lỗi. Bất quá, tiêu phí 20 vạn linh thạch, có thể trong 3 năm làm cho yêu thú để thăng hai cái tiểu cảnh giới, cũng là hợp tình hợp lý. Vương Bắc Uyên sau khi nghe xong, cười khổ gật đầu, cũng đúng, chỉ là 20 vạn linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ a. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia bên trong lại nhiều vẻ khổ sở. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, những ngày tiếp theo, sợ rằng phải vì kiếm lấy linh thạch mà buôn ba lao lực rồi. Đông Ly Tiên Thành, đứng sững ở Đông Ly Sơn mạch chỗ sâu, quần sơn mây quanh, mây mù nhiễu. Hắn sâu dưới lòng đất, một đầu tam giai cực phẩm linh mạch uốn lượn chiếm cứ, linh khí nồng đậm, tư dưỡng cả tòa tiên thành khiến cho nơi đây trở thành như châu đông đảo tán tu hội tụ chi địa. Vũ Liên Sơn bốn vị tử phụ tán nhân chấn thủ ở vậy phân biệt đại biểu chủ phong, linh choáng tán nhân, bình bộ tán nhân cùng trung lập nhất mạch. Bây giờ, tiên thành tòa nào đó trong đập phủ, Vương Đức Phát phong trần phó phó, nhà mình tộc lên đường, trải qua hai ngày phi nhanh, cuối cùng chống đỡ nơi đây. Thần sắc hắn trầm ổn, rõ ràng thương thế đã khỏi hẳn. Trong đập phủ, trừ Vương Đức Phát bên ngoài, có khác một tu sĩ thân ảnh tĩnh lập, chính là linh choáng tán nhân dưới trướng Phong Vân tán nhân. Người này một bộ thanh bảo, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khôn khéo chi khí. Gặp Vương Đức Phát bước vào đạo phủ, Phong Vân tán nhân lập tức chắp tay chào đón, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, "Vương đạo hữu, có thể tính chờ được ngươi. Nếu lại trễ mấy năm, Đông Ly Tiên Thành cái kia nửa thành lợi tức phân ngạch, e rằng ngay cả ta cũng khó có thể bảo toàn." Chương 213, mấy nhiêu phát triển chương 213, mấy nhiêu phát triển Vương Đức Phát nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, "Chỉ giáo cho, còn xin Phong Vân đạo hữu chỉ rõ." Phong Vân tán nhân than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, La gia cùng Phần Hỏa tông từ trước đến nay đối với Vương gia nhìn chằm chằm, lúc trước tại Linh Sơn phân phối bên trên liền nhiều lần chèn ép. Bây giờ thấy ngươi lâu không hiện thân, bọn hắn càng là dục dịch, muốn gọt đi Vương gia nửa thành lợi tức, lấy kiểm chế Vương gia phát triển. Nhược Phi ta nhiều mặt chào hỏi, e rằng chuyện này sớm đã thành định cục. Vương Đức Phát sau khi nghe xong, thần sắc lạnh dần, trong mắt hàn quang lóe lên, thì ra là thế, ngược lại để Phong Vân đạo hữu phí tâm. Hắn nói đi, từ trong tay áo lấy ra một cái chữ vật túi, đưa tới, đây là 5000 linh thạch, trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng đạo hữu thiếu nạp. Phong Vân tán nhân thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm, không chút nào chối từ mà tiếp nhận chứa vật túi, bỏ vào trong túi. Vương đạo hưu khách khí, người ta tương giao nhiều năm, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Chỉ cần ta tại một ngày, Vương gia cái kia nửa thành lợi tức liền tuyệt sẽ không rơi vào tay người khác. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, ngữ khí trịnh trọng, đa tạ đạo hưu tương trợ. Khác có một chuyện, bây giờ Vương gia đã tấn thăng tử phụ thế lực, ngày xưa Đông Ly phường thị những quy củ kia, phải chăng còn cần tuân theo? Phong Vân tán nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Ồ, Vương đạo hưu là chỉ cái nào đầu quy củ? Vương Đức Phát trầm giọng nói, Đông Ly phường thị phụ cận thế lực, chỉ có thể trong thành bán ra một loại nhị giai tu tiên bách nghệ tài nguyên. Nơi đây là Đông Ly Tiên Thành, Đông Ly phường thị mặc dù còn tại kinh doanh, nhưng quy củ hoàn toàn khác biệt. Vương gia ở đây bán ra tài nguyên, tự nhiên không cần lại chịu gò bó. Phong Vân tán nhân ngữ khí chắc chắn, trong mắt lóe lên một nụ cười. Vương Đức Phát khẽ gật đầu, lập tức thẳng vào chính đề, ta Vương gia muốn tổ chức một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội, không biết có thể trong thành trắng trợn tuyên truyền một phen. Phong Vân tán nhân sảng khoái đáp ứng, chuyện này giao dịch xử lý. Ta sẽ phân phó thành nội đội chấp pháp cùng đội tuần tra, đem Vương gia tổ chức đấu giá hội tin tức quảng mà báo cho. Bất quá, trong buổi đấu giá nếu không có vật chân quý, sợ rằng rất khó lấy hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vương Đức Phát cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, không biết cái gì là vật chân quý? Nhị giai thượng phẩm phi trùng, có thể tính là. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay vỗ nhẹ chữ vật giới chỉ, một đạo hồng sắc hà quang chợt thoáng hiện, một chiếc lấy huyết ly một chế tạo nhị giai thượng phẩm phi trùng treo lơ lửng giữa trời. Phong Vân tán nhân thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, tán thán nói, nhị giai thượng phẩm phi trùng, nhất là ngươi chiếc này có thể so với tam giai tư nguyên chân phẩm, ở chỗ này chính xác hiếm thấy. Bất quá, chỉ cái này một kiện, e rằng còn chưa đủ, nhưng còn có những bảo vật khác. Vương Đức Phát đã sớm chuẩn bị, tay áo bung lên, số chương lôi thuộc tính phụ lục vô căn cứ hiện lên, phụ trên giấy lôi văn dày đặc, ẩn ẩn có ánh chớp lưu chuyển. Phong Vân tán nhân thân là phụ lục sư, mặc dù tạo nghệ chưa đến đỉnh phong, nhưng đối với phụ lục chi đạo rất có nghiên cứu. Ánh mắt của hắn nhất ngưng, lập tức bị cái này mấy chương phụ lục hấp dẫn, đưa tay tiếp nhận, tinh tế tưởng tận xem xét trên bùa chú đường vân. Một lát sau, hắn nhịn không được sợ hai tháng phục, lôi thuộc tính phụ lục cương mãnh bá đạo, vẽ độ khó cực cao, không nghĩ tới cái này mấy chương đều là tinh phẩm. Có phi chu cùng lôi thuộc tính phụ lục gấp trận, lần này đấu giá hội nhất định có thể đạt được thành công lớn. Vương Đức Phát thấy hắn đối với phụ lục như thế si mê, liền hào phóng nói ra, cái này mấy chương phụ lục liền tặng cho Phong Vân đạo hữu, quyền đương tạ lễ. Đấu giá hội ta dự định trong 2 tháng tổ chức, không biết phải chăng là tới kịp. Trong những ngày kế tiếp, Đông Ly Tiên Thành bên trong phi thường náo nhiệt. Trên đường phố, ba thành trở lên đường đi tất cả đang tuyên truyền Vương gia sắp cử hành đấu giá hội. Tin tức truyền ra, dẫn tới đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trông mong mà đối đãi. Đấu giá hội ngày đó, hội trường biển người phun trào, lại có hơn 3000 tiền tu sĩ tề tụ một đường, trong đó trúc cơ tu sĩ càng là nhiều đến hơn 70 vị, tràn diện long trọng, viễn siêu mong muốn. Lần này đấu giá hội, không chỉ có nhường Vương gia kiếm được đầy buồn đầy bát, càng làm cho Đông Ly Tiên Thành đông đảo tu sĩ thấy được Vương gia thâm hậu nội tình. đám người lúc này mới biết, Vương gia không chỉ có nắm giữ một vị nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, lại vẫn có giấu một vị nhị giai thượng phẩm phù lục sư. Thực lực như thế, đủ để khiến Vương gia tại Đông Ly Tiên Thành đứng vững gót chân, thậm chí ẩn ẩn có quật khởi chi thế. Đấu giá hội sau khi kết thúc, La gia cùng Phần Hỏa Tông hai vị tử phủ lão tổ lặng yên tụ họp. La Thiên Cương sắc mặt nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo, "Tam Dương đạo hữu, Vương gia bây giờ phát triển thế tấn mãnh, cho dù chúng ta ngăn cản bọn hắn thu hoạch Tam giai linh sơn, bằng vào thứ hai giai tu tiên bách nghệ nội tình, Vương gia vẫn như cũ có thể vững bước mở rộng. Như muốn tiếp tục chèn ép, e rằng phải tìm phương pháp khác rồi." Tam Dương tán nhân nghe vậy, thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, "La đạo hữu, Đông Ly Sơn mạch chiến dịch không thể đánh giết Vương Đức Phát, ta Phần Hỏa Tông đã quyết định không còn nhắm vào Vương gia. Ngược lại là La gia, vì cái gì đối với Vương gia cố chấp như thế? Có thể cáo chi một hai." Phần Hỏa Tông âm thầm một phần của Nãng Châu Ma Môn, trước đây vô luận là Tam Thi tán nhân đối với Vương gia tiến công, hay là đối với Vương Đức Phát bây công, đều là chịu Nãng Châu Ma Môn chỉ điểm. Nhưng mà, bây giờ Ngũ Liên Sơn đã bắt đầu tra rõ ma tu dấu vết, Phần Hỏa Tông không thể không thu liễm tài năng, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Đương nhiên, nhược La gia tiếp tục nhắm vào Vương gia, Phần Hỏa Tông cũng không để ý âm thầm trợ giúp, dù sao chèn ép Vương gia sau lưng linh choáng tán nhân nhất mạnh, đối với Phần Hỏa Tông mà nói đồng thời không chỗ xấu. La Thiên Cương sau khi nghe xong, nhíu mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn chưa từng ngờ tới Phần Hỏa Tông lại sẽ ở thời khắc mấu chốt này bước ra, cái này cùng hắn kế hoạch ban đầu một trời một vực. Trầm ngâm chốc lát, hắn chậm rãi mở miệng, "Ta La gia cùng Vương gia giằng co xung đột, đến nỗi cụ thể nguyên do, không tiện nhiều lời. Tất nhiên Phần Hỏa Tông không muốn lại cắm tay, vậy liền coi như không có gì." Nói đi, La Thiên Cương đứng dậy muốn đi gấp, Tam Dương tán nhân lại đưa tay ngăn lại, "Tiếu đạo, La đạo hữu chậm đã. Ta vừa rồi lời nói không đánh đẻ, là chỉ không tiến hành nữa không chết không thôi tranh đấu. Nhưng ở thương nghiệp cạnh tranh hoặc tài nguyên tranh đoạt bên trên, chúng ta vẫn có thể làm sơ tay chân, cho Vương gia làm ra chút phiền phức." La Thiên Cương nghe vậy, bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Ồ, Tam Dương đạo hữu có cao kiến gì?" "Tạm thời cũng không cao kiến, chúng ta cần chậm đợi cơ hội tốt." Vương gia ngoại trừ hai tòa mô hình nhỏ nhất giai khoáng mạch bên ngoài, tựa hồ cũng không khác bên ngoài sản nghiệp, khó mà trực tiếp chèn ép. Tam Dương tán nhân ngữ khí bình thản, trong mắt lại thoáng qua một tia tư tác. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sắc mặt mang theo vài phần thông dong, tựa hồ đối với thế cục trước mắt đồng thời không nóng nảy. La Thiên Cương nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười, "Tất nhiên Tam Dương đạo hữu tạm thời chưa có thượng sách, không ngại nghe đề nghị của ta. Vương gia bây giờ chiếm giữ nhiều tòa nhất giai linh sơn, đồng thời ở trong đó mở ra đại lượng nhất giai linh điền. Chúng ta nhưng tại linh điền sắp thu hoạch thời khắc, dẫn dụ yêu thú tập kích khiến cho tổn thất nặng nề. Như thế nào?" Hắn nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tam Dương tán nhân chờ đợi đối phương đáp lại. Chương 214, tùy ý giải trừ ngự thú khế ước. Chương 214, tùy ý giải trừ ngự thú khế ước. Tam Dương tán nhân suy nghĩ một chút, chậm rãi đặt chén trà xuống, gật đầu nói, "La đạo hữu kế này có thể đi, nhưng cần chú ý, tập kích linh sơn số lượng không nên quá ít, bằng không khó mà đối với Vương gia tạo thành đại quy mô thiệt hại. Ngoài ra, nếu muốn mọi mặt chèn ép, phương diện khác cũng cần đồng bộ tiến hành. Tỷ như, đối với Vương gia cái kia vài tòa nhất giai linh quán ra tay, cướp đoạt hắn tài nguyên." La Thiên Cương trong mắt tinh quang lóe lên, "Tiếu đạo, Tam Dương đạo hữu nói cực phải. Không bằng dạng này, ta phụ trách năm tòa nhất giai linh sơn, đạo hữu tắc thì phụ trách Vương gia linh quán, như thế nào? Chúng ta hai bút cùng vẽ, nhất định có thể nhường Vương gia mệt mỏi ứng đối." "Chính hợp ý ta." Tam Dương tán nhân sảng khoái đáp ứng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mấy năm tiếp theo bên trong, Vương gia linh sơn, linh quáng, thậm chí ngự thú sản nghiệp, hàng năm đều sẽ phải gánh chịu không thua kém 5000 linh thạch thiệt hại. Những tổn thất này làm cho hắn tốc độ phát triển rất là chậm lại. Vương gia cao tầng đối với cái này mặc dù lòng dạ biết rõ, lại khổ vì không có chứng cứ xác thực, không cách nào trực tiếp cùng La gia cùng Phần Hỏa Tông mặt. Nhưng mà, La gia cùng Phần Hỏa Tông những thứ này tiểu động tác, cũng không đối với Vương gia hạch tâm sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vương gia hạch tâm sản nghiệp tất cả bị Vu Thiết Lân Sơn dưới chân. La gia cùng Phần Hỏa Tông tuy có tâm chèn ép, nhưng cũng không dám trực tiếp tiến đánh Thiết Lân Sơn, để tránh dẫn phát mọi mặt xung đột, thậm chí kinh động Ngũ Liên Sơn cao tầng. Một bên khác, đấu giá hội sau khi kết thúc, Vương Đức Phát dành thời gian trở về gia tộc, vì trong tộc bổ sung một nhóm tài nguyên. Sau đó, hắn đi tới Vương Chiêu Trụ trong động phủ. Trong động phủ, Vương Chiêu Trụ đang ngồi xếp bằng, trong tay nắm một mai ngọc giản, đang tại lĩnh hội lôi thuộc tính phù lục vẽ. Gặp Vương Đức Phát đến, hắn đi ra động phủ, lập tức đứng dậy hành lễ, "Lão tổ." Vương Đức Phát khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó mở miệng nói, "Chiêu Trụ, lần này đấu giá hội có chút thuận lợi. Ngươi cung cấp phù lục cùng linh khí, một bộ phận trên đấu giá hội đánh ra giá cao, một bộ phận khác trong cửa hàng bán ra, tổng cộng thu hoạch 27 vạn linh thạch. Gia tộc nên được bộ phận ta đã lấy ra, còn thừa hơn 20 vạn linh thạch đều ở đây chứa vật giới chỉ bên trong." Hắn nói, đem một chiếc nhẫn chứa vật đưa tới. Vương Chiêu Trụ tiếp nhận giới chỉ, thần sắc cung kính, "Đa tạ lão tổ." Hắn cũng không nhìn kỹ trong giới chỉ linh thạch số lượng, mà là đem hắn bỏ vào trong túi, rõ ràng đối với Vương Đức Phát cực là tín nhiệm. "Còn có hai làm việc nhỏ cần cùng ngươi thương nghị." Vương Đức Phát giọng nói vừa chuyện, thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, tiếp tục nói ra, "Kể từ Đức chữ lót một vị luyện khí sư tọa hóa về sau, trong tộc tích tụ Thiết Lân Mục liền một mực không người sử dụng. Những thứ này Thiết Lân Mục chính là gia tộc nhiều năm tích lũy tài liệu, như nhậm do kỳ để đó không dùng, thật sự là phung phí của trời. Bây giờ ngươi vừa có thể đánh tạo nhị giai phi trùng, ta muốn nhường ngươi đem các loại Thiết Lân Mục đầy đủ lợi dụng, đem hắn chế tạo thành phi thuyền bán, hòa dịu gia tộc linh thạch khẩn trương vấn đề. Chuyện thứ hai, Vương Bắc Long bây giờ đã tấn thăng trúc cơ đại viên mãn, có hy vọng xung kích tử phủ chi cảnh. Người đến Đông Hải về sau, cần tận lực cùng làm thế lực thiết lập liên hệ, mở mua sắm xung kích tử phủ tư nguyên con đường. Thiên nguyên bản cờ tồn tại, mang ý nghĩa gia tộc sự phát triển của tương lai có thể sẽ viễn siêu mong muốn. Trong tộc tu sĩ tu vi tốc độ tăng lên đem trên diện rộng tăng tốc, bởi vậy, chúng ta nhất thiết phải sớm chuẩn bị tốt xung kích đại cảnh giới tài nguyên, để tránh trở tay không kịp. Vương Chiêu Trụ nghe xong, trầm ngâm chốc lát, trầm rãi đáp, phi chu sự tình, ta bây giờ liền có thể bắt đầu chế tạo. Đông Hải tình huống bên kia ta còn chưa quen thuộc, có thể hay không tìm được thích hợp con đường, còn cần thực địa dò xét phía sau mới có thể xác định. Bất quá, lão tổ yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực, vì gia tộc mở một đầu ổn định tài nguyên con đường. Vương Đức Phát nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa, ta tự nhiên tin được. Mặt khác, nếu ngươi tại Đông Hải thành công xung kích tử phủ, nhất thiết phải thứ một thời gian trở về quy gia tộc, đồng thời dẫn dắt bộ phận tu sĩ đi tới Đông Hải phát triển. Căn cứ Thiên Nguyên Vương gia thuật, Đông Hải yêu thú tài nguyên cực kỳ phong phú, đi săn tâm đắc viễn siêu như châu. Trong tộc thông qua Thiên Nguyên bản cờ gia tốc trưởng thành ngự thú cùng chủ nhân, tất cả cần đại lượng tài nguyên trèo trống. Chỉ có gia tốc đi săn mới có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Rõ ràng, bây giờ chế ước gia tộc phát triển chính là tài nguyên. Thiên Nguyên bản cờ cùng Vương Chiêu trụ ngự thú thể chất hỗ trợ lẫn nhau, yêu thú từ nhất giai sơ kỳ đến đại viên mãn chỉ cần 5 năm, từ nhị giai sơ kỳ đến đại viên mãn cũng bất quá 10 năm. Nhưng mà, thu hoạch tư nguyên phương thức cao nhất, ngoại trừ hủy diệt thế lực khác, bá chiếm địa bàn bên ngoài, liền chỉ có ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cùng săn thú. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà đi săn tắc thì là chúng ta có thể dựa nhất lựa chọn. Đông Hải yêu thú đông đảo, nhược năng tiện ra lợi dụng, gia tộc thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Vương Chiêu trụ vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự gật đầu, chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Trong lòng của hắn mặc dù rất cảm thấy áp lực, nhưng cũng minh bạch chuyện này quan hệ gia tộc tương lai, không thể đổ cho người khác. Đối mặt không biết Đông Hải, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Sau đó, Vương Đức Phát lấy ra nhiều phần ngọc giản, nhẹ nhàng đưa tới. Những thứ này trong ngọc giản ghi lại xung kích tử phủ tâm đắc cùng kinh nghiệm. Ngươi lần này đi Đông Hải hung hiểm và phần, cần cẩn thận một chút. Mặt khác, Thạch Linh tạm thời lưu ở ta nơi này một bên, đợi ngươi tại Đông Hải đứng bước gót chân về sau, lại giao cho ngươi khế ước, mang theo mang đi ra ngoài. Vương Chiêu Trụ nghe xong, con ngươi hơi hơi co rút, liền vội vàng khoát tay nói, lao tổ, chuyện này vạn vạn bất khả. Thạch Linh đã cùng ta khế ước, như cưỡng ép thay đổi khế ước, sợ sẽ đối với ngự thú tạo thành không thể nghịch tiềm lực tổn thương, ảnh hưởng hắn tương lai trưởng thành. Vương Đức Phát nhưng là cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, Chiêu Trụ à, ngươi cái này ngự thú tri thức hay là từ gia tộc học đường học được à? Từ được đến Thiên Nguyên Vương gia truyền thừa về sau, ngươi có từng cẩn thận nghiên cứu đọc qua ngự thú tương quan ngọc giản? Thiên Nguyên Vương gia ngự thú trong truyền thừa có một loại bí pháp có thể tùy ý giải trừ ngự thú khế ước, chỉ cần ngự thú phối hợp làm, thì sẽ không đối với tiềm lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức đắng tiếu đạo, thì ra là thế, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Đoạn này thời gian bận bịu tu luyện, chính xác chưa từng cẩn thận xem xét những cái kia ngự thú truyền thừa. Vương Đức Phát gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa, không sao, bây giờ biết được cũng không tính là mớn. Hắn dừng một chút, lại dặn dò, tốt, cầu chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Xuất phát lúc chỉ cần cùng trưởng tộc chào hỏi là được, không cần lại cố ý báo cho ta biết. Đông Ly Tiên Thành bên kia còn cần ta tọa trấn, không có thể rời đi quá lâu, ta được chạy trở về. Vương Chiêu Trụ cung kính hành lễ, lao tổ yên tâm, Chiêu Trụ định không phụ ủy thác. Đưa mắt nhìn Vương Đức Phát sau khi rời đi, Vương Chiêu Trụ lập tức từ gia tộc mang tới tích tụ thiết lân mục, bắt đầu vì trong tộc chế tạo phi chu. Bằng vào hắn tinh xảo kỹ thuật luyện khí, hắn thành công luyện chế ra 3 chiếc nhị giai trung phẩm phi chu. Thiết lân mục chỉ có thể trưởng thành đến nhị giai trung phẩm, cho nên phi chu cũng là như thế, chỉ có huyết ly mục có thể đánh tạo nhị giai bên trên phẩm cấp bậc. Chương 215, Hải Nguyệt Thương Hội, Hắc Giao Thương Hội. Chương 215, Hải Nguyệt Thương Hội, Hắc Giao Thương Hội. Phi chu sau khi luyện chế hoàn tất, Vương Chiêu Trụ triệu tập lần này theo hắn đi tới Đông Hải tộc nhân. Theo thứ tự là Vương Văn Lai, Vương Bất Thanh, Vương Chiêu Bằng, Vương Chiêu Khôn cùng với Vương Chiêu Hân. Nguyên bản hắn cũng không dự định mang lên Vương Chiêu Hân, nhưng đối phương tựa hồ từ Vương Chiêu Bằng chỗ biết được đi ra ngoài tin tức, chủ động tìm tới cửa yêu cầu đồng hành. Vương Chiêu Trụ một chút tư tác, liền đáp ứng xuống. 6 người tề tụ tại Vương Chiêu Trụ trong động phủ, ngồi vây quanh một vòng. Vương Văn Lai cùng Vương Bất Thanh đều là luyện khí đại viên mãn tu vi, Vương Chiêu Bằng cùng Vương Chiêu Khôn đã tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, mà Vương Chiêu Hân nhưng là trúc cơ trung kỳ. Vương Chiêu Trụ đảo mắt đám người, thần sắc trịnh trọng, hôm nay triệu tập các vị là có một hạng gian khổ nhiệm vụ cần chúng ta cùng hoàn thành. Lần này, chúng ta đem đi tới Đông Hải. Đông Hải? Là Đông Hải thành quá khứ đích cái kia phiến hải vực sao? Vương Bắc Thanh trước tiên mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng hiếu kỳ. Không sai, cái kia phiến hải vực rộng lớn vô biên, có vô số hòn đảo nghỉ lại trong đó, chúng ta đi trước hải vực tên là Phiêu Miểu Hải vực, là Đông Hải thành quá khứ đích một vùng biển. Đây là vùng biển này địa đồ, các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Vương Chiêu Trụ vừa nói, một bên từ trong nhận chứa đồ lấy ra nhiều phần ngọc giản, phân biệt đưa cho đám người. Miếng bản đồ này kiếm không dễ, một phần là Vương gia ám đường tại Đông Hải thành nhiều năm thu thập tình báo, một bộ phận khác thì lại đến từ Thiên Nguyên Vương gia truyền thừa. Đi qua lẫn nhau bằng chứng cùng trình hợp, mới tạo thành phần này tưởng tận địa đồ. Đám người tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, lập tức bị Phiêu Miểu Hải vực bao la rung động. Phiêu Miểu Hải vực phương viên chừng hơn 2000 vạn cây số, mênh mông vô ngần, hòn đảo chi chít khắp nơi. Trúc cơ tu sĩ mặc dù có thể ngày đi mấy vạn cây số, nhưng nếu phải đi ngang qua toàn bộ hải vực, cho dù không ngủ không nghỉ, cũng cần 400-500 ngày thời gian. Nếu là nửa đường tao ngộ nguy hiểm, còn cần dừng lại khôi phục linh lực, e rằng tốn thời gian đem vượt qua 1000 thiên. So sánh dưới, Nhữ Châu, Thanh Châu, Vân Châu cùng Nãng Châu tứ địa cộng lại, cũng bất quá phương viên hơn 1000 vạn cây số, đủ thấy phiêu miểu hải vực mênh mông. Vương Bắc Thanh ánh mắt rơi xuống đất đổ bên trái một cái màu đỏ mũi tên đánh dấu lên, nhịn không được hỏi, cái này màu đỏ tiêu ký, có thể là mục đích của chúng ta chuyến này đi. Vương Chiêu Trụ gật đầu đáp, không sai, nơi đây tên là Đông Tinh Phường Thị, là rất tới gần Mê Vụ quần đảo tu sĩ tụ tập địa. Mê Vụ quần đảo là phiêu miểu trong hải vực mạo hiểm chi địa, rất nhiều trúc cơ tu sĩ cũng sẽ ở nơi đây tìm đòi, tìm kiếm cao giai tài nguyên. Chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là lấy Đông Tinh Phường Thị làm cứ điểm, vì gia tộc mở mới tài nguyên con đường. Vương Chiêu Bằng nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ. Đông Tinh Phường Thị khoảng cách Đông Hải thành khoảng chừng hơn 4 triệu cây số, đường đi xa xôi, nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta như thế nào xác thực bảo an toàn đến? Vương Chiêu Trụ mỉm cười, thông dong giải thích nói, không cần phải lo lắng, căn cứ vào ám đường thu thập tình báo, Đông Hải thành có hai nhà thương hội chuyên môn kinh doanh Đông Hoang cùng Phiêu Miểu Hải vực ở giữa thương mại qua lại. Thương thuyền của bọn hắn ngoại trừ vận chuyển hàng hóa bên ngoài, cũng sẽ chở khách tu sĩ. Một nhà tên là Hải Nguyệt thương hội, một nhà khác nhưng là Hắc Giao thương hội. Chúng ta có thể ngồi thương thuyền của bọn hắn đi tới Đông Tinh Phường Thị, có thể giảm xuống không thiếu phong hiểm. Vương gia ám đường mặc dù tại Đông Hải thành cũng không có quá mạnh liệt vì, nhưng những năm gần đây cũng góp nhặt không ít tin tức hữu dụng. Đúng lúc này, Vương Bắc Thanh vẻ mặt nghiêm túc mà chen miệng nói, "Chiêu trụ, ta cùng Văn Lai chỉ là luyện khí tu vi, lần này đi Đông Hải e rằng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có thể trở thành vướng hữu." Vương Chiêu Trụ ánh mắt ôn hòa, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng, chậm rãi mở miệng nói, "Vật này chính là từ Hải Trung giao nhân nhất tộc thông qua hấp thu nguyệt quang chi lực ngưng kết mà thành, có thể trợ giúp tu sĩ cường đại khí huyết, cho dù qua tuổi 60, vẫn có xung kích trúc cơ có thể. Ta lần này cố ý mang các ngươi cùng nhau đi tới, liền là hy vọng các ngươi có thể mượn cơ hội này đột phá trúc cơ chi cảnh. Hai người các ngươi vì gia tộc cống hiến rất nhiều, lại tự thân cũng tích lũy không thiếu linh hạch, chuyến này ngoại trừ vì gia tộc nhu cầu tài nguyên, cũng là vì các ngươi nhu cầu cơ duyên." Vương Bắc Thanh cùng Vương Văn Lai nghe vậy, thần tình kích động, trong mắt trong nháy mắt nổi lên lệ quang. Hai người không chút do dự quỳ xuống lại, trăm miệng một lời, đa tạ Lục trưởng lão, nhiều tạ gia tộc hậu ái. Hai người bọn họ mặc dù đã qua tuổi 60, nhưng nếu có Hải Nguyệt Châu tương trợ, trúc cơ hy vọng vẫn như cũ không nhỏ. Nhất là Vương Văn Lai, hắn là một gã nhất giai thượng phẩm phù lục sư, trong mấy năm gần đây, đối phương một bên tìm kiếm đạo lữ, miên diên tử tự, một bên tích lũy phù lục tài nguyên, làm hậu đợi mưu cầu trúc cơ cơ duyên. Bây giờ nghe nói mình cũng có cơ hội trúc cơ, kích động trong lòng khó tự kiềm chế, lệ nóng doanh trọng. Vương Chiêu Trụ thấy thế, mỉm cười, đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy, không cần đa lễ, các ngươi vì gia tộc trả giá rất nhiều, đây là các ngươi nên được cơ duyên. Bất quá, chuyến này cần giữ bí mật, không thể nhường tộc nhân khác biết được các ngươi chỗ. Các ngươi sau khi trở về riêng phần mình thu thập một phen, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó ai đi đường ấy, trở lại quay về chỗ ở chuẩn bị hành trang. Sáng sớm hôm sau, đám người lặng yên rời khỏi gia tộc Thiết Lân Sơn, riêng phần mình ngụy trang thành phổ thông tu sĩ, phân tán mà đi. Tại phía đông 300 cây số chỗ một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, đám người lại lần nữa hội tụ. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Vương Chiêu Trụ từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chiếc phi chu. Cái này phi chu toàn thân tản ra nhàn nhạt huyết hồng lộc lẫy, chính là lấy huyết ly mộc chế tạo nhị giai thượng phẩm phi chu. Vương Chiêu Trụ tay bắt pháp quyết, phi chu cấp tốc biến lớn, hóa thành rộng 2 trượng, dài 4 trượng, cỡ trung phi chu. Vì tiết kiệm tài liệu, hắn cũng không đem phi chu chế tạo thành cỡ lớn, mà là lấy đơn giản dễ dàng linh hoạt làm chủ, vừa có thể chứa đựng hơn 10 vị tu sĩ, lại có thể giảm bớt lúc phi hành linh lực tiêu hao, từ đó tiết kiệm linh thạch. Đám người vọt thượng phi thuyền, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng yêu thích. Vương Chiêu Trụ thấy thế, cười an ủi, yên tâm chờ chúng ta đến Phiêu Miểu Hải vực, nơi đó yêu thú tài nguyên phong phú, tương lai các ngươi cũng có cơ hội nắm giữ dạng này phi chu. Nói xong, tay hắn bắt pháp quyết, phi chu chậm chậm bay lên không, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, biến mất ở thiên thế. Vài ngày sau, Đông Hải thành. Xem như thông hướng Đông Hải môn hộ, Đông Hải thành là Đông Hoang cùng Đông Hải ở giữa duy nhất tu tiên thành trì, thành nội tu sĩ nối liền không dứt. Vương Chiêu Trụ một đoàn người thông qua Ngũ Liên Tiên thành chuyển tống trận, thuận lợi đến nơi đây. Bọn hắn cũng không ở trong thành dừng lại, mà là thẳng đến Hải Nguyệt thương hội, mua đi tới Phiêu Miểu Hải vực vé tàu. Mỗi người 1000 linh thạch giá cả, đối với bọn hắn tới nói cũng không tính đắt đỏ. Sở dĩ lựa chọn Hải Nguyệt thương hội, là bởi vì Vương Chiêu Trụ từ Thiên Nguyên Vương gia trong truyền thừa biết được, Hải Nguyệt thương hội không chỉ có là Phiêu Miểu Hải vực đỉnh cấp thế lực, hắn cửa hàng càng là trải rộng Đông Hải năm đại hải vực, sau lưng thậm chí có hơn 10 vị nguyên anh lão tổ tọa trấn, thực lực hùng hậu, uy tín rất cao. So sánh với Hắc Giao thương hội chỉ là Phiêu Miểu trong hải vực tiểu hình thương hội, vẹn vẹn có kim đan chân nhân tọa trấn, thực lực cùng tính an toàn kém xa Hải Nguyệt thương hội. Bọn hắn lần đầu đi tới Phiêu Miểu hải vực, lựa chọn đại thương hội càng thêm ổn thỏa. Tiểu thương sẽ mặc dù giá cả rẻ tiền, nhưng khó tránh cùng tiếp tu có chỗ cấu kết, chuyên chọn lần đầu đi trước tu sĩ ra tay. Chương 216, tao ngộ hải xà vây công. Chương 216, tao ngộ hải xà vây công. Hải Nguyệt thương hội mỗi khi gặp một tháng mới có một chiếc thuyền biển lái về phía Phiêu Miểu hải vực. Đám người mua hàng vé tàu về sau, làm sơ nghỉ ngơi mấy ngày, liền nên đón Hải Nguyệt thương hội thương thuyền khải hàng ngày. Một ngày này, Đông Hải thành bờ biển bến tàu người người nôn náo, các tu sĩ hoặc độc hành, hoặc kết bạn, tất cả mang tâm tư khác nhau chờ đợi lấy lên thuyền thời khắc. Đi tới bến tàu, một chiếc nguy nga thuyền lớn bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt. Thân thuyền to lớn như núi cao, bên trên phủ văn lưu chuyển không ngừng, linh quang lấp loé. Nay thuyền chính là lấy chân quý linh mục chú tâm chế tạo, thân tàu tản ra nhàn nhạt một hương. Nhìn kỹ phía dưới, trong đó không thiếu 500 năm trở lên chân quý linh mục, bằng gỗ óng ánh như ngọc, ẩn ẩn lộ ra linh quang, đủ thấy hắn phẩm giai đã đạt tam giai. Vương gia 6 người theo thứ tự lên thuyền, đặt bong trên. Bong thuyền tu sĩ tụ tập, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt không thôi. Có người thấp giọng trò chuyện, có người nhắm mắt dưỡng thần, càng có người dựa vào lan can trông về phía xa. 6 người tìm đến thuyền biển đại sảnh, tìm được riêng phần mình chỗ ngồi, an tọa trong đó. Lúc này, đám người mới biết 1000 linh thạch chỉ có thể mua hàng một chỗ cắm rủi, như muốn vào giữa phòng tu luyện thì cần hao phí 1 vạn linh thạch chi cự. 6 người ngồi xuống chỗ, ở vào đại sảnh một góc, mặc dù không tính chen chúc, nhưng cũng có chút có góc. Nơi đây không chỉ có không pháp tu luyện ngồi xuống, liền cao giọng trò chuyện cũng thành hy vọng xa vời. Nếu muốn chữa thương hoặc nói nhỏ, chỉ có tại Ngọc Giản biết, lẫn nhau truyền lại. Vương Chiêu chủ cầm trong tay khoảng không bạch ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, đưa dư tộc nhân. Bên trên viết, sau 3 tháng, liền có thể đến Đông Tinh Phường thị. Đám người duyệt tất cả gật đầu nói phải, trong lòng an tâm một chút. Bảo vật này thuyền tuy là tam giai hạ phẩm, nhưng trong khoang thuyền hàng hóa chồng chất như núi, nguyên nhân hắn tốc độ tiến lên cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tốc độ phi hành tương tự, không tính là mau lẹ. Duy nhất có thể lấy chỗ, chính là hắn an ổn không ngại, đi thuyền ở giữa cơ hồ không cảm giác được sốc này. Trên thuyền càng có tử phụ tu sĩ sơ kỳ tọa trấn, bảo đảm hành trình không có sơ hở nào. Kèm theo bảo thuyền chậm rãi lái về phía biển sâu, thuyền thân chu vi bao phủ một tầng nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là mở ra phòng hộ trận pháp. Một ngày này, bảo thuyền đã ở biển rộng mênh mông bên trên bay nhanh ước chừng 2 tháng, vương gia mấy vị tộc người tới bong thuyền thông khí, giãn ra gân cốt, cảm thụ gió biển khẽ bước. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu xanh thẳm hải vực vô biên vô hạn, sóng nước lấp loáng. Hải gió mang tí tí bị mặn, quất vào mặt mà tới. Vương gia đám người đứng trên bong thuyền, mấy ngày liên tiếp tâm tình buồn rầu đều bị cái này hải phong nhất quét mà khoảng không. Ở nơi này đoạn hành trình ở bên trong, bảo thuyền tuy nhiều lần tao ngộ yêu thú tập kích, nhưng những yêu thú kia cảnh giới cao nhất không quá nhị giai, căn bản là không có cách đối với bảo thuyền tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mỗi một lần tập kích đều bị trên thuyền phòng hộ trận pháp nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng mà, bình tĩnh mặt biển cũng không kéo dài quá lâu. Ngay tại thương thuyền lái vào một mảnh hiện ra màu trắng tử quang quỷ dị hải vực lúc, đột nhiên, dưới hải thuyền phương truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang dưới đáy biển sôi trào. Ngay sau đó, mấy chục đầu cường tráng màu tím mãng xà từ trong hải đằng không mà lên, thân rắn hiện ra sâu kín tử quang, lân phiến như đao nhận giống như sắc bén, trong mắt lập lòe hùng tàn quang mang. Những thứ này mãng xà ở bên trong, đại bộ phận là nhị giai yêu thú, nhưng cầm đầu nhưng là 2 đầu hình thể khổng lồ tam giai hải xà, rõ ràng không giống tiểu khả. Địch tập là vảy tím hải xà quần. Trên thuyền buôn hộ vệ tu sĩ lớn tiếng hô, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Trên thuyền các tu sĩ lập tức rối loạn lên, nhao nhao tế ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay hắn pháp quyết biến hóa, từng đạo linh quang đánh vào thân thuyền, gia cố hải thuyền phòng ngự trận pháp. Sau đó, hắn lang thanh đạo, các vị an tâm chớ nội, cái này 2 đầu hải xà cảnh giới bất quá tam giai sơ kỳ, mà hải thuyền phòng ngự trận pháp đã đạt tam giai hạ phẩm, đủ để ngăn chặn công kích của bọn nó. Đợi chúng nó biết được không cách nào phá trừ trận pháp, tự sẽ rời đi. Ngoài ra, còn xin các vị thôi động pháp thuật cùng linh khí, tận lực đánh giết tới gần hải thuyền hải xà. Sau đó, mỗi người có thể chiếm được 500 linh thạch ban thưởng. Đám người nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Nhưng mà, Vương Chiêu trụ thần sắc lại càng nghiêm trọng. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hải xà quần trung tâm, mơ hồ phát giác được một tia khí tức không tầm thường. Ở đó nhóm vảy tím hải xà trung ương, tựa hồ có một đầu cùng người khác bất đồng hải xà, chu thân tản ra nhân nhân sương mù, như ẩn như hiện. Cái kia sương mù vô sắc vô vị, lại phảng phất có một loại quỷ dị lực hấp dẫn khiến cho chúng quanh hải xà nhao nhao tụ lại mà tới. Vương Chiêu trụ chấn động trong lòng, náo hải trung hiện ra Thiên Nguyên Vương gia trong truyền thừa liên quan tới một loại tên là mị ảnh xà ngự thú ghi chép. Rắn này cực kỳ hiếm thấy, hắn tán phát sương mù khả năng hấp dẫn đồng thời điều khiển khác hải xà, tạo thành khổng lồ bầy rắn, cực kỳ khó chơi. Nhưng mà, hắn không cách nào hoàn toàn xác nhận, dù sao đây chẳng qua là trong điện tịch miêu tả, hắn chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ, Hải Nguyệt Thương hội bọn hộ vệ đã nhao nhao xuất thủ, ngự sử phi kiếm hướng về hải xà quần tật bắn đi. Cùng lúc đó, trên thuyền khách nhân cũng nhao nhao trèo lên bong trên, tay bắt pháp quyết, phóng thích pháp thuật gia nhập vào chiến đấu. Một thời gian, linh quang bốn phía, pháp thuật xen lẫn, tràn diện có chút hùng vĩ. Vương Chiêu chủ quay đầu nhìn về phía sau lưng 5 vị tộc nhân, hạ giọng dặn dò, đừng sử xuất toàn lực, tận lực giữ lại thực lực, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, ngầm hiểu. Nói đi, Vương Chiêu chủ thể nội bay ra một thanh phi kiếm màu vàng nóng, thân kiếm tản ra nhàn nhạt kim quang. Kiếm này tên là Kim Nhị kiếm, chính là hắn lấy kim nhị trúc luyện chế mà thành, phẩm giai đã đạt nhị giai thượng phẩm. Bay kiếm nhất ra, liền như du long bay lượn trên không trung, lập tức hóa thành dày đặc kim sắc kiếm khí, hướng về hải xà quần ầm vang chém xuống. Trong chốc lát, kiếm khí như mưa, không thiếu nhất giai hải xà nhau nhau chết, cho dù là nhị giai hải xà cũng bị kiếm khí gây thương tích, phát ra gào thét thảm thiết. Cùng lúc đó, vương gia tộc nhân khác cũng nhao nhao tế ra pháp khí, gia nhập vào chiến đấu. Vương Chiêu Bằng lấy ra một mặt cổ pháp gương đồng, kính quang chỗ chiếu chỗ, nhị giai hải xà nhau nhau bị định trụ thân hình, không thể động đậy. Cái này gương đồng đúng là hắn từ Thiên Linh Tông trong động phủ tâm đắc, mặc dù phẩm giai chỉ là nhị giai trung phẩm, nhưng lại có cực mạnh định thân hiệu quả. Vương Chiêu Hân tắc thì thao túng một cái màu đỏ mâm tròn, luận thân tản ra nóng bỏng hỏa sát chi lực. Nàng xưa nay yêu thích mâm tròn pháp khí, luyện khí kỳ lúc lợi dụng kim sắc mâm tròn nổi tiếng, bây giờ tấn thăng trúc cơ kỳ, cái này màu đỏ mâm tròn càng là uy lực đại tăng. Mâm tròn bay múa ở giữa, hỏa sát chi lực xâm nhập hải xà thể nội khiến cho thống khổ không chịu nổi, cuối cùng tại mâm tròn cắt xuống chết. Vương Chiêu Khôn, Vương Bắc Thanh cùng Vương Văn Lai mặc dù tu vi khá thấp, nhưng là không yếu thế chút nào, riêng phần mình tế ra pháp khí, công kích nhất giai hải xà. Thế công của bọn hắn mặc dù không bằng Vương Chiêu Trụ bọn người lăng lệ, nhưng cũng cống hiến một phần lực lượng của mình. Nhưng mà, bạn theo thời gian rời đổi, nơi đây hội tụ hải xà chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Trên bầu trời Tử Phủ tán nhân cao mày, sớm đã phát giác dị thường. Hắn mặc dù đã phát ra tín hiệu cầu viện, nhưng nhìn xem hải xà còn giống như thủy triều vào tới, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia lo âu. Chương 217, chạy thoát chương 217, chạy thoát vị này Tử Phủ tán nhân một bên toàn lực điều khiển trận pháp, củng cố thân thuyền, một bên tế ra mình pháp bảo một cán tam giai hạ phẩm màu đỏ tiểu kỳ. Tiểu kỳ theo chiều gió phất phới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu đỏ thấm hỏa vân, vô số hỏa cầu nhập vào hải xà quần ở bên trong, tính toán cắt giảm hải xà số lượng. Nhưng mà, cho dù hắn liên tục thôi động hai lần pháp bảo, hải xà số lượng lại không thấy đi, ngược lại càng mãnh liệt. Càng hỏng bét chính là, hải thuyền phòng hộ trận pháp tại vô số hải xà trùng kích vào bắt đầu kịch liệt lay động, linh quang lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tử Phủ tán nhân sầm mặt lại, thầm chửi một câu, đáng chết, cái này hải xà sao sẽ nhiều như thế. Hắn cấp tốc thu hồi tiểu kỳ, trong lòng minh bạch, bây giờ nhất thiết phải tiết kiệm linh lực, toàn lực duy trì trận pháp củng cố. Nơi đây khoảng cách Đông Tinh Phường thị bất quá 50 vạn cây số, Nhược Hải Nguyệt Thương hội giúp đỡ chạy đến, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến. Nhưng mà, thế cuộc trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bảo thuyền tại vô số hải xà dưới sự vây công, vẹn vẹn giữ vững được 3 canh giờ, trong tay hắn trận bàn liền xuất hiện một vết nứt, linh quang dần dần ảm đạm. Vương Chiêu Trụ đứng trên bong thuyền, thời khắc chú ý trận pháp biến hóa. Khi hắn phát giác trên trận pháp xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở lúc, trong lòng lập tức căng thẳng, vội vàng quay đầu đối với bên cạnh Vương gia đám người thấp giọng nói, nhớ lấy không yếu ly ta quá xa, cái này bảo thuyền e rằng chi chống đỡ không được bao lâu. Như tất yếu, chúng ta nhất thiết phải lập tức rút lui. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên trận pháp khe hở cấp tốc lan tràn ra. Răng rắc tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Cuối cùng, vô số cỡ nhỏ khe hở hội tụ thành một đầu vết rách to lớn, trận pháp cũng không còn cách nào tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, một đầu tam giai vậy tím hải xà đột nhiên nhảy ra mặt nước, há mồm phun ra một đạo màu tím mũi tên, trực kích trận pháp điểm yếu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trận pháp triệt để sụp đổ, hóa thành vô số linh quang mảnh vụn tiêu tán ở trên không. Bảo thuyền chấn động kịch liệt, thân thuyền ưu tiên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp. Trên bầu trời, Tử Phủ tán nhân bởi vì trận pháp phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cố nén thương thế, lớn tiếng quát lên, "Chư vị, trận pháp đã phá, nhanh chóng tự vệ." Vương Chiêu Trụ thấy thế, không chút do dự thôi động kim nhị kiếm, bảo vệ vương gia đám người. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Chuẩn bị rút lui, không thể ham chiến." Sau đó, hắn không chút do dự thả ra một chiếc phi trùng, đem vương gia đám người cấp tốc đưa lên trong thuyền. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều chương lôi long phù lục trong nháy mắt kích phát, hóa thành một đạo đạo lôi đỉnh cự long, gầm thét hướng ép tới gần hải xà hình kích mà đi. Lôi quang thời gian lập lòe, mấy cái hải xà bị lôi đỉnh chi lực đánh chết, hóa thành thi thể nám đen rơi vào hải trung. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kim vẫn bay đèn cũng đột nhiên nhiên phi ra, treo lơ lửng giữa trời. Theo tay hắn bắt pháp quyết, bay đèn đột nhiên sáng lên, trung ương năm thập tứ căn tơ mỏng hóa thành lăng lệ kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng hải xà kích bắn đi. Kiếm khí ngang dọc, những nơi đi qua, hải xà nhao nhao bị chạm thành vài đoạn, máu nhuộm hải vực. Toàn này kim vẫn bay đèn, theo Vương Chiêu Trụ luyện khí tài nghệ để thăng, đã tấn thăng đến nhị giai bên trên phẩm cấp bậc, bước đèn số lượng cũng từ 18 cây tăng đến 5 thập tứ căn, uy lực đại tăng. Treo lên thượng phi thuyền vương gia năm người cũng không dám thất lễ, nhao nhao tế ra riêng mình phù lục gác chủ bài. Hỏa long phù, lưới lửa phù, lôi long phù liên tiếp kích phát, từng cái màu đỏ thấm hỏa long cùng màu bạc lôi long đan vào một chỗ, phát ra chấn thiên long âm, hướng về phi chu phủ cận hải xà mãnh liệt đánh kích. Hỏa quang cùng lôi quang xen lẫn, hải xà quần tại cuồng bạo công kích đến nhao nhao tháo chạy. Những thứ này yêu thú thi thể có giá trị không nhỏ, hắn cũng sẽ không lưu ở nơi đây, vô cớ làm lợi người khác. Nhưng vào lúc này, cái kia hai đầu tam giai hải xà tựa hồ phát giác Vương Chiêu Trụ động tĩnh bên này, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về vương gia phi chu chạy nhanh đến. Vương Chiêu Trụ thấy thế, trong lòng run lên, đội vàng tay bắt pháp quyết, tạm thời từ bỏ thu thập hải xà thi thể, toàn lực khống chế phi chu hướng về không trung mau chóng đuổi theo. Hải xà mặc dù tại hải trung hung manh vô cùng, lại không cách nào dài thời gian phi hành. Trên lục địa cùng trong biển một chút yêu thú, chỉ có đạt đến tứ giai mới có thể như nhân loại tu sĩ đồng dạng đạp không phi hành. Trước mắt cái này hai đầu tam giai hải xà rõ ràng không cách nào truy kích trên bầu trời phi chu, chỉ có thể trên mặt biển tức giận gào thét, nhấc lên thao thiên tự lãng. Nhưng mà, nguy cơ cũng không liền như vậy giải trừ. Vị Vu Hải thuyền tập kích cách đó không xa một tòa ẩn bí đảo tự bên trên, 20 tên tu sĩ đang thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch mượn nhờ hải xà quần tiêu diệt bảo thuyền, lại không ngờ đến có người có thể phá vây mà ra. Trong đó một tên lĩnh đội bộ dáng tu sĩ như mày, thấp giọng phân phó nói, "Tiểu Bác, Tiểu Cửu, hai người các ngươi cảnh giới đã đạt trúc cơ đại viên mãn, tăng thêm riêng mình ngự thú, hẳn là có thể đem mấy người kia chém giết a." Một cái dáng người thon gầy tu sĩ nghe vậy, hơi chần chờ, thấp giọng nói, "Lão đại, bọn hắn hết thảy 6 người, mặc dù cảnh giới đều sau trúc cơ kỳ trở xuống, nhưng chiến lực không thể khinh thường. Nếu không thì nhường Thất Ca cũng cùng lên đến, lấy phòng ngừa vạn nhất." Lĩnh đội một chút tư tác, gật đầu nói, "Thôi được, Thất Ca cũng cùng nhau tiến đến. Bất quá, nếu vô pháp lực địch, nhớ lấy bảo toàn tính mệnh, chớ nên ở lại nhược điểm." "Tuân mệnh." Ba người cùng đáp, lập tức thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất ở trên hòn đảo, hướng về vương gia phi chu bay nhanh phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, bảo trên thuyền số đông tu sĩ đang điên cuồng đảm mệnh, nhưng mà nơi này hải xà số lượng cực kỳ kinh người, có thể thành công thoát đi tu sĩ lác đác không có mấy. Mỗi khi có người tính toán phá vây, trên hòn đảo tu sĩ liền sẽ phái ra một người tiến đến chặn lại, bảo đảm lần tập kích này bảo thuyền sự kiện không bị tiết lộ. Hành động của bọn họ chu đáo chắc chẽ, rõ ràng sớm đã dự mưu. Đến nỗi vị nào Hải Nguyệt Thương hội tử phủ tán nhân, bây giờ đang lâm vào khẩu chiến. Hắn bị hai đầu tam giai vậy tím hải xà vây công, mà Hải Trung còn ẩn nút một cái khác tam giai hải xà, tùy thời mà động. Ngay tại hắn toàn lực ngăn cản hai đầu hải xà lúc công kích, đầu kia ẩn nấp đã lâu mị ảnh xà như quỷ mị thoát ra, thẳng đến cổ của hắn. Không tốt. Tử phủ tán nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù kiệt lực né tránh, nhưng như cũng bị mị ảnh xà cắn trúng. Trong nháy mắt, cổ của hắn trỗi nổi lên quỷ dị màu tím, độc tố cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn sắc mặt đại biến, một bên thôi động linh lực áp chế độc tố, một bên tế ra pháp bảo chặn lại mặt khác hai đầu vảy tím hải xà thế công. Ánh mắt của hắn đảo qua bảo thuyền bên trên trồng chất như núi tài nguyên, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Những tư nguyên này phần lớn là đê giai linh mễ cùng linh thảo, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng số lượng khổng lồ, có giá trị không nhỏ. Trong hải vực hòn đảo thưa thớt, linh điển càng là khan hiếm, đại bộ phận linh mễ cùng linh thảo đều từ trong lục mua sắm. Hải Nguyệt Thương hội chính là bằng vào vận chuyển những tư nguyên này, kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng mà, bây giờ hắn lại không thể không làm ra lựa chọn. Thôi, mạng sống quan trọng. Hắn cắn răng gầm nhẹ, cuối cùng từ bỏ những tư nguyên này, quay người hướng về nơi xá thoát đi. Nhưng mà, thì đã trễ. Ba đầu tam giai hải xà sớm đã phủ kín đường lui của hắn, thế công mãnh liệt mà tới. Thêm nữa độc tố đã thâm nhập tạng phủ, hắn linh lực dần dần khô kiệt. Giữ vững được sau nửa canh giờ, vị này tử phủ tán nhân cuối cùng kiệt lực, thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại biển rộng mênh mông bên trong. Chương 218, Tam giai thanh ngọc trúc mục yêu chương 218, Tam giai thanh ngọc trúc mục yêu một bên khác, Vương Chiêu trụ 6 người thành công chạy thoát. Hắn một bên không chế phi trù, một bên cảnh giác quan sát bốn phía, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Trên thuyền bay, còn lại 5 vị tộc nhân nhao nhao ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian khôi phục linh lực. Sắc mặt của bọn hắn mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia kiếp sau dư niên may mắn. Nhưng mà, không qua phút chốc, Vương Chiêu trụ thần thức liền phát giác được ba cô khí tức đang hối hả tới gần. Coi chừng, có địch truy đến. Hắn thấp giọng cảnh báo, âm thanh tuy nhỏ, lại lộ ra một tia gấp gáp. Trong tay pháp quyết biến đổi, phi chu tốc độ đột nhiên tăng, hóa thành một vệ sáng phá không mà đi. Nhưng mà, sau lưng ba đạo khí tức không những không xa, ngược lại càng tới gần, phảng phất giỏi trong xương khiến cho người khó mà thoát khỏi. Vương Chiêu trụ nhíu mày, dưới mắt tình thế nguy cấp, chỉ có tìm một chỗ đặt chân chi địa mới có thể chào hỏi một hai. Ánh mắt của hắn đảo qua, khóa chặt nơi xa một tòa đảo hoang, lúc này điều khiển phi chu hướng cái kia hòn đảo mau chóng đuổi theo, chậm rãi hạ xuống. Chiêu Bằng, ngươi bảo vệ ba vị luyện khí tộc nhân, nhất thiết phải bảo đảm bọn hắn chu toàn. Chiêu Hân theo ta đề phòng bất chắc. Hắn trầm giọng hạ lệnh, ngữ khí nghiêm trọng. Vương Chiêu Bằng nghe vậy, lập tức ứng thanh mà động, thân hình lóe lên, đem ba vị luyện khí tộc nhân bảo hộ đến sau lưng, cấp tốc lui cách chiến trường, tìm một chỗ ẩn nút tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, bọn hắn vừa lùi lại mấy bước, còn chưa đứng vững gót chân, liền gặp ba bóng người đã lăng không mà tới. Chính là Tiểu Bác, Tiểu Cửu cùng vị nào được xưng là Thất Ca tu sĩ. Ba người không che giấu chút nào mình tu vi, đều là trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Càng làm cho người kinh hãi chính là, bọn hắn bên cạnh tất cả có một đầu ngự thú đi theo, hai đầu nhị giai hậu kỳ vậy tím hải xà cùng một cái nhị giai trung kỳ phong dược ưng. Tiểu Bác cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Vương gia đám người, ngữ khí lạnh lùng lại lộ ra xâm nhiên sắc ý, mấy vị ngược lại là trốn được nhanh chóng, tiếc là hôm nay nhất định chôn thây ở đây, hà tất làm tiếp vô vị dãy rủa. Vương Chiêu trụ sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng mặc dù kinh sợ, cũng không dám biểu lộ một chút. Hắn miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, ngựa khí khiêm cùng nói, không biết mấy vị đạo hữu tôn họ lại danh. Chúng ta chưa từng gặp mặt, chắc hẳn cũng không thù hận, hà tất đao binh tương kiến. Hừ, muốn kéo chúng ta lời nói. Si tâm vọng tưởng. Tên là Tiểu Bát tu sĩ lạnh rên một tiếng, ngựa khí lăng lệ, không che giấu chút nào sát ý hắn lời còn chưa dứt, thể nội một mặt màu làm tiểu kỳ đã phi độn mà ra, mặt cờ linh quang lưu chuyển, phù văn lấp lóe, phẩm giai bỗng nhiên đạt đến nhị giai cực phẩm. Tiểu kỳ lớn lên theo gió, trong chớp mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Mặt cờ quần quần ở giữa ngưng tụ ra vô số màu lam thủy nhận, lít nha lít nhít, hướng về Vương gia hai người phủ tới. Cùng lúc đó, Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu cũng theo sát phía sau, nhao nhao xuất thủ. Tiểu Thất tế ra một thanh hỏa thuộc tính tiểu kỳ, cờ đỏ cách mạng đón gió tăng gọn, dược nhiệt hỏa diễm ngưng kết thành một khỏa khỏa hỏa cầu, từ khía cạnh đánh út về phía Vương gia hai người. Tiểu Cửu tắc thì thôi động một thanh kim sắc trường qua ảnh mang theo lăng lệ phong mang, thẳng đến Vương gia hai người chỗ yếu. Ba con yêu thú cũng không cam tỏ ra yếu kém, nhao nhao phát động công kích. Vậy tím hải xà thân hình như điện, đột nhiên thoát ra, xà khẩu mở lớn, phun ra hai đạo tử sắc xương độc tràn ngập những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khôn huy, liền nham thạch đều bị ăn mòn phải từ từ văng rội. Trời cao phong dược ứng tắc thì đột nhiên đáp xuống, hai cánh ngưng tụ ra đạo đạo thanh sắc phong nhận, thẳng đến Vương gia hai người. Nhưng mà đối mặt ba người cùng ba con yêu thú liên thủ công kích, Vương Chiêu trụ lại khỏe miệng khẽ nết, lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, tựa hồ sớm đã tính trước kỹ càng. Hán vô bên hông ngự thú đại, chỉ nghe ong long long không ngừng bên hai, từng cái lập lòe màu trắng linh quang băng dược phong lũ lượt mà ra, số lượng lại vượt qua 3000 chi mọi người. Bọn này băng dược phong ở bên trong, đại bộ phận tu vi tất cả tại nhất giai đại viên mãn trở lên, càng có một nửa đạt đến nhị giai chi cảnh. Tường băng nguy nhưng bất động, hàn khí bốn phía. Màu lam thủy nhận, thương hực hỏa cầu, kim sắc qua ảnh, màu tím xương động, thanh sắc phong nhận, tất cả công kích rơi vào trên tường băng, tất cả như châu đất xuống biển, không thể dung chuyển một chút. Ngự trung sư, Tiểu Bát trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng không chờ hắn lấy lại tinh thần, liền gặp Vương gia bên cạnh hai người, ba con nhị giai đại viên mãn yêu thú đã vận sức chờ phát động. Tam vĩ hỏa hồ phần đuôi hỏa diễm sôi trào, ngưng tụ ra mấy chục quả màu đỏ thắm hỏa cầu, đánh tới hướng Tiểu Bát. Quý Lôi bằng chân si cao phi, một tiếng tê minh về sau, một đạo màu lam lôi điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Tiểu Bát đỉnh đầu. Vương Chiêu Hân tắc thì tế ra một cái màu đỏ mâm tròn xoay tròn ở giữa, thường hực hỏa sát chi lực phun ra ngoài, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, Trương Nha Vũ chảo nhào về phía Tiểu Bát. Ba đạo công kích tề tề mà tới, Tiểu Bát sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội một quả hạt châu màu xanh lam. Hạt châu linh quang lấp lóe, phun ra màu lam hà quang, hóa thành một đạo quang màn che ở trước người. Vậy tím hải xà cùng phong dược ứng cũng nhao nhao phát động công kích, tính toán ngăn cản hỏa long cùng hỏa cầu. Nhưng mà, màn ánh sáng màu xanh lam cùng yêu thú công kích tại lôi điện cùng hỏa cầu trùng kích vào, trong khoảnh khắc vỡ nát. Còn lại hỏa long cùng hỏa cầu đã tới gần Tiểu Bát mặt, hắn trong lúc đội vã vận chuyển hộ thể linh quang, đồng thời hướng Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu cầu viện, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu thấy thế, vội vàng thôi động phòng ngự linh khí, tính toán cứu viện Tiểu Bát. Tiểu Thất tế ra một chương kim quang lóe lên phù lục, kim pháp phù lục kích phát về sau, tại Tiểu Bát đỉnh đầu tạo thành một tòa kim sắc bảo tháp hư ảnh, miễn cưỡng ngăn trở hỏa long cùng hỏa cầu một kích chí mạng. Nhưng mà, Vương Chiêu trụ sao lại cho bọn hắn cơ hội thở dốc? Trong tay hắn lặng yên hiện lên hai chương lôi quang lóe lên phù lục, tử tiêu lôi kích phù. Phù lục thôi động ở giữa, không trung hai đạo lôi điện bạch phá bầu trời, thẳng đến Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu. Hai người mặc dù lấy linh khí ngăn cản, nhưng vẫn bị lôi điện chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng vào lúc này, không trung một đầu màu đỏ thắm hỏa long gào thét mà tới, trong nháy mắt đem Tiểu Bát bao phủ. Không chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, liền đã thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn, liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tiểu Bát, Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Nhưng mà, đối mặt với đối phương nhiều như vậy nhị giai ngự thú, bọn hắn đã vô lực tái chiến. Hai người lẫn nhau, quay người liền muốn thoát đi chiến trường. Chỉ là, Vương Chiêu trụ sao lại để bọn hắn dễ dàng thoát đi? Ánh mắt của hắn lãnh liệt, trong lòng sát ý đã quyết. Liệt Điệu Thần lằn gầm nhẹ một tiếng, chân trước đột nhiên phách địa, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, vài gốc nham thương phá đất mà lên, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ ràng tê minh vang vọng thiên tế, băng phách loan dương cánh cao phi, hàn khí bức người. Nó không ngừng đập cánh, dày đặc băng nhận trên không trung ngưng kết, hướng về hai người công sát mà đi. Nhưng mà, chí mạng nhất sát chiêu lại đến từ Vương Chiêu trụ bên cạnh. Một cây khoảng chừng ngũ trượng cao linh trúc lặng yên hiện lên, trúc thân như ngọc, linh quang lưu chuyển, tản ra làm cho người sợ hãi tam giai uy áp. Chính là đã bước vào tam giai sơ kỳ thanh ngọc trúc mục yêu. Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu vừa mới vừa xoay người thoát đi trong nháy mắt, hư không trung liền rộng lượng thanh sắc cây trúc hư ảnh hiện lên, như thiên la địa vong giống như hướng bọn họ bao phủ tới. Cây trúc hư ảnh lăng lệ như kiếm, mang theo không thể địch nổi uy thế, trong nháy mắt phong tỏa hai người tất cả đường lui. 3. Tam giai mục yêu. Tiểu Cửu con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền bị đại lượng thanh sắc cây trúc xuyên qua thân thể, tiên huyết bắn tung tóe, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Một vị khác tiểu thất tu sĩ mặc dù liều mạng thôi động linh lực ngăn cản, nhưng ở tam giai mục yêu công kích đến, cuối cùng vô lực hồi thiên. Đến nỗi bảy tím hải xà cùng phong dược ưng, chính là cùng chủ nhân ký kết chủ phó khế ước yêu thú. Chủ nhân bỏ mình, khế ước phản vệ, ba con yêu thú nhao nhao mất mạng, vẫn lạc tại tòa này trên đảo hoang. Chương 219, Thanh Ngọc Viên, đến Đông Tinh đảo. Chương 219, Thanh Ngọc Viên, đến Đông Tinh đảo. Cùng lúc đó, ở xa mấy trăm cây số bên ngoài, tập kích bảo thuyền cái vị kia thủ lĩnh tu sĩ đang xuất linh thủ hạ lao nhanh thoát đi. Hắn bỗng nhiên phát giác trong ngực ba khối hồn bài liên tiếp phá toái, sắc mặt đổi biến, thầm chửi một câu, đáng chết. Bây giờ, bảo thuyền tài nguyên đã bị thu thập thành công, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng thoát đi, bằng không một khi Hải Nguyệt Thương hội tử phụ tu sĩ chạy đến, tất cả mọi người đem khó thoát khỏi cái chết. Hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức thúc dục thủ hạ tăng thêm tốc độ, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Mà Vương Chiêu trụ bên này, tại đánh giết ba vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ về sau, cấp tốc quét dọn chiến trường, đem chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Hắn thả ra phi chu, mang theo Vương Chiêu Hân cùng Vương Chiêu Bằng bọn người, hướng về Đông Tinh Phường thị phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, một vùng biển bầu trời, một chiếc phi chu phá không mà đi, đôi cánh kéo ra một đạo xích hồng lưu quang. Phi thuyền trên, tám vị tu sĩ đón gió mà đứng, thần sắc khác nhau. Trong đó 6 người chính là Vương gia tử đệ, còn lại 2 người tắc thì là một đôi minh muội, tên là Chu Tinh cùng Chu Ánh. Hai người đều là trúc cơ tu vi, trước đây tao ngộ hiểm cảnh, may mắn được Vương gia đám người giúp đỡ, mới được lấy thoát khốn. Chu Tinh cùng Chu Ánh vốn là tán tu, quanh năm ở Đông Tinh Phường thị phụ cận, đối với chỗ này có chút quen thuộc. Phi chu đáp xuống trên hòn đảo về sau, Chu Ánh khẽ mở chu thần, chư vị đạo hữu, Đông Tinh đảo đã tới. Đảo này tiếp giáp mê vụ quần đảo, tài nguyên phong phú, tu sĩ qua lại thường xuyên. Ở trên đảo trừ tu tiên thành trì bên ngoài, còn có đông đảo người bình thường tụ cư, linh điển trải rộng, linh khí dồi dào. Gia gia của ta chính là Hắc Giao Thương hội nhị giai linh thực sư, trưởng quản ở trên đảo rất nhiều linh điển, như chư vị muốn biết Đông Tinh Phường thị tưởng tình, có thể tùy thời tìm ta hai huynh muội. Lần này cứu mạng tri ân, Chu Ánh khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định kiệt lực tương báo. Vương Chiêu trụ nghe vậy, mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn hòa, Chu đạo hữu khách khí, sau này nhất định quay dậy. Hắn sở dĩ xuất thủ cứu giúp, đang là muốn mượn cơ hội này hiểu rõ Đông Tinh Phường thị tình hình. Mới đến, nếu không có bản địa tu sĩ chỉ điểm, khó tránh khỏi bước đi liên tục khó khăn. Có Chu thị huynh muội dẫn đường, dung nhập nơi đây liền dễ dàng rất nhiều. Chờ Chu thị huynh muội sau khi rời đi, Vương gia 6 người cũng theo dòng người tiến vào Đông Tinh Phường thị. Nay Phường thị tọa lạc ở Đông Tinh đảo phía đông, bị một tòa cự hình trận pháp màn sáng bao phủ. Lệ phí vào thành dùng cũng không cao, mỗi người chỉ cần 10 khối linh thạch, liền có thể nhận lấy một cái lệnh bài, tại trong phường thị dừng lại 3 ngày. Như quá hạn không thuê động phủ hoặc mở cửa hàng, liền sẽ bị trận pháp cưỡng ép khu trục. Vương gia đám người ban đầu đến, hàng đầu sự tỉnh chính là tìm một chỗ đặt chân chi địa. Bọn hắn rất nhanh thuê một cái tòa tên là Thanh Mục Viên tiểu viện. Viện này bên trong có mấy tòa lầu cát, mỗi tòa đều bị nhị giai tụ linh trận bao phủ, linh khí dồi dào, đủ để thỏa mãn trúc cơ tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện. Nhưng mà, nơi đây thuê giá cả có chút đắt đỏ, một năm cần 5000 linh thạch. Nguyên nhân cuối cùng, có lẽ là bởi vì Đông Tinh đảo tiếp giáp mê vụ của đảo, hải vực tài nguyên khan hiếm. Như tại Như Châu, nhỏ như vậy viện một năm thuê hiện giờ bất quá 2000 linh thạch. Không bao lâu, đám người đi tới Thanh Mục Viên trước cửa. Viên cửa cổ phát trầm trọng, phía trên treo một khối tấm biển, trên viết Thanh Mục Viên ba chữ, ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển. Vương Chiêu chủ lấy ra lệnh bài, tay kết pháp quyết lệnh bài lập tức bắn ra một đạo hà quang, rơi vào tiểu viện trận pháp phía trên. Trận pháp ứng thanh mà ra, hiện ra một cánh cửa, bên trong cánh cửa linh khí đập vào mặt khiến cho nhân tinh thần nhất chấn. Sáu người nối đuôi nhau mà vào, bước vào phương này nhà mới. Trong vườn đình đài tô điểm, đá xanh đường mòn uốn lượn khúc chiết, bốn phía biến thực nhất giai linh mục thanh hoa mục. Vương Chiêu chủ ánh mắt đảo qua bên trong vườn cảnh tượng, khẽ gật đầu, lập tức quay người đối với mọi người nói ra, "Chư vị, hôm nay tạm thời chỉnh đốn một ngày, ngày mai giờ thìn tề tụ sân nhỏ trong đình đài, cùng bàn sau này xử nghi." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay về phía trong vườn hùng vĩ nhất một tòa lầu cát. Còn lại năm người cũng không chần chờ, riêng phần mình chọn lựa một tòa lầu cát, nhao nhao bước vào trong đó. Sau một lát, sáu tòa lầu cát bên ngoài cấm chế lần lượt sáng lên. Đám người xếp bằng ở trong lầu cát, nhắm mắt điều tức, rõ ràng từ Đông Hải thành một đường buôn ba đến Đông Tinh phường thị, hao phí không ít tâm tư thần, bây giờ tất cả cần tĩnh dưỡng khôi phục. Cùng lúc đó, Chu Tinh cùng Chu Ánh đã trở lại tổ phụ chỗ ở mới vừa vào cửa, liền gặp một vị từ Mi Thiện Mục lão giả ngồi ngay ngắn trong nội đường, thần tình nghiêm túc. Không chờ hai người mở miệng, lão giả liền lệ thanh quát lớn: "Hai người các ngươi, vừa mới tấn thăng trúc cơ, liền không biết trời cao đất rộng, tự mình ra ngoài đi săn, đại đội ngũ cũng không tổ, chẳng lẽ là muốn táng thân hải vực hay sao? Nhược phi cái kia đi ngang qua phi chu cứu rút, các ngươi sớm đã mệnh tang hoàn tuyển. Kể từ hôm nay, không tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, hưu tưởng lại đạp ra khỏi nhà nửa bước." Chu Ánh nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, nhu thanh năn nỉ nói: "Ra ra, trúc cơ trung kỳ cảnh giới quá mức xa xôi, không nếu như để cho chúng ta bế quan 3 năm được chứ?" Nàng vừa nói, một bên nhiều đến sau lưng lão giả, nhẹ nhàng vì đó đấm lưng, trong giọng nói mang theo vài phần nũng nịu chi ý. Lão giả lạnh rên một tiếng, bất vi sở động: "Thử, đừng muốn có kẻ mà cả. Không có thực lực liền không nên tẩy mạnh, học một ít ta, yên tâm làm ruộng, chuyên tâm tu luyện đồng dạng có thể tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Các ngươi như vậy lỗ mãng, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt." Chu Hoành thấy thế, nhãn châu xoay động, đổi một điều kiện: "Ra ra, chúng ta biết lỗi rồi, lần sau nhất định cẩn thận làm việc. Bất quá, trong lúc bế quan, có thể hay không cho phép chúng ta tại tu luyện sau khi, ngẫu nhiên đến trong phường thị đi một chút, cũng thật buông lỏng tâm thần, không đến mức quá mức kiềm chế." Lão giả trầm ngâm chốc lát, cuối cùng là miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được, chỉ cần các ngươi yên tâm tu luyện, ngẫu nhiên ra ngoài đổ cũng không sao. Nhưng nhớ lấy, không thể lại tùy tiện ngoại xuất phường thị mạo hiểm." Chu Ánh cùng Chu Tinh nghe vậy, vội vàng đồng nói: "Đà tạ ra ra." Lão giả khẽ gật đầu, lập tức hỏi: "Đúng rồi, cứu giúp đỡ bọn ngươi đám người kia, có biết lai lịch của bọn hắn?" Chu Ánh lắc đầu đáp: "Chỉ biết bọn hắn họ Vương, còn lại hoàn toàn không biết." Lão giả như có điều suy nghĩ, phất phất tay nói: "Thôi, các ngươi riêng phần mình đi bế quan đi, chớ có lại để cho ta quan tâm." Chu Ánh cùng Chu Tinh nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, sau đó riêng phần mình đi hướng mình lầu cát, bắt đầu bế quan tu luyện. Tại Đông Tinh phường thị đường phố phồn hoa nhất bên trên, một tòa vàng son lộng lẫy cửa hàng sừng sững đứng sừng sững. Nơi đây chính là Hải Nguyệt Thương hội đặt chân chi địa. Cửa hàng tầng cao nhất, một gian rộng rãi trong thính đường, một vị râu tóc bạc phơ lão giả ngồi ngay ngắn thủ vị, khuôn mặt uy nghiêm. Hắn chính là Hải Nguyệt Thương hội tại Đông Tinh phường thị người phụ trách, Minh Hạc chân nhân, tu vi đã đạt kim đan sơ kỳ. Phía dưới, mấy vị tử phụ cảnh giới tu sĩ cung kính mà đứng, lặng chờ phân phó. Minh Hạc chân nhân lạnh rên một tiếng, âm thanh trong sánh đường quanh quẩn, vảy tím hải xà. "Hừ, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Hắc Giao Thương hội âm thầm bày phá. Cái này Hắc Giao Thương hội, kể từ leo lên trên nội hải xích tiêu chân quân về sau, liền càng phết lối, nhiều lần cướp bóc ta Hải Nguyệt Thương hội bảo thuyền, đơn giản không đem ta Hải Nguyệt Thương hội để vào mắt." Chương 220, Minh Hạc chân nhân chương 220, Minh Hạc chân nhân một vị tử phụ tu sĩ nghe vậy, nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Minh Hạc trưởng lão, nuôi dưỡng vậy tím hải xà thế lực, tựa hồ không thôi Hắc Giao Thương hội một nhà a. Chuyện này phải chăng còn cần thêm một bước kiểm chứng?" Minh Hạc chân nhân khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Chính là bởi vậy, lão phu mới không trực tiếp giết tới Hắc Giao Thương hội. Nhưng mà, tổng hợp đủ loại dấu hiệu, chuyện này 89 phần 10 cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Dù sao, Đông Tinh phường thị bên trong, duy có hai nhà chúng ta thương hội cùng Đông Hoàng có tài nguyên qua lại, bọn hắn cướp bóc động cơ của chúng ta rõ ràng nhất." Một tên khác tử phụ tu sĩ tiến lên một bước, chắp tay hỏi: "Trưởng lão, dưới mắt chúng ta nên ứng đối ra sao?" Minh Hạc chân nhân trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe lên một tia tình mang, chậm rãi nói ra: "Lần này cướp bóc, đối phương mặc dù phép lối, nhưng cũng có lưu chỗ trống. Bảo trên thuyền tài nguyên cũng không bị cướp sạch không còn, vừa vặn đủ chúng ta thu hồi chi phí. Ngoài ra, bảo thuyền trừ trận pháp bị hao tổn bên ngoài, còn lại bộ phận cũng không lọt vào triệt để phá hư. Rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn cùng ta Hải Nguyệt Thương hội triệt để bị mặt." Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo: "Nhưng mà, ta Hải Nguyệt Thương hội sau lưng cũng có Đông Đảo Nguyên Anh chân quân tọa trấn, luận nội tình, há sẽ sợ cái này nhỏ nhỏ Hắc Giao Thương hội? truyền mệnh lệnh của ta, bảo thuyền lập tức thay đổi thành tam giai thượng phẩm trận pháp, hợp phái hai vị tử phủ tán nhân tọa trấn hộ tống. Ngoài ra, toàn lực tìm hiểu Hắc Giao Thương Hội bảo thuyền hành tung, nhất thiết phải làm đến có qua có lại, để bọn hắn cũng nếm thử bị cấp tư vị. Tuân mệnh. Mấy vị tử phủ tu sĩ cùng đáp, lập tức không người lui ra, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Minh Hạc chân nhân tự mình tính toán, ánh mắt thoáng qua một vòng tàn nhẫn, thấp giọng tự nói, Hắc Giao Thương Hội, đã các ngươi dám khiêu khích, thì đừng trách ta Hải Nguyệt Thương Hội không nể mặt mũi. Vùng biển này phong vân cũng nên thay đổi một chút. Sáng sớm hôm sau, thiên quang hơi sáng, sương mù bao phủ thành một viên, linh mục nhánh diệp thượng đông lại giọt sương, trong thần quang lập lòe quang mang trong suốt. Vương Chiêu trụ sớm đi tới trong vườn đình nghỉ mát, tính tọa tại trên mặt ghế đá, trong tay nắm một mai ngọc giản. Không bao lâu, năm vị tộc nhân lần lượt đến, ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt tề tụ với hắn. Chờ đám người vào chỗ, Vương Chiêu trụ chậm rãi mở miệng, nơi này có một phần liên quan tới Đông Tinh Phường thị đích tình báo, chính là gia tộc tại Đông Hải thành hao phí trọng kim mua hàng. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là muốn chia ra hành động, đem trong ngọc giản tin tức cùng tình huống thực tế từng việc kiểm chứng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, dần dần phân phó nói, Bát Thanh gia gia, ngài kinh nghiệm phong phú, phụ trách dò xét trong phường thị cửa hàng tình huống. Cái nào cửa hàng sinh ý bốc lửa nhất, cái nào cửa hàng bán ra tài nguyên về phẩm chất thừa, tất cả cần kỹ càng ghi chép. Một vị râu tóc hoa dâm lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, trầm giọng đáp, lão phu minh bạch, định không phụ ủy thác. Vương Chiêu trụ lại nhìn về phía một người trung niên tu sĩ, nói, Văn Lai thúc, ngài tinh thông phụ lục chi đạo, lần này liền do ngài phụ trách tra tham phường thị bên trong phụ lục hành tình, bao quát các loại phụ lục giá cả, chủ loại, cùng với phụ lục tài liệu cung ứng tình huống, tất cả cần từng việc xác minh. Trung niên tu sĩ chắp tay đáp, Chiêu trụ yên tâm, chuyện này giao cho ta liền được. Tiếp theo, Vương Chiêu trụ ánh mắt rơi vào ba vị trẻ tuổi tộc trên thân người, Chiêu Hân, Chiêu Bằng, Chiêu Khôn, ba người các ngươi đi tới trong phường thị tiểu lâu cùng tán tu nơi tụ tập, tìm hiểu nơi này đi săn tình báo. Yêu thú phân bố, tài nguyên sản xuất, cùng với đội ngũ săn thú tình huống, tất cả cần lưu tâm. Cuối cùng, Vương Chiêu trụ trầm giọng nói, đến ở nơi này thế lực phân bố, cùng với phiêu miểu hải vực thế lực khắp nơi, liền do ta tự mình phụ trách. Chư vị nhớ lấy, mới đến, tài bất ngoại lộ, làm việc cần điệu thấp cẩn thận, thiết mặc cùng bản địa tu sĩ phát sinh xung đột. Tuân mệnh. Năm người cùng kêu lên trả lời, lập tức riêng phần mình tiếp nhận ngọc giản, đội vàng rời đi. Chờ đám người tán đi, Vương Chiêu trụ cũng đứng dậy rời đi thành một viên. Trong tay hắn nắm một mai ngọc giản, trong đó ghi chép Chu Tinh tổ phụ chỗ ở dựa theo chỉ dẫn, hắn đi tới bên ngoài thành một chỗ sườn núi nhỏ phía trước. Nay địa linh khí dồi dào, mấy chục mẫu linh điền sắp hàng chỉnh tề, điền trung linh thực xanh úng tươi tốt, tình hình sinh trưởng khả quan. Linh điền trung ương, một tòa mô hình nhỏ lầu các đứng sừng sững, bị một tầng nhàn nhạt trận pháp màn sáng bao phủ. Vương Chiêu trụ đứng ở trận pháp trước, lấy ra một cái truyền âm ngọc giản, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Sau một lát, trận pháp màn sáng hơi hơi ba động, một vị râu tóc bạc phơ lão giả chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Vương Chiêu trụ. Vị này đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào? Lão giả giọng ôn hòa, lại mang theo một tia xem kỹ chi ý. Vương Chiêu trụ chắp tay thi lễ, cung kính đáp, bị nhân Vương Chiêu trụ chính là cứu trợ Chu Tinh cùng Chu Hái người. Kim Nhật đặt tới bái phòng, quấy rầy chỗ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Lão giả nghe vậy, thần sắc lập tức hòa hoãn, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, nguyên lai là Vương đạo hữu, mau mau mời đến. Vương Chiêu trụ đi theo lão giả bước vào linh điền khu vực, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Mênh mông vô bờ linh mễ điển trải ra ở trước mắt, ước chừng hơn 20 mẫu. Linh mễ cây kiên cường, phiến la rơi ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt bích quang. Mà ở chóp đỉnh ngọn núi, hai mẫu ruộng linh dược trồng trọt khu bị một tầng nhàn nhạt trận pháp màn sáng che lấp. Nơi đây trồng trọt linh mễ cùng đông hoang khác nhau rất lớn, chính là làm một loại tên là thủy linh mễ linh thực. Thủy linh mễ cần tại thủy linh lực dồi dào chi địa lớn lên, chỉ cần nửa năm liền khả thành quen, sản lượng cao lại về phẩm chất thừa, là hải vực tu sĩ chủ yếu linh thực nơi phát ra. Hai người dọc theo đường mòn quanh co đi lên đỉnh núi, tiến vào một tòa đơn sơ lại chỉnh tề lầu các. Trong lầu các bày biện đơn giản, lão giả Thỉnh Vương Chiêu trụ ngồi xuống, tự thân vì hắn châm cho một ly linh trà. Vương đạo hữu, nơi đây đơn sơ, nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong được tha thứ. Lão giả ngữ khí khiêm hòa, mang theo ý cười. Vương Chiêu trụ mỉm cười, khoát tay nói, Chu đạo hữu khách khí, ta lần này đến đây vốn là vì lẫn nhau quen biết, không cần quá xem trọng. Lão giả gật gật đầu, từ trong chữ vật túi lấy ra 2000 linh thạch, đẩy tới Vương Chiêu trụ trước mặt, thành khẩn nói, Vương đạo hữu, bị nhân Chu Dịch, cái này 2000 linh thạch tạm thời cho là cảm tạ ngài cứu trợ ta tôn tử tôn nữ thù lao, xin hãy nhận lấy. Vương Chiêu trụ thấy thế, đem linh thạch nhẹ nhàng đẩy trở về, nghiêm mặt nói, Chu đạo hữu không cần như thế, ta mới đến, đang muốn tỉnh giáo với ngài Đông Tinh Phường thị tình huống, cái này linh thạch liền miễn đi. Chu Dịch gặp Vương Chiêu trụ thái độ kiên quyết, liền đem linh thạch thu hồi, tiếu đạo, đã như vậy, lão phu liền không miễn cưỡng nữa. Vương đạo hữu nếu có nghi vấn, cứ mở miệng, lão phu nhất định biết gì nói đấy. Vương Chiêu trụ suy nghĩ một chút, hỏi, không biết Chu đạo hữu sư thừa nơi nào? Nơi này linh điền lại thuộc về thế lực nào? Như đề cập tới tư ẩn, không tiện bẩm báo cũng không sao. Chu Dịch nghe vậy, hơi mở nở nụ cười, không e dè đáp, chuyện này cũng không bí mật. Lão phu chính là Hắc Giao Thương Hội linh thực sư, chuyên tư linh điền quản lý. Hắc Giao Thương Hội chính là phiêu miểu hải vực một cái tán tu liên minh, bên trong cánh cửa có nhiều vị kim đan chân nhân tọa trấn. Nơi này linh điền chính là Hắc Giao Thương Hội sản nghiệp. Chương 221, nội hải cùng ngoại hải. Chương 221, nội hải cùng ngoại hải. Vương Chiêu trụ gật gật đầu, lại hỏi, thì ra là thế. Cái kia Đông Tinh Phường thị phải chăng cũng thuộc về Hắc Giao Thương Hội? Chu Dịch lắc đầu nói, này cũng không phải là như thế. Nếu muốn nói tỉ mỉ, liền cần nhắc đến phiêu miểu hải vực trong ngoài hải chi điểm. Phiêu Miểu Hải vực chia làm nội hải cùng ngoại hải, nội hải Linh Sơn hòn đảo đông đảo, tài nguyên phong phú, bị hai đại nguyên anh liên minh độc quyền, theo thứ tự là nội hải liên minh cùng tán tu liên minh. Mà ngoại hải nguyên bản không nhận hai liên minh lớn cai quản, nhưng năm gần đây, nội hải liên minh bắt đầu nhúng tay ngoại hải sự vụ. Đông Tinh Phường thị nguyên bản từ ngoại hải Hắc Giao Thương hội tự mình cai quản, nhưng về sau nội hải trong liên minh nguyên anh thế lực Thiên Huyền Tông tham gia nơi đây. Hắc Giao Thương hội rơi vào đường cùng, đành phải tìm kiếm nội hải tán tu liên minh ủng hộ, cuối cùng mời tới Xích Tiêu Chân Quân tọa trấn. Đi qua một phen đánh cờ, song phương đạt tới hiệp nghị, tán tu liên minh cùng nội hải liên minh riêng phần mình chiếm giữ Đông Tinh Phường thị một nửa quyền lợi. Đến nỗi bây giờ Hắc Giao Thương hội trong phường thị cụ thể chiếm giữ bao nhiêu phân ngạch, lão phu cũng không rõ ràng lắm rồi. Vương Chiêu Trụ nghe xong Chu Dịch giảng thuật, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Hắn chậm rãi gật đầu, trong lòng đối với Phiêu Miểu Hải vực thế cục có càng thêm rõ ràng nhận thức. Thiên Nguyên Vương gia đối với Phiêu Miểu Hải vực ghi chép cùng Chu Dịch lời nói hoàn toàn đáng cớp. Nội Hải nắm giữ nhiều tòa ngũ giai linh mạch hòn đảo, tài nguyên phì nhiêu, bị hai liên minh lớn chia cắt. Nội Hải liên minh từ Thiên Huyền Tông, Bích Hải môn cùng Thanh Dương Tống gia tam đại nguyên anh thế lực độc quyền, mặc dù nguyên anh tu sĩ số lượng không nhiều, nhưng nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Mà tán tu liên minh tắc thì từ Xích Tiêu Chân Quân, Vân Hà Chân Quân hai vị nguyên anh tán tu cùng với Sa Sút Thiên Khôi Tông tạo thành. Thiên Khôi Tông tuy không nguyên anh tu sĩ tọa trấn, lại nắm giữ ngũ giai khôi lỗi. Đến nỗi ngoại hải, bởi vì yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn nội hải liên minh ngấp nghé. Cái này cũng là nội hải liên minh năm gần đây liên tiếp nhúng tay ngoại hải sự vụ nguyên nhân chủ yếu. Trầm ngâm chốc lát về sau, Vương Chiêu Trụ đem đề tài chuyển hướng mình quan tâm nhất hai vấn đề, Chu đạo hữu, không biết cái này Đông Tinh Phường thị bên trong, phải chăng có bán ra tử phủ linh vật cùng Hải Nguyệt Châu chỗ? Chu Dịch nghe vậy, mỉm cười, tựa hồ đối với vấn đề này sớm đã đoán trước. Hắn nuốt dâu một cái, chậm rãi nói ra, tử phủ linh vật chính là trúc cơ tu sĩ xung kích tử phủ cảnh giới thiết yếu chi vật, chân quý dị thường. Lão phu đối với cái này cũng có chút chú ý, ngược lại là có thể chia sẻ một chút tin tức. Đầu tiên, nhược đạo hữu tinh thông tu tiên bách nghệ, như luyện đan, luyện khí, chế phù các loại, nhưng cân nhắc gia nhập vào Hắc Giao Thương hội. Trong nội bộ thương hội sắp đặt cống hiến quy định, tích lũy đầy đủ cống hiến về sau, liền có thể hối đoái tử phủ linh vật. Thứ yếu, trong phường thị có một nhà tên là Hải Nguyệt Thương hội thế lực, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ trực tiếp bán ra tử phủ linh vật, đạo hữu không ngại tiến đến nghe ngóng một phen. Cuối cùng, chính là Đông Tinh phường thị không định kỳ cử hành đấu giá hội cùng tu sĩ giao dịch hội. Những thứ này hội nghị bình thường từ nội hải liên minh hoặc tán tu liên minh làm chủ, tử phủ linh vật thỉnh thoảng sẽ xem như áp chụp vật đấu giá xuất hiện. Bất quá, những thứ này đấu giá hội cũng không cố định quy luật, có thể hay không gặp phải, toàn bằng vật khí. Đến Vũ Hải Mật Châu, chính là Hải Nguyệt Thương hội độc môn tài nguyên. Bất quá, vật này cực kỳ hi hữu, thu hoạch độ khó khá cao. Đạo hữu nhược có hứng thú, có thể đi tới Hải Nguyệt Thương hội kỹ càng hỏi thăm. Vương Chiêu Trụ nghe cực kỳ nghiêm túc, đem những tin tức này từng việc nhớ kỹ trong lòng. Tử phủ linh vật là hắn đón lấy tới xung kích tử phủ cảnh giới mấu chốt, mà Hải Nguyệt Châu nhưng là hắn vì gia tộc mưu đồ trọng yếu tài nguyên. Nhược năng thuận lợi thu hoạch hai thứ bảo vật này, chuyến này liền coi như viên mãn. Sau đó, hắn lại hỏi, "Chu đạo hữu, ta còn có một cái vấn đề." Chu Dịch nghe vậy, khóe miệng mỉm cười, ngữ khí thản nhiên nói, "Vương đạo hữu, Đông Tinh Phường thị chính là ngoại hải tu sĩ hội tụ chi địa, phồn hoa thịnh cảnh không hề tầm thường. Nơi đây cửa hàng mọc lên như rừng, tu sĩ qua lại như dệt, vô luận ngươi mở loại nào cửa hàng, bán ra hàng các loại bảo vật, không người trải qua lưu ý thêm." Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, cảm thấy kinh ngạc. Tại Nhữ Châu thời điểm, tu sĩ thưa thớt, cửa hàng tuy nhiều lại tất cả bởi vì hàng hóa hàng đế mà mặt ủ mày cho, thị trường sớm đã bão hòa. Nơi đây lại tựa hồ như hoàn toàn khác biệt, nghe Chu Dịch chi ngôn, hàng hóa dường như cũng không đủ cầu, nhập bằng bán ra, không có chút nào trì trệ. Nhưng mà, Vương Chiêu Trụ lòng nghi ngờ chưa tiêu. Chu Dịch tuy là Hắc Giao Thương hội trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, địa vị không thấp, nhưng cuối cùng chỉ là thương hội một thành viên, biết tình báo chưa hẳn tường tận, há có thể tin hết. Tưởng nhớ đến đây chỗ, Vương Chiêu Trụ thần sắc như thường, chắp tay nói, đa tạ Chu đạo hữu chỉ điểm, Vương Mộ đã không hắn hỏi, liền như vậy cáo từ. Chu Dịch thấy thế, cũng không giữ lại, ý cười yêu kiều đem hắn đưa tới trận pháp bên ngoài. Đưa mắt nhìn Vương Chiêu Trụ thân ảnh càng lúc càng xa, Chu Dịch trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, thấp giọng từ ngữ đạo, chỉ là trúc cơ trung kỳ, liền vọng tưởng xung kích tử phủ, làm thật không biết trời cao đất rộng, hừ. Hắn lại không biết, Vương Chiêu Trụ sớm đã thi triển liễm tức thuật, đem một thân tu vi ẩn nấp phải giọt nước không lọt. Thời khắc này Vương Chiêu Trụ, tu vi sắp đột phá trúc cơ đại viên mãn. Mới đến, hắn cẩn thận làm việc, không muốn bại lộ quá sớm thực lực, cho nên làm sơ thu liễm, không lộ phong mang. Từ Chu Dịch chỗ lấy được tất phường thị tin tức về sau, Vương Chiêu Trụ liền quay về thành một biên. Lúc này, tham tính tin tức tộc nhân chưa trở về. Hắn đi lại thong dong, bước vào mình lầu cát, tay áo bung khẽ, lấy ra lúc trước thu hoạch tu sĩ chứa vật túi. Nguyên bản ba con, thứ nhất đã tặng cho Vương Chiêu Hân, trong tay còn dư hai cái. Hắn đem trong túi tài nguyên đều nghiêng ra, lập tức linh quang bốn phía, phản chiếu trong lầu các có ánh khắp nơi. Hai khối đen bài bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt, trên viết Hắc Giao Vệ Long 7 cùng Hắc Giao Vệ Long cửu chữ. Hắc Giao Vệ, đây là Hà tổ chức tu sĩ. Thiên Nguyên Vương gia Ngọc Giản cùng Chu Dịch đều không nhắc đến, chẳng lẽ gần đây quật khởi thế lực, lại có lẽ là Hắc Giao Thương hội hộ vệ. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rõ ràng, lần này tập kích Hải Nguyệt Thương hội bảo thuyền người, hẳn là Hắc Giao Vệ không thể nghi ngờ. Giáo này phải làm việc kỳ bí, giống như vì tổ chức ngầm, bằng không lấy Chu Dịch kiến thức rộng rãi, há có thể chưa từng nghe thấy. Vương Chiêu Trụ trong lòng cảnh giác, âm thầm ghi nhớ tổ chức này. Sau đó, hắn hơi chút chỉnh lý, phải bốn kiện linh khí, trong đó hai cái cực phẩm, một kiện thượng phẩm, một kiện trung phẩm. Linh thạch 9000, xếp như tiểu sơn, những người còn lại đều là hạng mục phụ tài liệu. Sở hữu tài nguyên như đều bán ra, giá trị không dưới 3-4 vạn linh thạch. Quả nhiên, cướp bóc chi tài, tới tấn mãnh. Trong lòng của hắn cảm khái, ánh mắt rơi vào cái kia hai cái cực phẩm linh khí bên trên. Hai cái đều là tiểu kỳ, một đỏ một lam, mặt cờ có thêu phức tạp đường vân, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Hồng kỳ như lửa, thôi động lúc có thể gọi ra khắp thiên hỏa cầu. Lam kỳ như nước, huy động ở giữa có thể gọi ra vô số thủy nhận. Uy lực tuy không phải kinh thế hai tụ, nhưng cũng đúng quy đúng củ, đủ để ứng đối bình thường địch thủ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định lưu lại hồng kỳ, tiến hành luyện hóa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn hiện hữu linh khí, trừ thay đi bộ sử dụng kim nhị kiếm bên ngoài, chính là bản mệnh linh khí, kim vẫn bay đèn. Kim vẫn bay đèn uy lực, hắn đã tự thể nghiệm. Tại chém giết vảy tím hải xà thời khắc, kim đăng huyền không, bấc đèn lấp lóe, vô số kim ti như mưa vẩy xuống, mỗi một cây đều có thể đoạt nhị giai hậu kỳ yêu thú tính mệnh, vô cùng sắc bén. Có này cờ sĩ hỗ trợ, sau này bình thường đối chiến, liền có thể thành thạo điêu luyện. Chương 222, tin tức tập hợp chương 222, tin tức tập hợp Vương Chiêu Trụ đem trên mặt đất vô dụng tài nguyên từng việc nhặt lên, đều nhét vào một cái trong túi trữ vật. Sau đó, hắn chậm rãi đi đến bồ đoàn trước, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Thần trí của hắn lặng yên thăm dò vào hạt châu không gian tầng thứ nhất, ánh mắt rơi ở tòa này trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá, chữ viết có thể thấy rõ ràng, trúc cơ hậu kỳ, 95.5 dự tính trong vòng nửa năm đột phá trúc cơ đại viên mãn. Nguyên bản dựa theo tiến độ tu luyện của hắn cùng trả lại tốc độ, ít nhất cần 3 năm thời gian mới có thể đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Nhưng mà, lần này ra ngoài phiêu miểu hải vực, hung hiểm khó dò, trong lòng của hắn không khỏi sầu lo trùng điệp. Làm phong bất chắc, hắn quyết định làm cho Thanh Ngọc Trúc Mộc yêu hấp thu hạt châu trong không gian linh thực bàng bạc sinh cơ, trợ khắc nhất cử đột phá tới tam giai sơ kỳ. Thanh Ngọc Trúc Mộc yêu không phụ kỳ vọng, liên tục tấn thăng 2 lần, trả lại linh lực làm hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại tiết kiệm 2 năm có thừa đột phá thời gian. Kết quả này, mặc dù ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Đến nỗi Thanh Ngọc Trúc Mộc yêu sẽ hay không phản vệ, hắn hoàn toàn không cần lo nghĩ. Nay Mộc yêu mới sinh linh trí, giống như một tờ giấy trắng. Vương Chiêu Trụ mượn Tam Vĩ Hỏa Hồ, đối nó hướng dẫn từng bước, dốc lòng dạy bảo, ngày qua ngày, cuối cùng khiến cho đối với mình nghĩ lại đến cực điểm, trung thành tuyệt đối, không chút nào có phản kháng chi niệm. Mà trong tay hắn còn lại mấy con yêu thú, trừ Huyền Băng Linh Tích bên ngoài, đều không cắn trả có thể. Nhưng mà, tại hạt châu không gian gấp 10 gia tốc phía dưới, những yêu thú này tốc độ phát triển mặc dù nhanh, lại cùng Vương Chiêu Trụ tu vi tiến triển không kém bao nhiêu. Chỉ có Thanh Ngọc Trúc Mộc yêu như vậy có thể hấp thu sinh cơ yêu thú, mới có thể tại ngắn thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, trở thành sau này trong tay hắn một trương hiếm có át chủ bài. Bây giờ, hạt châu không gian trong tầng thứ nhất linh thực bởi vì sinh cơ bị đại lượng hấp thu, lộ ra vẻ bại suy sụp, ít nhất cần nửa năm khoảng chừng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù trong không gian thời gian gia tốc 10 lần, quá trình này cũng không cách nào rút ngắn. Nhưng mà, có Thanh Ngọc Trúc Mộc yêu bản thân, Vương Chiêu Trụ trong lòng sức mạnh tăng nhiều. Yêu quái này tuy vô pháp cùng tử phụ tu sĩ sơ kỳ sánh vai, nhưng chém giết trúc cơ đại viên mãn tu sĩ lại như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm. Bởi vậy, trong lòng của hắn an tâm một chút, tự giác trong phường thị đã có sức tự vệ nhất định. Dưới mắt, mấu chốt nhất chính là thu hoạch tử phụ linh vật. Mà tại ngắn thời gian bên trong có thể thu hoạch tử phụ linh vật biện pháp, chỉ có Hải Nguyệt Thương Hội cái kia một con đường có thể đi. Hắc Giao Thương Hội mặc dù cũng có tử phụ linh vật, nhưng cần cống hiến tích lũy, ngắn thời gian bên trong khó mà đạt tới. Đến nơi đấu giá hội, càng là xa xa khó đợi, chẳng biết lúc nào mới có thể tổ chức. Bởi vậy, Hải Nguyệt Thương Hội trở thành hắn lựa chọn duy nhất. Ngoại trừ tử phụ linh vật con đường bên ngoài, dự trữ linh thạch cũng là việc cấp bách. Trong tay hắn mặc dù nắm giữ từ gia tộc lấy được hơn 20 vạn linh thạch, lại thêm tự thân góp nhặt đấy, tổng cộng hẹn ba chừng 10 vạn. Nhưng mà, số lượng này đối với tử phụ linh vật mà nói, bất quá là ly thủy xa tuổi. Một cái tử dương đan liền có thể trên đấu giá hội đánh ra 400-500 ngàn giá trên trời. Bởi vậy, kiếm lấy linh thạch sự tình, đã lựa xém lông mày. Mấy ngày sau, Vương gia đám người lần lượt trở về. Mấy ngày nay, bọn hắn mỗi ngày bên ngoài bôn ba, tìm hiểu các phương tin tức. Hôm nay cuối cùng là đem tình báo cơ bản tập hợp hoàn tất. Bây giờ, năm vị tu sĩ ngồi ngay ngắn Vương Chiêu Trụ trong lầu cát, từng việc bẩm báo thu hoạch tin tức. Vương Bắc Thanh tuổi dài nhất, trước tiên mở miệng nói, hồi bẩm Lục trưởng lão, ta chủ yếu phụ trách tìm hiểu nơi này cửa hàng tình huống. Hắc Giao Thương Hội chủ yếu liên quan liệp yêu thú tương quan sinh ý, vô luận là yêu thú tinh huyết, yêu thú ấu thể, yêu thú gia thú, vẫn là yêu đan các loại tài liệu, đều có thu mua cùng bán ra. Nay thương hội cùng rất nhiều đội săn thú đã đạt thành trường kỳ hiệp nghị, cho nên tài nguyên cực kỳ phong phú. Bất quá, hắn giá cả so cửa hàng khác đắt đỏ 1-2 thành. Hải Nguyệt Thương Hội tắc thì càng thêm mọi mặt, đan dược, phù lục, trận pháp, linh hữu, pháp khí, yêu thú các loại tư nguyên không chỗ nào mà không bao lấy, cơ hồ hàm cái tu sĩ cần hết thảy. Nhưng mà, hắn giá cả đồng dạng giá cao không hạn. Ngoài ra, Hải Nguyệt Châu chính là nhà này thương hội chiêu bài chi vật. Thiên Huyền Cấp thì lại lấy buôn bán các thức ngọc giản làm chủ, ngẫu nhiên cũng kèm theo bán ra một chút pháp khí. Hắn ngọc giản chủng loại nhiều, không chỉ có bao quát pháp thuật, còn có công pháp, bí thuật các loại biệt, có thể nói bao la bạt tượng. Sau cùng ngàn khôi cát, nhưng là độc quyền bán hàng khôi lỗi sinh ý. Từ nhất giai đến cấp 3 khôi lỗi đều có bán ra, nghe nói thậm chí có tam giai khôi lỗi tồn tại. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng đã có mấy phần ngờ tới. Cái này Thiên Huyền Các cùng ngàn khôi các, e rằng chính là Nội Hải Thiên Huyền Tông cùng Thiên Khôi Tông ở đây thiết lập cửa hàng. Sau đó, Vương Chiêu Trụ ánh mắt chuyển hướng Vương Văn Lai, ra hiệu hắn bẩm báo chỗ dò xét tình báo. Vương Văn Lai hiểu ý, mở miệng nói, ta chủ yếu phụ trách tìm hiểu phụ lục tin tức tương quan. nơi đây bởi vì yêu thú tài nguyên phong phú, lá bùa phần lớn lấy ra thú chế thành, lại phụ lục tài liệu giá cả so như châu thấp hơn 2 đến 3 thành, có thể nói hàng đẹp giá rẻ. Ngoại trừ Hải Nguyệt Thương hội có tam giai phụ lục bán ra bên ngoài, địa phương khác nhiều lấy nhất nhị giai phụ lục làm chủ. Phương diện giá tiền, cùng những châu không kém bao nhiêu. Nhất giai phụ lục giá cả từ mấy khối linh thạch đến 50 khối linh thạch không giống nhau, mà nhị giai phụ lục tắc thì từ 100 linh thạch đến 5000 linh thạch không giống nhau. Gia tộc Hỏa Long phủ, ở chỗ này giá bán hẹn 120 linh thạch. Mà Lục trưởng lão vẽ Lôi Long phủ, giá cả thì tại 350 linh thạch tả hữu. Đến nỗi Tử Tiêu Lôi Kích phủ, nơi đây cũng không bán, nhưng nhị giai thượng phẩm phụ lục giá cả đắt đỏ, cơ bản tại 1000 linh thạch trở lên một chương. Đến nỗi phụ lục tài liệu, ngoại trừ nhị giai cực phẩm trở lên bởi vì khan hiếm mà số lượng có hạn cung ứng bên ngoài, nhị giai thượng phẩm trở xuống phụ lục tài liệu đều có thể nhẹ nhõm mua hàng. Điểm này, so Nhữ Châu muốn tiện lợi rất nhiều. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng, rõ ràng đối với cái này có chút hài lòng. Tại Nhữ Châu, nhị giai thượng phẩm phụ lục tài liệu đã là khan hiếm chi vật, càng không nói đến nhị giai cực phẩm. Mà Đông Tinh Phường thị bởi vì tiếp giáp mê vụ của đảo, hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, phụ lục tài liệu cung ứng phong phú, cái này không thể nghi ngờ vì hắn đón lấy tới kiếm lấy linh thạch cung cấp cực lớn tiện lợi. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này an bài nói, tiếp xuống, bác Thanh gia ra phụ trách tìm kiếm cửa hàng thích hợp. Kế hoạch chúng ta mở một nhà phụ lục cửa hàng, từ ta phụ trách vẽ nhị giai phụ lục, Văn Lai thúc vẽ nhất giai phụ lục, bác Thanh gia ra tắc thì tọa trấn cửa hàng. Vương Bác Thanh cùng Vương Văn Lai nghe vậy, cùng đáp, tuân mệnh. Vương Chiêu Trụ ánh mắt chậm rãi đảo qua ba vị chiêu chữ lót tộc nhân, ba người liếc nhau, cuối cùng từ Vương Chiêu Hân mở miệng bẩm báo. Giọng nói của nàng trầm ổn nói ra, ba người chúng ta chủ yếu phụ trách tìm hiểu đi săn tương quan tình báo. Nơi đây có một nhà tên là Phượng Tới tiểu lầu cửa hàng, chính là đông đảo đội ngũ săn thú tụ tập giao lưu chi địa. Chúng ta liền mượn cơ hội này, xâm nhập trong đó biết một phen. Đội ngũ săn thú ở bên trong, đại bộ phận từ trúc cơ tu sĩ tạo thành, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút tử phụ tán nhân lãnh đạo đội ngũ, nhưng số lượng tương đối thưa thớt. Những đội ngũ này chủ yếu săn thú hải vực, chính là mê vụ quần đảo. Chương 223, Tô Điển Nhi, hối đoái tư cách. Chương 223, Tô Điển Nhi, hối đoái tư cách. Mê vụ quần đảo sở dĩ quanh năm bao phủ tại trong sương mù, là bởi vì trong hải vực sống một loại tên là hải sương mù con trai yêu thú. Loại này yêu thú ngày thường biết phun nhà đại lượng sương mù, số lượng càng nhiều, liền khiến cho phải cả phiến hải vực bị mê vụ bao phủ. Những thứ này mê vụ cũng không phải là lâu dài tồn tại, nhưng xuất hiện thời gian lại không có quy luật chút nào. Tu sĩ một khi xâm nhập trong đó, thần thức liền sẽ phải chịu cực lớn suy yếu, hành động cũng trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá, mê vụ quần đảo mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa phong phú yêu thú tài nguyên. Trong đó chủ yếu lấy con trai loại, mãng xà loại, sò hến, loài cá cùng quy loại yêu thú làm chủ. Những thứ này yêu thú không chỉ có chủng loại nhiều, lại số lượng khổng lồ, là đội ngũ săn thú mục tiêu chủ yếu. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhược mô một loại yêu thú số lượng đông đảo, hắn liền có thể thông qua săn giết những thứ này yêu thú, nhanh chóng ngưng tụ ra huyết mạch đan. Đây đối với bồi dưỡng cao huyết mạch tư chất yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Từ hắn tiến vào Đông Tinh Phường thị đến nay, Hạt Châu không gian liền cảm ứng được không thiếu cao huyết mạch yêu thú tồn tại. Bất quá, hắn cũng không nóng lòng hành động, mà là dự định tại lúc rảnh rỗi, lại dần dần đem các loại yêu thú mang về. Dù sao, bây giờ hắn chăn nuôi yêu thú số lượng đã không thiếu, như lại tăng thêm, sợ rằng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định chăn nuôi áp lực. Đương nhiên, như gặp phải ngũ giai trở lên huyết mạch yêu thú, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Đến nỗi tam giai trở lên huyết mạch yêu thú, hắn tất thì dự định mua đến, sau này mang về gia tộc, vì gia tộc tăng thêm một phần nội tình. Vương Chiêu Trụ suy nghĩ sâu sắc phút chốc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ba vị chiêu chữ lót tộc nhân, nói ra, nhị đẳng tu vi còn thấp, căn cơ chưa vững chắc, lúc này ra ngoài đi săn, sợ gặp nguy hiểm. Tạm thời yên tâm tu luyện, chờ Chiêu Hân đột phá trúc cơ hậu kỳ, hoặc ta cũng bước vào trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, suy nghĩ thêm chuyện này không mượn. Dưới mắt, người ba người cần thay phiên đóng giữ cửa hàng, phụ tá Bác Thanh gia ra xử lý sự vụ, thiết mạc buông lỏng. Ngoài ra, Chiêu Hân thân là thượng phẩm trận pháp sư, có thể luyện chế trận bàn, vì cửa hàng hoặc chính ngươi tăng thêm một phần lợi tức. Vương Chiêu Bằng nghe vậy, nhíu mày, chắp tay nói, tuân mệnh. Chỉ là đã như thế, thu vào giảm mạnh, sợ tiến cảnh tu vi trì hoãn, cứ thế mãi, sợ không đáng kể. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Vương Chiêu Trụ hơi hơi gật đầu. Vương Chiêu Bằng nếu như thân có ba linh chi thể, đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên vốn là viễn siêu thường nhân, thêm chi gia tộc tương lai đem cậy vào thiên nguyên bàn cờ, tài nguyên tiêu hao càng lớn. Nhưng mà dưới mắt hắn cũng vô kế khả thi. Mê vụ quần đảo đi săn tình huống không rõ, yêu thú ngang ngược, nguy cơ từ phía, tùy tiện dẫn dắt tộc nhân xâm nhập, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, đây là ngộ biến tùng quyền, trước mắt quan trọng nhất chính là ta đột phá tử phủ chi cảnh. Chỉ có thực lực của ta để thăng, mới có thể hộ hữu các ngươi đi săn chu toàn. Nhĩ đẳng cũng minh bạch. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Sau đó, đám người tán đi, riêng phần mình bận rộn. Hôm sau, Thần Hy hơi lộ ra, Vương Chiêu Trụ liền khởi hành đi tới Đông Tinh Phường thị. Xuyên qua đường phố phồn hoa, một tòa kim bích huy hoàng đại điện đập vào mi mắt, chính là Hải Nguyệt Thương hội. Thương hội trước cửa, tu sĩ núi liền không dứt, hoặc đội vàng mà bảo, hoặc thắng lợi trở về, lộ ra phi thường náo nhiệt. Vương Chiêu Trụ hơi chút dừng lại, ánh mắt tại thương hội cao vút cửa lầu bên trên đảo qua, sau đó không do dự nữa, theo dòng người bước vào trong đó. Liền thấy trong điện bóng người đông đảo, thương hội các chấp sự mỗi người đều mang phong thái. Có phong độ nhanh nhẹn công tử, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do nho nhã. Có mi mục như họa cô gái xinh đẹp. Có khí chất hơn trang nhã, dáng vẻ đoan trang mỹ phụ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong vận. Trong điện Lâm Lang mãn mục bảo vật trưng bày tại trên quầy, linh quang lấp loé khiến cho người không kịp nhìn. Vương Chiêu Trụ vừa bước vào trong điện, liền có một vị thân mang nhạt quần dài màu tím cô gái xinh đẹp chậm chậm tới. Nàng mặt mũi mỉm cười, âm thanh êm tai, vị khách nhân này, tại hạ là thương hội chấp sự Tô Uyển Nhi, không biết có gì có thể vì ngài ra sức. Vương Chiêu Trụ thấy thế, hơi hơi chắp tay, thần sắc đạm nhiên nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa, Tô tiên tử có thể hay không tìm một chỗ cho an tĩnh nói chuyện. Tô Uyển Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức nghiêng người tránh ra một con đường, đưa tay làm dẫn, khách nhân xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau, xuyên qua rộn ràng đám người, tới đến đại điện một tầng nương tựa vách tường một gian bao xương. Trong dạng bày biện lịch sự tao nhã, bốn phía vách tường ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, rõ ràng có bảy cách âm cấm chế. Tô Uyển Nhi nhẹ phất ống tay áo, mở ra cấm chế, sau đó vì Vương Chiêu Trụ châm cho một ly linh trà. Nàng ngồi ở Vương Chiêu Trụ phía trước, mỉm cười, "Công tử, nơi đây yên tĩnh, có thể nói thoải mái rồi." Vương Chiêu Trụ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức mở cửa kiến sơn, bị nhân họ Vương, hôm nay đến đây là nghĩ muốn hiểu rõ quý thương hội Hải Nguyệt Châu cùng tự phụ linh vật bán ra điều kiện. Tô Uyển Nhi nghe vậy, thần sắc nao nao, lập tức khôi phục như thường, ngựa khí cung kính lại mang theo vài phần cẩn thận, "Vương công tử, thực không dám giấu giếm, hai loại tài nguyên cũng không phải là tùy ý bán ra ngoài. Chỉ có tinh thông nhị giai tu tiên bách nghệ, đồng thời cùng ta thương hội đạt tới hợp tác tu sĩ, mới có cơ hội mua sắm." Vương Chiêu Trụ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Còn xin tiên tử nói rõ chi tiết." Tô Uyển Nhi ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lúc lơ đãng liếc xem Vương Chiêu Trụ nơi bàn tay ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa cầm bút vết tích, trong lòng đã có suy đoán. Nàng khẽ mở chu thần, chậm rãi nói, "Hải Nguyệt Châu tuy là nhị giai tài nguyên, nhưng quý hiếm của nó trình độ không thua gì tam giai bảo vật. Như tu sĩ nắm giữ nhị giai hạ phẩm trở lên tu tiên bách nghệ, cũng vì thương hội kiếm lấy 5 vạn linh thạch, liền có thể mua sắm một khoả. Đến nỗi tử phụ linh vật, điều kiện càng hà khắc hơn, cần tu sĩ nắm giữ ít nhất nhị giai thượng phẩm tu tiên bách nghệ, cũng vì thương hội kiếm lấy 50 vạn linh thạch, phương có một lần mua sắm cơ hội." Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm gật đầu. Hải Nguyệt thương hội hợp tác hình thức gọn gàng dứt khoát, chỉ nói lợi ích, không thiết lập gò bó, chính hợp ý hắn. Hắn mỉm cười, tay lấy ra phù lục, đưa tới, "Trùng hợp, bản thân đang là một vị nhị giai thượng phẩm phù lục sư, còn xin tiên tử đánh giá." "Chính là Tử Tiêu Lôi Kích phù." Tô Uyển Nhi khẽ miệng mỉm cười, tiếp nhận phù lục tinh tế tường tận xem xét. Liền thấy trên bùa chú lôi quang ẩn ẩn, linh văn lưu chuyển, rõ ràng về phẩm chất hựa. Nàng khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, "Đạo hữu cái này Tử Tiêu Lôi Kích phù chính xác bất phàm, lôi thuộc tính sức công phạt cường hãn, thả trong cửa hàng, chí ít có thể bán 1500 linh thạch một chương. Bây giờ ta cho đạo hữu hai lựa chọn, thứ nhất, nhược đạo hữu muốn hối đoái tử phù linh vật, chỉ cần cung cấp 333 tấm dạng này phù lục, liền có thể đạt được lấy 10 vạn linh thạch mua sắm một đóa tử hoa quyền hạn. Thứ hai, tiệm ta phô lấy 1000 linh thạch giá cả thu mua này phù lục, đạo hữu cần cung cấp 1000 tấm, sau này đồng dạng có thể 10 vạn linh thạch giá cả mua sắm một đóa tử hoa. Đến Vũ Hải Ngư Châu, cần thiết phù lục số lượng có thể giảm thành 1 phần 10. Chương 224, Lôi phù cát, cực phẩm tử phù sát suất chương 224, Lôi phù cát, cực phẩm tử phù sát suất. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lựa chọn thứ nhất nhìn như đơn giản, kỳ thực mặt khác 333 tấm phù lục đổi lấy một cái mua sắm quyền hạn, đối phương từ đó trực tiếp kiếm lấy gần 50 vạn linh thạch lợi nhuận. Mà lựa chọn thứ hai tắc thì càng thêm một thỏa, chính mình vẽ phù lục vừa có thể thu được lợi tức, đối phương cũng có thể từ đó thu lợi. Hắn trầm ngâm chốc lát, ngước mắt hỏi, "Tô tiên tử, ta có hai cái nghi vấn. Thứ nhất, nếu ta từ cửa hàng khác mua hàng đại lượng nhị giai thượng phẩm phù lục, phải chăng cũng có thể dùng tại hối đoái? Thứ hai, ngoại trừ tử ưu hoa, quý thương hội phải chăng còn có khác xung kích tử phù tài nguyên có thể cung cấp hối đoái?" Tô Uyển Nhi nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Nghi vấn thứ nhất, chúng ta cũng không thèm để ý phù lục nơi phát ra, chỉ cần cuối cùng có thể vì thương hội mang đến 50 vạn linh thạch lợi nhuận là được, nhưng mà muốn hợp tác lâu dài, nhất định phải là tu tiên bách nghệ người. Đến nỗi vấn đề thứ hai, ngoại trừ tử ưu hoa, còn có tử dương ngọc cùng tử dương đan có thể cung cấp hối đoái. Bất quá, hai loại tài nguyên cho dù tại trong nội bộ thương hội cũng cực kỳ khan hiếm, hối đoái điều kiện tự nhiên càng hà khắc hơn. Nhược đạo hữu có ý định, cần vì thương hội kiếm lấy 300 vạn linh thạch, phương có thể đạt được hối đoái tư cách." Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế xem ra, tựa hồ cũng không phải là chỉ có tinh thông nhị giai tu tiên bách nghệ người mới có cơ hội từ Hải Nguyệt thương hội hối đoái tử phụ linh vật. Nhưng mà, cái kia 50 vạn linh thạch cánh cửa, đủ để đem tuyệt đại đa số tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tô Uyển Nhi thấy hắn vẫn đang do dự, liền khẽ mở chu thần, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc, "Vương đạo hữu, chẳng lẽ hối đoái một lần xung kích tử phụ tài nguyên về sau, liền không có ý định tiếp tục sao? Chỉ cần từ Hải Nguyệt thương hội từng hối đoái một lần tử phụ linh vật, sau này lại hối đoái lúc, liền có thể hưởng nhất định ưu đãi." Lời vừa nói ra, Vương Chiêu Trụ trong mắt lập tức thoáng qua một tia ánh sáng. Hắn đang cần một đầu ổn định thu hoạch tử phụ linh vật con đường, mà Tô Uyển Nhi lời nói không thể nghi ngờ gãi đúng chỗ ngứa. Tử U Hoa mặc dù có thể hối đoái phía sau trồng trọt tại hạt châu trong không gian, nhưng trùng kích tử phụ sát suất thành công thực sự thấp. Hắn nhất thiết phải tìm phương pháp khác, thu hoạch như Tử Dương Đan, Tử Dương Ngọc như vậy càng thêm chân quý tài nguyên, mới có thể bảo đảm chính mình đột phá tử phụ chi cảnh lúc không có sơ hở nào. Tử Dương Đan chủ dược Tử Dương Quả, bồi dưỡng đứng lên có chút không dễ, cần mượn nhờ chiều hà tử khí, hoặc đặc định bồi dưỡng bí thuật mới có thể trưởng thành. Vì thế Tiên Nguyên Vương gia trong truyền thừa đang có như thế bí thuật. Đến nỗi Tử Dương Ngọc, nhưng là cỡ lớn trong mỏ quảng hiếm thấy tam giai khoáng thạch, thu hoạch độ khó càng là không cần nói cũng biết. Suy đi nghĩ lại, Vương Chiêu chủ cuối cùng gật đầu đáp ứng, tại Hạ Nguyện cùng Hải Nguyệt Thương hội hợp tác, cung cấp số lượng nhất định phụ lục. Hắn ngữ khí trầm ổn, ánh mắt kiên định, rõ ràng đã nghĩ sâu tính kỹ. Tô Uyển Nhi nghe vậy, ý cười doanh doanh, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, rất tốt, hoan nên Vương đạo hữu gia nhập vào. Hải Nguyệt Thương hội trừ tử phụ linh vật cùng Hải Nguyệt Châu bên ngoài, các tài nguyên chân quý cũng có thể hối đoái, chỉ cần vì thương hội sáng tạo đầy đủ lợi tức là đủ. Vương Chiêu chủ gật đầu đáp ứng. Tô Uyển Nhi lập tức từ trong cửa hàng mang tới một tấm lệnh bài, đưa dư hắn nói, "Này lệnh bài đem ghi chép đạo hữu vì thương hội mang tới lợi tức, còn xin thích đáng bảo quản." Tiếp nhận lệnh bài, Vương Chiêu chủ cũng không ở lâu, cáo từ rời đi. Sau đó, hắn chuyển đến Hắc Giao Thương hội, tiêu phí 5 vạn linh thạch mua sắm một nhóm yêu thú tài nguyên, liền vội vàng trở về thành một viên. Chuyến này dù chưa trực tiếp thu hoạch tử phủ linh vật, lại vì hắn chỉ rõ phương hướng. Nhưng mà, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn loại phương án thứ nhất, trực tiếp đem phủ lục chắp tay nhường cho, này bằng với là không công đưa cho đối phương, hắn há sẽ như thế ngu dốt. So sánh dưới, loại phương án thứ hai càng thêm ổn thỏa. Lấy hơi thấp tại giá thị trường giá cả đem phụ lục bán dư Hải Nguyệt Thương hội, mặc dù lợi tức giảm xuống, lại có thể chậm rãi chứa hàng linh thạch, vì sau này hối đoái tử phụ linh vật đặt vững cơ sở. Nhưng mà, cử động lần này cần thiết vẽ phụ lục số lượng có thể xương đại lượng. Cho dù cả thể xác và tinh thần hắn đưa vào, chỉ sợ cũng cần 3 năm trở lên thời gian mới có thể đủ hối đoái một hạt tử dương đan linh thạch. Càng làm hắn hơn lo lắng là, như mấy năm ở giữa hắn vì Hải Nguyệt Thương hội kiếm lấy 300 vạn linh thạch, nan bảo sẽ không có người tâm sinh ác ý tu tiên giới ở bên trong, dưới lợi ích, lòng người khó dò. Hắn không dám đem toàn bộ hy vọng ký thác Vu Hải Nguyệt Thương hội, quyết định thay hắn đường, tìm đòi khác thu hoạch tử phủ linh vật con đường. Dưới mắt, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, từ từ mưu tính. Sau một tháng, Vương gia phụ lục phô lôi phủ các tại Đông Ly Phường thị chính thức khai trương. Nay cửa hàng độc quyền bán hàng lôi thuộc tính phụ lục, danh hào gọn gàng dứt khoát. Lôi thuộc tính phụ lục uy lực bá đạo, từ trước đến nay là tu sĩ ra ngoài lực yêu, thám hiểm thiết yếu chi vật, cho nên vừa mới khai trương, liền dẫn tới đông đảo tu sĩ mừng chân. Gây dựng 3 ngày trước, cửa hàng người chen vào như thủy triều phun trào, rộn rằng ràng. Vương Chiêu chủ lưu lại phụ lục cơ hồ bán sạch, ngắn ngủi 3 ngày, lại nhập chướng hơn 5 vạn linh thạch. Nhưng mà, khách hàng không những chưa giảm, phản nhập dần tăng nhiều. Vương gia phụ lục có vẻ hạ, rơi vào đường cùng, đành phải nâng giá hạ bán. Sau 10 ngày, cửa hàng sinh ý từ từ bình ổn, mỗi ngày bán ra phụ lục hơn 10 trường, nguyện tiêu thụ ngạch khống chế tại 10 vạn linh thạch trong vòng. Cử động lần này mặc dù hơi có vẻ bảo thủ, nhưng cũng vì ngăn ngừa dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vương gia chỉ dựa vào trúc cơ tu sĩ chèo chống, sau lưng cũng không tử phủ tán nhân tọa trấn, như sinh ý quá thịnh, khó tránh khỏi nhận người ngấp nghé. Rước lấy mầm hai bạn, tu tiên giới mạnh được yếu thua, nếu không có đầy đủ thực lực, tài phú phản thành bữa đòi mạng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 2 năm xuân thu. Vương gia đám người đã ở Đông Ly Phường thị đứng bước góc chân, cửa hàng kinh doanh cũng bước vào quỹ đạo. Mỗi tiền lời hàng tháng hẹn 4 vạn linh hạch, trong đó Vương Chiêu trụ độc chiếm 3 vạn, dư hạ tắc vi tộc nhân đồng lộc cùng tu tiên bách nghệ người thu vào. Vương Chiêu trụ bản thân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tu vi đạt đến trúc cơ đại viên mãn, cự ly này tử phủ chi cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước. Bây giờ, hạt châu không gian tầng thứ nhất trên tấm bia đá, một nhóm tin tức làm hắn cảm xúc khẽ nhúc nhích. Tu vi, trúc cơ đại biên mãn, có thể xung kích tử phủ đạo đại phẩm cấp phỏng đoán, cực phẩm tử phủ, 17, thượng phẩm tử phủ, 61, trung phẩm tử phủ, 21, hạ phẩm tử phủ, 1, căn cứ lao tổ lời nói, tử phủ đạo đại phẩm cấp cùng tu sĩ công pháp, linh lực độ tinh thuần rất nhiều nhân tố cùng một nhị tờ. Này châu có thể phỏng đoán tử phủ đạo đại phẩm cấp, nói chung bởi vì tu công pháp cùng vạn linh châu hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà, Vương Chiêu trụ trong lòng vẫn có lo nghĩ, ngũ hành ngự linh chân kinh là tiên giới công pháp, chính mình ngưng kết cực phẩm tử phủ đạo đại sát suất lại thấp như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đan dược dùng quá nhiều, dẫn đến linh lực hỗn tạp bất thuần. Hắn có suy đoán này, đúng là hợp tình lý. Hơn một năm trước, hắn liền đã có xung kích tử phủ điều kiện, chỉ là khi đó tử phủ phẩm cấp cực thấp, thượng phẩm tử phủ sát suất còn không đủ một nửa. Đi qua hơn một năm nay thời gian, mượn nhờ mấy cái ngự thú trả lại chi lực, thể nội linh lực dần dần tinh thuần, lúc này mới khiến cho xung kích thượng phẩm thậm chí cực phẩm tử phủ sát suất có tăng lên. Theo hắn phỏng đoán, như tiếp tục mượn nhờ ngự thú trả lại, đợi một thời gian, xung kích cực phẩm tử phủ sát suất hoặc hứa năng vượt qua ngũ thành. Chương 225, Hối Đoái Hải Nguyệt Châu chương 225. Hối Đoái Hải Nguyệt Châu tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, Vương Chiêu trụ đứng dậy rời đi thành một viên, đi tới Hải Nguyệt Thương hội. Hắn đem 20 tấm tử tiêu lôi kích phủ lấy môi trương nhất ngàn linh thạch giá cả bán ra, sau đó liếc qua lệnh bài bên trong chỉ số. 2 năm này ở giữa, bởi vì số nhiều phụ lục cần tại từ cửa hàng bán ra, hắn mỗi tháng vẹn vẹn hướng Hải Nguyệt Thương hội cung cấp 20 tấm tử tiêu lôi kích phủ, dù vậy, cũng tích lũy 2140.000 chỉ số. Cái này chỉ số, đúng là hắn vì Hải Nguyệt Thương hội kiếm được linh thạch tổng ngạch. Hối Đoái một gốc tử u hoa cần 50 vạn chỉ số, như thế tính ra, hắn còn cần hơn 2 năm thời gian. Nhưng mà, bây giờ hắn cũng không đội tại cầu thành. Trên tấm bia đá liên quan tới xung kích cực phẩm tử phủ nhắc nhở khiến cho hắn tâm sinh hướng tới. Hắn không còn thỏa mãn với thượng phẩm tử phủ, mà là quyết tâm hướng về cực phẩm tử phủ rào bước tiến lên. Cuối cùng, hắn hao phí 10 vạn chỉ số, từ Hải Nguyệt Thương hội mua 2 quả Hải Nguyệt Châu. Bây giờ, hắn đang ngồi tại trong đạp, Tô Uyển Nhi tay nâng 2 cái cầm hạc, chậm rãi mà bảo. Tô Uyển Nhi dáng người thướt tha, khuôn mặt như vẽ, một bộ nhạt quần dài màu tím càng nổi bật lên nàng khí chất xuất trần. Nàng đem cầm hạc đặt mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt hắn, ôn nhu nói, trong hộp chỗ thịnh chính là Hải Nguyệt Châu, mỗi khỏa giá bán 2 vạn linh thạch. Bất quá, tại hối đoái phía trước, thiếp thân cần nhắc nhở đạo hữu một câu, như tu sĩ qua tuổi 80, tốt nhất chớ có phục dụng Hải Nguyệt Châu. Tức liền phục dụng, sau này lấy trúc cơ đan xung kích trúc cơ xác suất thành công cũng không đủ 2 thành. Chỉ có 8 trong khoảng 10 tuổi phục dụng, xác suất thành công phương có thể tăng lên đến ngũ thành trở lên. Vương Chiêu chủ gật đầu đáp ứng. Hắn đã sớm biết, Hải Nguyệt Châu cũng không phải là vạn năng chi vật, chính là giao nhân ngưng kết nguyệt quang chi lực, dựa vào tự thân khí huyết luyện chế mà thành, mặc dù có thể bổ ích tu sĩ khí huyết, nhưng cũng có hắn hạn chế. Hắn lấy ra 4 vạn linh thạch đưa qua, sau đó đem Hải Nguyệt Châu bỏ vào trong túi. Tô Uyển Nhi ý cười doanh doanh, lại nói: "Vương đạo hữu, thiếp thân thấy ngươi đã tu tới trúc cơ đại viên mãn, cần phải nắm chặt vẽ phù lục mới phải. Trong cửa hàng còn có không ít tử dương đan chờ lấy hối đoái đây." Vương Chiêu trụ chắp tay đáp lại, thần sắc đạm nhiên, đa tạ Tô đạo hữu nhắc nhở. Chỉ là tại hạ vẽ phù lục tiến độ đã đến cực hạn, nếu lại tăng tốc, sợ sẽ ảnh hưởng tự thân tu luyện. Tô Uyển Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nói khẽ: "Đạo hữu tâm tính trầm ổn, khó trách tài năng ở phù lục nhất đạo có thành tựu như thế này. Nếu như thế, thiếp thân liền không nói nhiều rồi." Nói xong, Vương Chiêu trụ đứng dậy cáo từ. Tô Uyển Nhi cũng đứng dậy đưa tiễn, ý cười không giảm, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hải Nguyệt Thương hội cửa hàng trải rộng Đông Hải, hắn thu thập tư nguyên năng lực xa không phải Phiêu Miểu Hải vực tất cả đại thế lực có thể so sánh. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn bằng vào chân quý cao giai tài nguyên, lung lạc đại lượng tu tiên bách nghệ người, vì đó kiếm lấy linh thạch. 2 năm trước, làm Vương Chiêu trụ hỏi thăm tử phủ linh vật lúc, Hải Nguyệt Thương hội sớm đã bí mật đã điều tra bối cảnh của hắn. Bọn hắn không chỉ có biết được hắn đến từ Đông Hoang, thậm chí ngay cả hắn ở đây Đông Tinh Phượng thị mở cửa hàng cũng rõ như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là như thế, Thương hội biết rõ hắn thu hoạch tử phủ linh vật độ khó, liền có ý từ đó nghiền ép càng nhiều linh thạch. Một khi Vương Chiêu trụ thành công xung kích tử phủ, song phương hợp tác liền sẽ từ nghiền ép chuyển là chân chính đôi bên cùng có lợi. Vương Chiêu trụ rời đi Hải Nguyệt Thương hội về sau, trực tiếp trở về thành một viên. 3 người tu vi cũng không biến hóa, vẫn là trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ. Vương Chiêu trụ nhìn về phía Vương Chiêu Hân, mở miệng hỏi: "Chiêu Hân, hôm qua ngươi ở đây phượng tới tiểu lâu đi dạo, nói là có người mời ngươi họp thành đội ra ngoài tầm bảo, đối phương 3 người cảnh giới như thế nào?" Vương Chiêu Hân cung kính đáp: "Hồi bẩm tam ca, đối phương 2 người là trúc cơ đại viên mãn, 1 người là trúc cơ trung kỳ." Vương Chiêu trụ gật gật đầu, trầm giọng nói: "Có thể đáp ứng bọn hắn, bất quá ngươi cần đưa ra mang theo 1 người, người kia chính là ta." Vương Chiêu Hân nghe vậy, hơi có vẻ kinh ngạc: "Tam ca dự định ra ngoài tầm bảo rồi?" Vương Chiêu trụ cười nhạt một tiếng, giải thích nói: "Không sai. Hải Nguyệt Thương hội bên kia, ngắn thời gian bên trong khó mà nhanh chóng đổi được Tử Dương đan. Ta dự định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, xem có thể hay không nhận được xung kích tử phủ tương quan tài nguyên." Hắn sở dĩ đáp ứng lần này tầm bảo, chính là bởi vì 2 năm này trong lúc đó, hắn lại có 2 con yêu thú đột phá đến tam giai. Một cái là Tam Vĩ Hỏa Hổ, một cái khác nhưng là Liệt Địa Thần Lằn. Cái này Thần Lằn thông qua phục dụng huyết mạch đan tấn thăng, mặc dù chưa hoàn toàn lộ sắc thành thổ giao, cũng đã hóa thành nửa giao chi thân, đỉnh đầu sinh ra 2 cái nô lên, lân phiến cũng dần dần tăng nhiều, có thổ giao bộ phận đặc tính. Lại thêm thanh ngọc trúc mục yêu tồn tại, cho dù gặp phải tử phủ tán nhân, hắn cũng có sức tự vệ nhất định. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới quyết định ra ngoài tầm bảo. Vương Chiêu Hân nghe xong, như có điều suy nghĩ nói ra, thì ra là thế. 3 vị kia tu sĩ nói tới tầm bảo chi địa, nghe nói là một vị tử phủ tu sĩ giã ngoại tu luyện độc phủ. Bọn hắn tìm ta loại cảnh giới này không cao tu sĩ, một là vì dễ dàng cho áp chế, hai là có lẽ cần phải có người dò đường. Nếu ngươi gia nhập vào, ta lo lắng bọn hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Vương Chiêu chủ cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao, ta có thể đem tu vi thu liệm đến trúc cơ hậu kỳ, như thế bọn hắn cần phải sẽ không cự tuyệt." Nói đi, hắn thi triển liễm tức thuật, đem tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ. Vương Chiêu Hân thấy thế, phát hiện mình càng không có cách nào xem thấu sự chân thật của hắn tu vi, không khỏi gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy thì chờ lát nữa chúng ta liền cùng nhau phía trước đi xem một chút." Vương Chiêu chủ gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Vương Chiêu Khôn, mang theo một tia lo lắng: "Chiêu Khôn, ngươi trước mắt tài luyện đan như thế nào?" Vương Chiêu Khôn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, thấp giọng nói: "Hồi bẩm tam ca, ta trước mắt tài luyện đan còn dừng lại ở nhất giai trung phẩm." Vương Chiêu chủ khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra: "Vậy ngươi cố gắng nhiều hơn, có luyện đan vấn đề có thể tùy thời đến đây hỏi ta." Vương Chiêu Khôn nghe xong, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói: "Đa tạ tam ca, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Vương Chiêu Khôn tại ám đường lúc từng học tập luyện đan môn này tu tiên bách nghệ, nhưng bởi vì thời gian có hạn, chỉ có thể luyện chế nhất giai phía dưới phẩm đan thuốc. Đến Đông Tinh Phường thị về sau, đi qua 2 năm tiềm tâm học tập, hắn tài luyện đan cuối cùng để thăng đến nhất giai trung phẩm, miễn cưỡng có thể kiếm lấy một chút linh thạch. Vương Chiêu trụ sau đó đem ánh mắt rơi trên người Vương Chiêu Bằng: "Chiêu Bằng, ngươi tạm thời lưu lại Lôi Phù Các, giúp đỡ Bắc Thanh gia gia xử lý cửa hàng. Cửa hàng sự vụ hỗn tạp, cần có được người giúp đỡ." Vương Chiêu Bằng gật đầu đáp ứng, thần sắc cung kính: "Tam ca yên tâm." 4 người thương nghị hoàn tất, sau đó ai đi đường ấy. Chương 226, ra ngoài tầm bảo. Chương 226, ra ngoài tầm bảo. Màn đêm buông xuống, thay một viên bên trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trong lầu các đèn đuốc thông minh. Vương Bắc Thanh cùng Vương Văn Lai bị Vương Chiêu trụ gọi đến trong lầu các. Vương Chiêu trụ ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, chậm rãi mở miệng: "Hải Nguyệt Châu đã bị ta đổi được tay, giá tiền là 2 vạn linh thạch một khỏa. Đến nôi trúc cơ đan, dựa dẫm vào ta hối đoái cần 3 vạn linh thạch một khỏa. Hai người các ngươi, nếu là có người tập hợp tới rồi ít nhất 3 vạn linh thạch, ta liền tạm thời làm chủ hối đoái cho các ngươi. Còn lại linh thạch, các ngươi sau này cần bổ trả lại cho ta." Vương Chiêu trụ chi như vậy an bài, là bởi vì Vương Bắc Thanh cùng Vương Văn Lai niên kỷ đã qua 60, như chỉ hoãn tiếp nữa, khí huyết dần dần suy yếu, xung kích trúc cơ xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp. Vương Văn Lai nghe xong, khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng, liền vội vàng lấy ra một cái chữ vật túi, hai tay dâng lên, "Lục trưởng lão, trong này là 43,000 linh thạch, là ta mấy năm nay tích lũy tích xúc, còn kém mấy ngàn linh thạch, sau này ta sẽ mau chóng bổ túc." Vương Chiêu Trụ tiếp nhận chữ vật túi, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Bắc Thanh. Vương Bắc Thanh thần tình kích động, lại mang theo vài phần khó xử, thấp giọng nói, "Ta chỉ có 2 vạn tứ thiên linh thạch, khoảng cách 3 vạn còn kém mấy ngàn." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, cũng không trách cứ, mà là ôn thanh đạo, "Bắc Thanh gia không cần gấp gáp, ta gần nhất dự định ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại về sau, ngươi nhược năng góp để 3 vạn linh thạch, ta liền lập tức vì ngươi hối đoái trúc cơ đan." Hắn nói ra 3 vạn linh thạch giá cả, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Vương Bắc Thanh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chỉnh trọng gật đầu nói, "Lục trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng góp để linh thạch." Vương Chiêu Trụ hài lòng gật gật đầu, sau đó đem hai cái chứa Hải Nguyệt Châu hộp đưa cho Vương Văn Lai, "Văn Lai thúc, xung kích trúc cơ cần tiến hành theo chất lượng, thiết mạc đội vàng sao động. Ngươi có thể nhiều tham khảo trong gia tộc của chúng ta xung kích trúc cơ tâm đắc, làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Vương Văn Lai tiếp nhận hộp, thần sắc mừng rỡ, minh bạch. "Đa tạ Lục trưởng lão chỉ điểm." Vương Chiêu Trụ đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhưng trong lòng đồng thời chưa hoàn toàn buông lỏng. Hắn biết, vô luận là Vương Bắc Thanh hay là Vương Văn Lai, xung kích trúc cơ đều chỉ có như thế một cơ hội rồi. Mà điều hắn có thể làm, chính là tận lực vì bọn họ cung cấp ủng hộ, chờ bọn hắn bước qua cái này đã muôn hạm. Hôm sau, thần hy hơi lộ ra, Vương Chiêu Trụ cùng Vương Chiêu Hân lặng yên ẩn nấp tu vi, bước vào Phượng Tới Tử Lâu. Lâu này tọa lạc ở Đông Tinh Phường thị nơi phồn hoa, chính là đi săn tu sĩ thường tụ chỗ, linh thiện giá rẻ vật đẹp, thâm thụ tán tu yêu thích. Hai người chọn dựa vào một chút cửa sổ chi vị, gọi lên một bình linh tiểu cùng mấy đĩa tinh xảo tiểu thái, tính toán phần rót. Trong điện tiếng người huyên náo, ồn ào náo động bên trong lộ ra mấy phần yên hòa khí tức. Vương Chiêu Trụ lần đầu cảm nhận được bên trong tiểu lâu náo nhiệt, đám tán tu lời lẽ vô kỵ, thẳng tới thẳng lui, không có chút nào câu thúc. Có người lớn tiếng đàm luận gần đây săn được yêu thú, có người thấp giọng thương nghị bí cảnh tìm tòi sự tình, càng có người nâng chén uống, tiếng cười vang vang. Đúng vào lúc này, bàn bên bốn vị đại hán nói chuyện đưa tới chú ý của hắn. "Đại ca, nghe Văn Thanh Hà đảo vương gia gần đây muốn ra bán một chỉ có được tứ giai hai đầu huyền quy huyết mạch thủy linh quy." Một vị dáng người khôi ngô hán tử trung niên hạ giọng, đối với tòa bên trong một người nói. Hắn mặt mũi quê mùa, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ phong khoáng chi khí, hiển nhiên là một hàng năm ở bên ngoài sông sao tán tu. Người cầm đầu gật đầu đáp lại, thần sắc trầm ổn, vương gia lấy ngự quy chi thuật nổi tiếng, 50 năm trước trong tộc ra một vị kim đan chân nhân, đưa thân kim đan gia tộc liệt kê. Nhưng mà, tấn thăng kim đan gia tộc về sau, trong tộc tài nguyên thiếu thốn, đành phải đem hai đầu huyền quy cùng thủy linh quy cùng nhau bồi dưỡng, sinh hạ mấy viên trứng yêu thú, muốn nhờ vào đó đổi lấy tài nguyên. Tức là quy loại yêu thú trưởng thành chậm chạp, cho dù thân có tứ giai huyết mạch, cũng khó khăn vào tử phủ tiền bối pháp nhãn, bây giờ chưa có người hỏi thăm. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng khẽ nhúc nhích, lông mày không tự chủ nhăn lại. Hắn mặc dù ẩn nấp tu vi, nhưng thần thức mẫn duệ, đã sớm đem chúng quanh động tĩnh thu hết trong tai. Đối diện Vương Chiêu Hân thấy thế, nhẹ giọng nói ra, "Tam ca, ta từng gặp vương gia trứng yêu thú, chính xác cần chứa cao giai huyết mạch, nhưng giá cao cho gót, cần 30 vạn linh thạch một cái." Vương Chiêu Trụ ánh mắt chuyển hướng nàng, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Đông Hải Thiên Nguyên vương gia chính là ngự thú thế gia, bởi vì cao huyết mạch yêu thú khó tìm, thế là đưa ánh mắt về phía quy loại ngự thú. Cái này ngự thú mặc dù cỗ tư giai huyết mạch, lại thường thường chỉ có thể bán ra tam giai giá cả. Dân gia, vương gia bồi dưỡng ra khổng lồ quy yêu chủng quần, trở thành Đông Hải khu vực tiếng tăm lừng lẫy ngự quy gia tộc. Đến nỗi quy yêu trưởng thành chậm rãi thai hại, đối với nắm giữ thiên nguyên bản cờ vương gia mà nói, đồng thời không phải việc khó. Nhãn tiền Thanh Hà đảo vương gia đồng dạng lấy ngự quy lấy sừng, phải chăng cùng trước kia bị tiêu diệt thiên nguyên vương gia có chỗ liên quan? Dù sao thiên nguyên vương gia chuyện thường ngàn năm, nội tình thâm hậu, có lẽ có tử đệ may mắn còn sống sót cũng chưa biết chừng. Vương Chiêu Trụ trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, ánh mắt dần dần sâu. Hắn bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái linh cửu, mùi rượu vào cổ họng, lại khó nén trong lòng gợn sóng. Không bao lâu, vương gia huynh muội chờ đợi ba vị tu sĩ bước vào tử lâu. Trong ba người, hai vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ có chút làm người khác chú ý, một vị là khôn khéo già dặn lão giả, một vị khác tắc thì là một gã thần sắc trầm ổn nam tử trung niên. Đến nỗi người thứ ba, chính là một vị trúc cơ trung kỳ nữ tử. Ba vị đạo hữu, nhanh mau mời ngồi. Vương Chiêu Hân ý cười doanh doanh, nhiệt tình mời ba người nhập tọa. Vương đạo hữu khách khí, vị này chính là ngươi tìm thấy giúp đỡ. Lão giả ánh mắt trực chỉ Vương Chiêu Trụ, trong giọng nói mang theo vài phần xem kỹ. Hắn mặc dù mang theo ý cười, nhưng ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu Vương Chiêu Trụ nội tình. Vương Chiêu Trụ thấy thế, chắp tay thi lễ, đạm nhiên đáp lại, "Tống đạo hữu tốt, tại hạ Vương Thanh." Hắn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, lộ ra thong dong tự nhiên. Lão giả quan sát tỉ mỉ Vương Chiêu Trụ, gặp hắn tu vi sát thực vì trúc cơ hậu kỳ, khí tức trầm ổn, trong lòng cảm thấy hài lòng, liền gật đầu nói, "Hai vị Vương đạo hữu, chắc hẳn xuất từ cùng một gia tộc a." Hắn trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Rõ ràng đối với hai người lai lịch có chút để ý chính là, vị này là tam ca của ta, chính là một vị nhị giai phủ lục sư. Vương Chiêu Hân mỉm cười giới thiệu, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, truy vấn, không biết là ra sao loại đẳng cấp phủ lục sư? Nhị giai trung phẩm. Vương Chiêu Trụ nhẹ giọng đáp. Lão giả trong mắt cẩn thận thoáng tiêu tan, gật đầu nói, đã có hai vị gia nhập vào, vậy ta liền không lại chờ đợi mấy vị khác đạo hữu. Bất quá dựa theo trước đây phân phối phương án, hai người các ngươi chỉ có thể phân ba thành thu hoạch, có gì dị nghị không? Vương Chiêu Trụ trong lòng hiểu rõ, lão giả chi như vậy sảng khoái, hơn phân nửa là ngờ tới bọn hắn xuất thân tiểu gia tộc. Nếu là tử phụ thế lực, gia tộc tu sĩ bình thường không sẽ cùng tán tu họp thành đội đi săn, mà cũng chính là lão giả nguyện ý tiếp nhận bọn họ nguyên do. Chương 227, liên thủ phá trận. Chương 227, liên thủ phá trận ba thành là đủ. Vương Chiêu trụ đạm nhiên đáp, sau đó lại hỏi, chẳng biết lúc nào xuất phát, cần chuẩn bị thứ gì? Lão giả khoát tay nói, không cần chuẩn bị, trận pháp khí cụ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, các ngươi chỉ cần tùy hành, đến lúc đó cùng nhau điều khiển trận pháp, bài trừ động phủ cấm chế là đủ. Nếu các ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ liền có thể lên đường. Hắn ngữ khí dứt khoát, rõ ràng không muốn nhiều hơn nữa chỉ hoãn. Vương Chiêu trụ sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Lão giả trong ngôn ngữ hình như có thúc giục chi ý, chẳng lẽ chuyến này có ẩn tình khác? Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, nhưng nghĩ lại, tay mình nắm ba con yêu thú cấp 3 xem như hậu chiêu, mặc dù có lừa dối, cũng đủ để ứng đối. Đã như vậy, cái kia lập tức lên đường thôi. Vương Chiêu trụ gật đầu đáp. Thế là, năm người phân hai đội, một trước một sau rời đi Đông Tinh Phường thị. Lần này giã ngoại động phủ ở vào mê vụ quần đảo biên giới, cũng không xâm nhập quần đảo nội địa, bởi vậy mức độ nguy hiểm cũng không tính cao. Ba người sở dĩ mời Vương Chiêu trụ huynh muội gia nhập vào, chủ yếu là bởi vì bọn hắn không cách nào tự mình điều khiển trận pháp bài trừ động phủ cấm chế, cần nhiều người hợp lực phương có thể phá giải. Dọc theo đường đi, Vương Chiêu trụ cũng biết cái này ba thân phận của người. Lão giả tên là Tống Lãng, nam tử trung niên tắc thì là con của hắn Tống Vinh, còn cô gái kia tên là Tống Vi, là Tống Lãng tôn nữ. Ba người tuy là tán tu, nhưng rõ ràng quan hệ chặt chẽ, trong lối nói lộ ra một cố gia tộc một dạng ăn ý. Năm người ngồi phi hành công cụ chính là Tống gia cung cấp một chiếc phi chu. Phi chu tại Phiêu Miểu Hải vực cực kỳ phổ biến, là các tu sĩ thường dùng nhất phương tiện giao thông. Chiếc này phi chu phẩm giai vì nhị giai trung phẩm, tốc độ phi hành mặc dù không tính nhanh, nhưng là đầy đủ bình ổn. Bất quá, so với Vương Chiêu trụ nhị giai thượng phẩm phi chu, vẫn là hơi có vẻ kém. Phi chu tại Mênh Mông Hải vực thượng phi đi 2 ngày, cuối cùng đến một tòa vô danh cái đảo. Hòn đảo không lớn, bốn phía bị sương mù bao phủ. Phi chu chậm rãi hạ xuống tại hòn đảo trung ương, năm người lần lượt đi xuống phi chu. Trước mắt là một tòa cửa vào sơn cốc, một đầu quanh co đường nhỏ nối thẳng sâu trong sơn cốc. Ba vị Tống gia tu sĩ đi ở phía trước, thần sắc tự nhiên, tựa hồ đối với ở đây có chút quen thuộc. Nhưng mà, Vương Chiêu trụ nhưng lại không nóng lòng đuổi kịp, mà là dừng bước lại, vô bên hông ngự thú đại, lập tức, một đám loan ngọc phong từ túi bên trong bay ra, hướng về núi cốc nội đi tứ tán. Hắn cử động lần này hiển nhiên là đối với Tống gia tu sĩ lý do thoái thác tâm còn lo nghĩ, dự định tự mình dò xét một phen. Tống Lang thấy thế, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Loan ngọc phong tại núi cốc nội bay múa, Vương Chiêu trụ tắt thì nhắm mắt ngưng thần, thông qua thần thức cảm giác bảy vòng động tĩnh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn mở hai mắt ra, thần sắc hơi trì hoãn. Loan Ngọc Phong cũng không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, núi cốc nội tựa hồ đồng thời không dị thường. Vương Thanh đạo hữu, dò xét hoàn tất, hẳn là không nguy hiểm a? Tống Lãng mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần thúc giục. Không thành vấn đề, ta xưa nay cẩn thận, còn xin mấy vị đạo hữu chớ trách. Vương Chiêu trụ chắp tay đáp lại. Không ngại, nếu như đổi thành chúng ta, cũng sẽ cẩn thận một điểm làm việc. Tống Lãng cười đáp, trên mặt vẻ không vui đã tiêu tan, thay vào đó là một bộ hiểu thần sắc. Rất nhanh, năm người một trước một sau đi vào sơn cốc, dọc theo quanh co đường nhỏ, đã tới một ngọn núi dưới đáy. Chân núi, một cái sâu thẳm cửa hang đập vào mi mắt, trong cửa hang mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước chảy, rõ ràng bên trong có sông ngầm xuyên qua. Cửa hang chung quanh đằng mạn cuốn quanh, rêu xanh trải rộng. Tống gia ba người trước tiên bước vào trong động, Vương Chiêu Hân theo sát phía sau, Vương Chiêu trụ tắc thì đi ở cuối cùng. Tại mọi người không chú ý lúc, hắn lặng yên đem vạn linh châu bên trong thanh ngọc trúc mục yêu thả ra khiến cho dấu ở cửa hang phụ cận trong rừng. Thanh ngọc trúc mục yêu thân hình nhẹ nhàng, cước bộ im lặng, rất nhanh liền cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Phảng phất một gốc thông thường thanh trúc, đứng lặng yên trong lục ý nếu có biến cố, cái này liền là đường lui của chúng ta. Vương Chiêu trụ trong lòng ám đạo, sau đó bước nhanh đuổi kịp đội ngũ. Tiến vào trong động, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đỉnh động cao ngất, bốn phía vách đá bóng loáng như gương, mơ hồ có thể thấy được dòng nước tại khe đá ở giữa chảy xuôi. Vương Chiêu trụ bày ra thần thức dò xét, lại phát hiện nơi đây không gian rộng lớn, thần thức càng không có cách nào chạm đến biên giới. Lo âu trong lòng hắn không chỉ có chưa giảm, ngược lại càng lớn. Lúc trước thả ra Loan Ngọc Phong cũng không xâm nhập nơi đây, chỉ là thô sơ giản lược dò xét núi cốc ngoại đây, không ngờ tới cái này động phủ lại ẩn giấu sâu như thế. Tống gia ba người theo dòng nước tiến lên, rất mau tới đến một chỗ tản ra yếu ớt linh quang khu vực. Linh quang như là sóng nước lưu chuyển, hiển nhiên là một tòa trận pháp che chắn. Tống Lãng dừng bước lại, quay người đối với Vương Chiêu trụ huynh muội tiếu đạo, Vương đạo hữu, các ngươi còn đang lo lắng đây là mồi nhử sao? Cái này trận pháp đều cho các ngươi biểu diễn ra rồi. Vương Chiêu trụ nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười, chắp tay nói, đạo hữu nói cực phải, là chúng ta quá lo lắng. Hắn mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn bảo trì cảnh giác. Dù sao, tu tiên giới chúng bây dập trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tống Lãng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại từ trong chữ vật túi lấy ra một bộ trận kỳ, giao cho Tống Linh bố trí. Hắn một bên chỉ huy, một bên giải thích nói, cái này tòa trận pháp là thủy thuộc tính, phẩm cấp tuy có chỗ rơi xuống, nhưng vẫn có tam giai hạ phẩm tiêu chuẩn. Chúng ta mang tới ngũ nguyên mẫu thổ trận chính là thổ thuộc tính, vừa vặn khắc chế thủy thuộc tính trận pháp, tăng thêm 5 người hợp lực điều khiển, công kích liên tục, định có thể đem bài trừ. Vương Chiêu trụ cùng Vương Chiêu Hân liếc nhau, mặc gật đầu, sau đó tới gần trận pháp khu vực chờ đợi Tống Linh bố trí xong. Trận kỳ từng việc cắm vào mặt đất, linh quang thời gian lập lòe, một tòa thổ màn ánh sáng màu vàng chậm rãi dâng lên, cùng động phủ thủy thuộc tính trận pháp tạo thành thế giằng co. Đợi cho một tòa màn ánh sáng màu vàng nhị giai cực phẩm trận pháp từ từ bay lên, Tống Lãng đem phó trận bản phân biệt giao cho Vương Chiêu Trụ cùng Vương Chiêu Hân, một người một cái. Năm người riêng phần mình đứng bước tại năm cây tiểu kỳ phụ cận, tạo thành một tòa ngôi sao năm cánh một dạng trận hình. Các vị, muốn bài trừ trận pháp, nhất thiết phải xuất toàn lực, thiết mạc qua loa cho xong. Tống Lãng trầm giọng nhắc nhở, ánh mắt đảo qua đám người, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Ngay sau đó, tay hắn bắt pháp quyết, linh lực chậm rãi rót vào trước người trận bàn. Bốn người khác thấy thế, cũng nhao nhao làm theo. Nhưng mà, Vương Chiêu Trụ lại lưu một cái tâm nhãn, bí mật truyền âm cho Vương Chiêu Hân, "Chiêu Hân, nhớ kỹ giữ lại bộ phận phân linh lực, như linh lực hao hết, mấy người kia như lên ác ý, chúng ta liền không hề có lực hoàn thủ." Vương Chiêu Hân tại giã ngoại rèn luyện nhiều năm, đối với cái này sớm đã phòng bị, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trở về lấy một cái ánh mắt kiên định. Kèm theo năm người liên hợp điều khiển, Vũ Nguyên Mậu Thổ trong trận cuồng phong được khởi, cắt vàng mạn thiên phi vũ. Những thứ này cắt vàng cấp tốc ngưng kết thành từng khối cứng rắn màu vàng cự thạch, hướng về phía trước thủy thuộc tính trận pháp mãnh liệt oanh kích. Mỗi một luân phiên công kích, năm khối cự thạch đồng thời đánh tới hướng trận pháp, đập xong phía sau cấp tốc một lần nữa ngưng kết, thế công liên miên bất tuyệt. Tống gia ba người rõ ràng không giữ lại chút nào, linh lực điên cuồng quán chú trận bản, đem cự thạch ngưng tụ tốc độ tăng lên gấp đôi. Một màn này rơi vào Vương Chiêu Trụ cùng Vương Chiêu Hân trong mắt, khiến cho trong lòng bọn họ nghi hoặc giảm xuống. Hai người liếc nhau, mặc dù vẫn có đề phòng, nhưng là gia tăng linh lực thu phát, toàn lực phối hợp phá trận. Nhưng mà, bọn hắn cũng không chú ý tới, Tống Lãng khẽ miệng lặng yên hiện lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Chương 228, một ngụm linh truyền chương 228, một ngụm linh truyền một khắc đồng hồ về sau, nam sắc mặt người trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Linh lực tiêu hao quá nhanh, tốc độ khôi phục xa xa theo không kịp, thể nội linh lực đã không đủ ba thành. Cũng may, phía trước thủy thuộc tính trận pháp đã lung lay sắp đổ, linh quang ảm đạm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một kích cuối cùng, Tống Lãng khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng như cũ kiên định. Năm người đồng thời thôi động linh lực, năm khối cự thạch lần nữa ngưng kết, mang theo hô khiếu chi thanh hung hăng đánh tới hướng trận pháp. Oanh long long, kèm theo một tiếng vang thật lớn, thủy thuộc tính trận pháp cuối cùng chống đỡ không nổi, linh quang phân tán bốn phía, ầm vang sụp đổ. Vương Chiêu Trụ tâm thần hơi định, đang muốn lấy thần thức dò xét trận bàn chỗ sâu, lại chợt thấy dị biến nảy sinh. Trong tay trận bàn lại như đói như khát, giống như điên cuồng thôn vệ hắn linh lực, muốn đem trong cơ thể hắn linh lực rút khô hầu như không còn. Cùng lúc đó, một bên kia Vương Chiêu Hân cũng là sắc mặt đổi biến, rõ ràng cũng lâm vào đồng dạng khốn cảnh. Đáng giận. Vương Chiêu Trụ trong lòng thầm mắng, ánh mắt đảo qua Tống gia ba trên mặt người cái kia xóa khó che giấu vẻ đắc ý, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chính mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên vô bên hung ngự thú đại, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một cái tam vĩ hỏa hồ sôi nổi mà ra. Hỏa hồ thân hình mạnh mẽ, ba đầu đôi cáo như ngọn lửa chập chờn, chu thân tản ra tam giai uy áp bao phủ toàn bộ động rộng rãi. Tống gia ba người gặp hỏa hồ hiện thân, trên mặt nguyên bản vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sâu đậm hoảng sợ cùng bối rối. Tống Lãng phản ứng nhanh nhất, lúc này lệ hét một tiếng, rút lui. Lời còn chưa dứt, hắn đã thẳng hướng động rộng rãi mở miệng bay trốn đi. Tống Vi cùng Tống Vinh mặc dù hơi chậm nửa nhịp, nhưng cũng theo sát phía sau, liều mạng thôi động linh lực, tính toán thoát đi. Nhưng mà, đường lui của bọn hắn đã sớm bị ngăn chặn. Tam Vĩ Hỏa Hồ trong mắt lóe lên một tia vẻ ác liệt, đôi cáo nhẹ lay động, mấy chục quả to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân dục nhiệt hỏa cầu vô căn cứ ngưng kết, ở vang đánh tới hướng Tống gia ba người bỏ chạy chi lộ. Tam Vĩ Hỏa Hồ tấn thăng tam giai phía sau dù chưa lĩnh ngộ thần thông, chỉ dựa vào hỏa cầu thuật cùng đốt hỏa ấn hai thuật, cũng đã uy thế kinh người. Từ tấn thăng tam giai đến nay, nó hỏa cầu không chỉ có thể tích tăng bọn, số lượng tăng gấp bội, càng có thể kịch liệt đáp xúc, uy lực thẳng bức tam giai khí thế. Bây giờ, hỏa cầu đông đúc rơi xuống, Tống Vi cùng Tống Vinh tránh không kịp, trong khoảnh khắc liền bị hỏa hải nuốt hết, hóa thành cho tàn. Tống Lãng nhưng là bằng vào một chương tam giới thềm phẩm thiên thủy độn linh phủ, chân đạp thủy lãng, hiểm hiểm tránh đi hỏa cầu đánh kích. Hắn đem hết toàn lực thôi động linh phủ, dưới chân thủy lãng cuộn, tốc độ đột nhiên đề thăng, trong nháy mắt liền đã tới động rộng rãi cửa vào. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa hai vị tộc thân thể của con người đã bị hỏa hải thôn vệ, trong lòng lập tức lửa giận như lửa đốt, như muốn phun ra. Mối thù hôm nay, ta Tống Lãng nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Tống Lãng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý lâm nhiên. Nhưng mà, ngay tại Tống Lãng sắp thoát ra động rộng rãi thời khắc, mấy chục cây xanh biếc như ngọc trúc đâm chợt ở phía trước hắn hiện lên, thẳng hướng hắn thân thể nối liền mà đi. Chính là thanh ngọc trúc mục yêu xuất thủ. Tống Lãng đội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đội vã chỉ có thể thôi động hộ thể linh quang ngăn cản. Nhưng mà, trúc cơ tu sĩ đối mặt yêu thú cấp 3 một kích toàn lực, cuối cùng lực như chưa đến. Hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái, trúc đâm không trở ngại chút nào quán xuyên thân thể của hắn. Tống Lãng thân hình trì trệ, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tan, cuối cùng bất lực ngã xuống đất, đã bỏ mình. Lúc này, Vương Chiêu Trụ cùng Vương Chiêu Hân trong tay trận bàn đã xem hai người linh lực thôn vệ hầu như không còn, lặng yên rớt xuống đất. Hai người không dám trì hoãn, lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, nhờ vào đó mà nồng đậm linh lực khôi phục nhanh chóng thể nội hao tổn. Chỗ cửa hang, Thanh Ngọc Trúc Mộc Yêu vẫn như cũ yên tĩnh thủ hộ. Tam Vĩ Hỏa Hồ tắc thì thu liễm chu thân khí tức nóng bỏng, đem Tống gia ba người chữ vật túi cùng trận kỳ từng việc thu hồi, sau đó đôi cáo nhẹ lay động, một đoàn dược nhiệt hỏa diễm đem ba người thi thể đốt cháy hầu như không còn, không lưu mảy may vết tích. Làm xong những thứ này, nó nhẹ nhàng nhảy vọt đến Vương Chiêu Trụ bên cạnh, dựa sát vào nhau mà ngồi, yên tĩnh thủ hộ chủ nhân. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Chiêu Trụ cùng Vương Chiêu Hân thể nội linh lực đã khôi phục hẹn hai thành, hai người lần lượt mở hai mắt ra, đứng dậy. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, nhưng trong mắt lại khó nén vẻ kích động. Toàn này ra ngoại động phủ mới tràn ra linh lực ba động, đột nhiên đạt đến tam giai cực phẩm, rõ ràng bên trong cực có thể ẩn chứa một đầu tam giai cực phẩm linh mạch. Xem ra, cái này động phủ thật là Tống gia ba người ngẫu nhiên phát giác, bọn hắn vốn muốn độc chiến nơi đây, thậm chí không tiếc thiết hạ sát cục, lại không ngờ đến trong tay chúng ta lại có yêu thú cấp 3 tương trợ. Vương Chiêu Hân thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Đi thôi, lại đi xem một chút tòa này dưới nước động phủ đến tuột cùng giấu có cỡ nào bảo vật. Vương Chiêu Trụ đưa tay đem Tam Vĩ Hỏa Hồ thu vào ngự thú đại, sau đó cất bước hướng về phía trước, dọc theo một đầu hẹp hỏi thông đạo không vào nước bên trong. Tòa này động phủ xây dựng vào nước chảy dưới đáy, bên ngoài thủy thuộc tính trận pháp mặc dù đã bài trừ, nhưng lại không cách chờ nước chảy, chỉ là trước đây ngăn cách bên trong linh lực tràn ra ngoài. Hai người lẹn vào dưới nước, lại kinh ngạc phát hiện phía trên nước chảy lại như bị lực vô hình nâng lên, trôi nổi tại khoảng không. Động phủ nội bộ cùng ngoại giới không khác. Xem ra, cho dù bên ngoài trận pháp bị hủy diệt, nơi đây vẫn có bên trong trận pháp vận chuyển, duy trì lấy động phủ đặc biệt hoàn cảnh. Vương Chiêu Hân ngắm nhìn một phía, nhẹ nói. Vương Chiêu Trụ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía động phủ chỗ sâu, nơi đây huyền diệu lạ thường. Hai người nhìn nhau, lập tức cất bước hướng về phía trước, hướng về động phủ chỗ sâu tìm tòi mà đi. Hai người tiếp tục tiến lên, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này thủy trúc tính linh lực nồng đậm đến cực điểm, không ngờ ngưng là thật chất. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời cảm ứng được một cô yêu đất lại rõ ràng thần hồn ba động, phảng phất có sinh linh gì đang lặng yên nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vương Chiêu Trụ nhíu mày, trong lòng cảnh giác tỏa ra. Hắn giơ tay vung lên, ngự thú đại bên trong quang mang lóe lên, liệt điệu thần lằn thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống đất, yêu thú cấp 3 uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Vương Chiêu Hân thấy thế, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nàng tuy biết Vương Chiêu Trụ thực lực bất phàm, lại không ngờ đến hắn lại nắm giữ ba con yêu thú cấp 3. Hai người không dám kinh thường, chậm rãi trong chiều bộ phận di động. Đi ước chừng 4 cây số, rốt cuộc tìm được cái kia thần hồn chấn động đầu mượn, càng là một ngụm từ lòng đất linh mạch thai nghén mà thành linh truyền. Linh truyền bất quá hơn 1 trượng phương viên, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này linh truyền không ngờ sinh ra yêu ớt linh trí, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ nhu hòa thần hồn ba động. Tam giai cực phẩm linh mạch hạch tâm, lại dựng dục ra linh truyền, lại đã hơi có linh trí. Vương Chiêu Trụ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, trong mắt khó nén vui mừng. Vương Chiêu Hân cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói khẽ, cái này linh truyền đã có thể tính quái ác thú chi liệt, chỉ là chưa hóa hình, nhược năng đem hắn thu phục, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Vương Chiêu Trụ trầm ngâm chốc lát đầu nói, cái này linh truyền phẩm cấp quá cao, bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, căn bản là không có cách khế ước. Bất quá, linh truyền bản thân đồng thời không sức công kích, nhược năng cùng câu thông, có lẽ có thể đem hắn mang đi. Chương 229, Thiên vận tím hoa thụ chương 229, Thiên vận tím hoa thụ. Vương Chiêu Hân gật đầu đồng ý, Tam ca, ngươi từng thành công dạy dỗ Thanh Ngọc Trúc Mộc Yêu, kinh nghiệm phong phú, không ngại thử xem cùng cái này linh truyền câu thông. Vương Chiêu Trụ mỉm cười, nói, được, ta lại thử xem. Ngươi qua bên kia xem, mới ta thần thức cảm ứng được, nơi xa tựa hồ có linh dược cùng động phủ tồn tại, có lẽ có khác thu hoạch. Vương Chiêu Hân lên tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Vương Chiêu Trụ đưa mắt nhìn Vương Chiêu Hân rời đi, tâm niệm vừa động, thể nội vạn linh châu lặng lẽ nhiên phi ra, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Hắn ý niệm hơi đổi, vạn linh châu lập tức bắn ra một đạo quang mang, bao phủ lại chiếc kia linh tuyển. Linh tuyển mặc dù đã sinh ra linh trí, lại cuối cùng ban đầu khai linh thiếu, không cách nào chống cự vạn linh châu nhiếp yêu chi lực. Liền thấy linh tuyển khẽ run lên, lập tức bị thu hút hạt châu tầng thứ nhất trong không gian, vững vàng hạ xuống linh điền bên. Vạn linh châu ngoại trừ có thể cảm ứng yêu thú huyết mạch bên ngoài, hắn lớn nhất huyền diệu liền ở chỗ nhiếp yêu cùng khải linh. Nhưng mà cái này nhiếp yêu chi lực lại có hạn chế, chỉ có những cái kia linh trí sơ khai, còn không hoàn toàn chín muồi yêu thú mới có thể bị thu hút. Năng lực này là hắn tại dạy dỗ Thanh Ngọc Trúc Mộc Yêu lúc ngẫu nhiên phát giác. Trước kia, Thanh Ngọc Trúc Mộc Yêu tuy có Tam Vĩ Hỏa Hồ mấy người yêu thú truyền thụ khải linh bí quyết, nhưng linh trí mở ra tốc độ nhưng vượt xa lẽ thường. Mộc Yêu tiến vào Vạn Linh Châu không gian bất quá 1 năm, liền đã thoát thai hoàn cốt, thậm chí có thể trực tiếp cùng Vương Chiêu Trụ thần thức giao lưu. Lúc đó, hắn liền ngờ tới Vạn Linh Châu có năng lực khác, không chỉ có thể thu hút ban đầu khai linh trí yêu thú, càng có thể giúp đỡ nhanh chóng khải linh. Vạn Linh Châu nhiếp yêu chi lực cùng Vương Chiêu Trụ cảnh giới cùng một nhịp thở. Chỉ cần yêu thú cảnh giới cùng hắn ở vào cùng nhất đại cảnh giới bên trong, liền có thể bị thu hút. Vương Chiêu Trụ bây giờ tu vi đã đạt trúc cơ đại viên mãn, liền có thể thu hút tam giai đại viên mãn trở xuống không khải linh yêu thú, mà tứ giai sơ kỳ thì không cách nào nhất thu. Linh truyền vào hạt châu trong ngay mắt, Vạn Linh Châu tầng thứ nhất trong không gian lập tức linh khí cuồn cuộn. Chiếc kia linh truyền tọa lạc ở linh điện bên, tản mát ra đậm đà tam giai cực phẩm linh lực, trong nháy mắt đem không gian bên trong linh lực nồng độ tăng lên một cái cấp độ. Nguyên bản đỉnh trệ sinh trưởng 500 năm phần linh thực, tại cái này cố linh lực tầm bổ dưới, lại lần nữa tỏa ra sự sống, bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành. Một màn này làm cho Vương Chiêu Trụ trong mắt tinh quang lấp lóe. Vạn Linh Châu không gian bên trong linh lực nồng độ nguyên bản chịu cảnh giới hắn hạn chế, vẹn vẹn cao hơn hắn gia nhất giai, dẫn đến hắn không cách nào trồng trọt cao cấp hơn linh thực. Nhưng mà, bây giờ có cái này tam giai cực phẩm linh tuyển, không gian bên trong linh lực nồng độ đã đột phá hạn chế, tương lai chỉ cần để thăng linh tuyển phẩm cấp, liền có thể gieo trồng cao cấp hơn linh thực. Bất quá, hắn cũng biết, linh tuyển phẩm cấp để thăng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Linh tuyển phẩm cấp cùng cấp tại linh mạch phẩm cấp, mà từ nhị giai để thăng đến tam giai, liền cần hao phí 100 vạn linh thạch. Đến nỗi đem cái này tam giai cực phẩm linh tuyển để thăng đến tứ giai, cần thiết linh thạch càng là cao tới 1000 vạn chi cự. Ngay tại Vương Chiêu Trụ đắm chìm ở Vạn Linh Châu không gian biến hóa lúc, Vương Chiêu Hân truyền âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên, trong giọng nói mang theo khó che giấu kích động. Tam ca, mau tới, ta bên này có trọng đại cơ duyên. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, thần thức cấp tốc ra khỏi không gian, hướng về Vương Chiêu Hân vị trí mau chóng đuổi theo. Bất quá phút chốc, hắn liền tới đến một chỗ cỡ nhỏ linh dược viên. Trong vườn linh khí mờ mịt, linh dược khắp nơi trên đất, mà Vương Chiêu Hân đang đứng tại hai gốc cây khổng lồ màu tím cây cối trước, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Cái kia hai cái cây cao chừng 10 trượng, thân cây trắng kiện, cành lá xanh tươi, phiến lá hiện ra thâm thúy màu tím, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Vương Chiêu Hân quay người, ý cười yêu kiều giảng giải nói, nó một tâm tên là Tím Hoa Một Tâm, chính là xung kích tử phụ cảnh giới chân quý linh vật, hắn giá trị cùng Tử Dương Đan tương đương, thậm chí càng thêm hi hữu. Vương Chiêu Trụ sớm đã nhận ra cái này hai cái cây lai lịch, rung động trong lòng không thôi. Hắn gật gật đầu, cưỡng chế nội tâm kích động, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cây cối trước, hai tay nắn pháp quyết, bắt đầu bóc ra Tím Hoa Một Tâm. Thiên vận tím hoa thụ mỗi 500 năm liền có thể dựng dục ra một khỏa Tím Hoa Một Tâm, cho dù một tâm bị bỏ đi, cây cối vẫn sẽ tiếp tục ngưng kết mới một tâm. Không bao lâu, một khỏa hiện ra màu tím vũ quang một tâm liền bị hắn nâng trong tay. Một tâm óng ánh trong suốt, bên trong có màu tím sương mù lưu chuyển. Vương Chiêu Trụ nhìn chăm chú viên này một tâm, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn lần này ra ngoài, vốn là vì tìm kiếm xung kích tử phụ cơ duyên, lại không ngờ đến có thể ở chỗ này phải này trọng bảo. Từ nơi này một tâm tán phát tử khí đến xem, cái này hai khỏa thiên vận tím hoa thụ linh ít nhất vượt qua ngàn năm. Vương Chiêu Hân đi lên trước, trong giọng nói mang theo vài phần cung hạ, cho dù không có tử ưu hoa tương trợ, tam ca ngươi xung kích tử phụ cũng dư xài rồi. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, tâm trung canh là mừng rỡ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Chiêu Hân, chính trọng đạo: "Chiêu Hân, ngươi đem khắc một cái cây một tâm cũng ngưng tụ ra đi. Nếu ngươi cảnh giới tăng lên nhanh, viên này một tâm liền là của ngươi." Vương Chiêu Hân lại lắc đầu, cười nhạt một tiếng: "Tam ca, không cần. Ta khoảng cách xung kích tử phụ ít nhất còn cần 50 năm thời gian, trong tộc đại trưởng lão so với ta càng cần hơn vật này. Cái này linh dược viên bên trong còn có khác tài nguyên, ta mà nói đã đầy đủ." Gặp Vương Chiêu Hân như thế khẳng khái, Vương Chiêu Trụ trong lòng rất là vui mừng. Hắn trịnh trọng cam kết nói: "Được, đã như vậy, gia tộc nhất định sẽ vì ngươi tìm tới khác xung kích tử phụ linh vật, tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng." Vương Chiêu Hân gật gật đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười vui mừng. Làm hai người đem một tâm ngưng kết thành hình, Vương Chiêu Trụ ánh mắt ngưng lại, trong tay pháp quyết nhẹ bóp, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hai thân cây lớn nổ tận gốc, tới ghép vào sớm đã chuẩn bị xong trong hộp ngọc. Chờ trở lại phương thị, hắn liền dự định đem những thứ này linh dược rời vào hạt châu trong không gian. Mảnh này linh dược viên rõ ràng đã hoang phế ngứa cửu, bốn phía cỏ dại rậm rạp, linh khí nhưng như cũng nồng đậm. Rất nhiều linh dược hạt giống bởi vì không người ngắt lấy, lặng yên rụng, bám rễ sinh trồi, hóa thành từng cây xanh nhạt tiểu miêu. Hai người làm sơ chỉnh đốn, liền bắt đầu di chuyển khác linh dược. Những thứ này linh dược đa số tam giai chân phẩm, ba ngọc chân ấm hoa, long huyết chi, ngưng lộ thảo, thiên tâm hoa cùng xích luyện kim. Những thứ này linh dược, Vương Chiêu Trụ từng tại Tôn gia bí địa cũng có thu hoạch, bây giờ lại được, có thể nói dậy hoa trên gấm. Ngoại trừ những thứ này, còn có một loại càng thêm chân quý tam giai linh dược, tên là ba tùy chi. Này linh chi sinh ra ba loại màu sắc, phân biệt là đỏ, thanh, tím, tam sắc xen lẫn. Lực năng đem hắn luyện chế thành ba tùy đan, một hạt liền có thể chống đỡ tu sĩ 20 năm khổ tu chi công, quả thật tử phụ tán nhân tha thiết ước mơ linh đan diệu dược. Nhưng mà thử đan cũng có hạn chế, dùng qua nhiều, hiệu lực dần giảm, ba hạt sau đó liền lại không tăng thêm. Chờ tất cả linh dược đều cấy ghép hoàn tất, hai người trong tay ngọc hạp đã chồng chất như núi, chừng hơn 200 cái. Mỗi một cái trong hộp ngọc đều phong ấn một gốc linh dược. Vương Chiêu Hân đứng dậy, vỗ vỗ trên tay áo bụi đất, trong mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, nói khẽ: "Thành thục linh dược chừng hơn trăm chu, lần này chúng ta có thể tính mùa thu hoạch lớn hơn rồi." Chương 230, thu hoạch không ít. Chương 230, thu hoạch không ít. Vương Chiêu Trụ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia ngọc hạt, thần sắc đạm nhiên, lại khó nén đáy mắt vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Nơi đây linh dược đa số tam giai chủ dược, thành thục phía sau mỗi chu giá trị tất cả tại 2 vạn linh thạch trở lên. Như tính cả chưa thành thục đấy, này mà linh dược tổng giá trị sợ đạt 300 vạn linh thạch. Lần này thu hoạch, viễn siêu mong muốn. Sau này tâm đắc, phân ngươi một nửa, như thế nào?" Vương Chiêu Hân khẽ gật đầu một cái, trong mắt thoáng qua một tia kiên định: "Không cần như thế, lần này thu hoạch chủ yếu dựa vào tam ca yêu thú chi lực, ta chỉ lấy 1/3 lợi tức liền là đủ." Vương Chiêu Trụ nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng tốt. Đã như vậy, người sau này tu luyện thiên nguyên ngự thú quyết cần yêu thú, liền giao cho ta tới bồi dưỡng đi." Theo Vương Chiêu Trụ ngự thú cảnh giới ngày càng tiến tiến, hắn chỗ gánh nổi gánh bắc cũng càng trầm trọng, nhất là ở đó gấp 10 thời gian gia tốc hạt châu trong không gian, linh thú tốc độ phát triển mặc dù nhanh, lại cũng cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Trước mắt những thứ này linh dược, không thể nghi ngờ giải hắn thần cấp. Hắn cũng không từ chối nữa. Như thế rất tốt. Vương Chiêu Hân vui vẻ đáp ứng. Nàng biết do Vương Chiêu Trụ người mang ngự thú chi thể, lại chính mình đã gieo xuống gia tộc Ngọc Thư cấm chế. Đem yêu thú giao cho hắn bồi dưỡng, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Sau đó, hai người cẩn thận dò xét một phen trong động phủ bên ngoài, phát giác nơi đây cũng không phải là tu sĩ tạm thời xây dựng chỗ tu luyện, mà là một tòa chân chính bế quan động phủ. Chi như vậy ngờ tới, là bọn hắn tại động phủ chỗ sâu phát hiện một bộ tu sĩ hài cốt. Vương Chiêu Trụ bây giờ nhíu mày, trong lòng cảnh giác tỏa ra. Hắn biết rõ rất nhiều tu sĩ tại vẫn lạc thời khắc, sẽ lưu lại tàn hồn tùy thời đoạt xá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển một cái linh ong, cẩn thận điều khiển hải cốt, từ hắn giữa ngón tay trích phía dưới một chiếc nhận chữ vật. May mắn, trong xương cốt cũng không có dấu tàn hồn khiến cho hắn thoáng thở dài một hơi. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn lại gọi Tam Vĩ Hỏa Hồ khiến cho tại trên chiếc nhẫn chữ vật phun ra hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng cuốn nhiều giới chỉ, nếu có tàn hồn sống nhờ trong đó, chắc chắn sẽ bị buộc ra. Nhưng mà, hỏa diễm tán đi về sau, giới chỉ vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu, không có chút gì chẳng nào. Vương Chiêu Trụ cái này mới yên tâm, đem chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm đều nghiêng đổ mà ra. Dầm dầm một hồi vang dội, đạo phủ mặt đất bên trên lập tức chất đầy nhiều loại tài nguyên. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua, bộ phận tài nguyên linh tính có chỗ trôi đi, nhưng phần lớn vẫn có thể sử dụng. Làm người khác chú ý nhất là hai kiện pháp bảo, một kiện kim sắc phi luân, một kiện kim sắc ngọc bội. Phi luân danh giới răng cơ đã có bộ phận hư hao, rõ ràng từng trải qua một hồi ác chiến. Mà cái kia kim sắc ngọc bội tắt thì hoàn hảo không chút tổn hại, là một kiện tam giai thượng phẩm tự động hộ thể phòng ngự pháp bảo. Hai người sau đó sửa sang lại trên đất ngọc giản, tinh tế nghiên cứu phía dưới, cuối cùng biết được thân phận của người này. Nguyên lai, cố hải cốt này chủ nhân càng là 800 năm trước Kim Đan tông môn Kim Cương tông tử phụ trưởng lão, tên là Kim Luân Tán Nhân. Người này thiên phú dị bẩm, tại luyện đan cùng trận pháp hai đạo đều có thành tựu cực cao, tiếc là về sau bị thế lực đối địch nhằm vào, trọng thương bất trị, cuối cùng tọa hóa tại đây. Vương Chiêu chủ cùng Vương Chiêu Hân lẫn nhau, trong lòng tất cả bùi ngùi mãi thôi. Tu tiên chi lộ, mặc dù có vô tận cơ duyên, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Cho dù là như Kim Luân Tán Nhân như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng khó trốn số mệnh phải chết đi. Vương Chiêu Hân đem tài nguyên chỉnh lý thỏa đáng, ngước mắt nhìn về phía Vương Chiêu trụ, khoe miệng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Tam ca, ngươi thiên tư chắc tuyệt, tiến cảnh tu vi lại như thế tấn mãnh, nếu là lại tài năng lộ rõ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới thế lực đối địch ngấp nghé. Ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút, chớ có bước cái kia Kim Luân Tán Nhân theo gót." Vương Chiêu trụ nghe vậy, biến sắc, chỉnh trọng gật gật đầu. Hắn biết rõ Vương Chiêu Hân lời nói không loa, tu tiên giới ở bên trong, thiên tài tuy nhiều, nhưng có thể chân chính lớn lên lại lác đác không có mấy. Hắn sở dĩ lựa chọn đến đây phiêu miểu hải vực, chính là vì tránh đi Nhự Châu tất cả đại thế lực nhãn tuyến, tìm một chỗ lạ lẫm chi địa, mai danh nhận tích, chuyên tâm tu luyện. Chỉ có như vậy, phương có thể tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Ngay tại hai người vì thế lần thu hoạch mừng rỡ thời khắc, ở xa Đông Tinh Phường thị Lôi phủ các lại nên đón một hồi nguy cơ. Một cái tự xưng đến từ Hắc Giao Thương Hội tu sĩ bước vào cửa hàng, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Ta Hắc Giao Thương Hội muốn thu mua các ngươi Lôi phủ các, đồng thời chiêu mộ các ngươi sau lưng phủ lục sư. Nhường hắn ra gặp một lần đi. Tòa trấn cửa hàng Vương Bắc Thanh tuy chỉ là luyện khí tu vi, nhưng lại không hiện lộ ra nửa phần bối rối. Hắn cung kính chắp tay hành lễ, ngựa khí khiêm kém lại không tiêu ngạo không tự ti, hồi bẩm tiền bối, cửa hàng sau lưng phủ lục sư tạm thời vắng mặt Đông Tinh Phường thị. Như hắn trở về, vãn bối chắc chắn thứ một thời gian cáo chi, còn xin tiền bối đến lúc đó sẽ đến nhà một lần. Cái kia Hắc Giao Thương Hội tu sĩ nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng quét Vương Bắc Thanh một cái, giống như đang suy đoán lời hắn là thật hay giả. Gặp Vương Bắc Thanh thần sắc trấn định, không có chút sơ hở nào, hắn lạnh rên một tiếng, đổ cũng chưa từng phát tác, chỉ là thản nhiên nói, rất tốt. Một tháng sau, ta sẽ lần nữa đến nhà. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Nói đi, hắn phất phất tay, mang theo vài tên luyện khí kỳ tùy tùng quay người rời đi. Chờ đối phương đi xa, Vương Bắc Thanh mới thoáng thở dài một hơi. Hắn tuy chỉ là luyện khí tu vi, nhưng bên cạnh có chút cơ cảnh giới Vương Chiêu bằng tòa chấn, đổ cũng chưa từng quá mức e ngại. Vương Bắc Thanh bây giờ trên mặt hiện ra một vòng phẫn nộ, hắn nhanh quyền đầu, chúng ta mỗi tháng đem phủ lục bán ra ngạch khống chế tại 7-8 vạn linh thạch, đã là cực kỳ địa thấp, nhưng như cũng bị bọn hắn để mắt tới. Cái này Hắc Giao Thương Hội, nói dễ nghe là thu mua, kỳ thực cùng trắng trợn cướp đoạt không khác. Vương Chiêu bằng tiến lên một bước, thần sắc trầm ổn, an ủi, Bắc Thanh ra, không cần vì thế tức giận. Hắc Giao Thương Hội mặc dù thế đại, nhưng nơi đây dù sao cũng là nội hải hai liên minh lớn đất quản hạt, bọn hắn phách lối nữa, cũng không dám công nhiên làm sảng làm bậy. Bằng không, hai liên minh lớn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Vương Bắc Thanh thở dài, cao mày, lời tuy như thế, nhưng Hắc Giao Thương Hội dù sao cũng là bản thế lực, sau lưng cẳng có tu sĩ Kim Đan tỏa chấn. Chúng ta bất quá là kẻ ngoại lai, căn cơ nông cạn, đắc tội không nổi bọn hắn. Như một tháng sau Chiêu trụ vẫn chưa về đến, chúng ta liền tạm thời quan môn không tiếp tục kinh doanh, tránh né mũi nhọn. Vương Chiêu bằng nghe vậy, trầm mặc phút chốc, mặc dù không có cam lòng, lại cũng không khả đại hạ. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, chính xác khó mà cùng Hắc Giao Thương Hội chính diện chống lại. Sau năm ngày, Đông Tinh Phường thị cửa thành, hai vị phong trần phó tu sĩ lặng yên đến. Bọn hắn thân mang phổ thông áo bào, khuôn mặt đi qua xảo diệu ngụy trang, chính là từ hải ngoại trở về Vương Chiêu trụ cùng Vương Chiêu Hân. Hai người đem trong động phủ tài nguyên vơ vét không còn gì về sau, liền đi cả ngày lẫn đêm, đuổi hồi Phường thị. Trên đường mặc dù tao ngộ mấy lần đê giai phi cầm tập kích quấy rối, nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 231, Hắc Giao Thương Hội mời chào. Chương 231, Hắc Giao Thương Hội mời chào. Vừa đạt mạnh nhập Phường thị, hai người liền từ Vương Bắc Thanh miệng bên trong biết được Lôi phủ các nguy cơ. Vương Chiêu trụ cao mày, hắn mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng đối mặt Hắc Giao Thương Hội dạng này quái vật khổng lồ, nhất thời cũng khó có thượng sách. Trầm ngâm chốc lát, Vương Chiêu trụ quyết định đi tới bái phòng Chu Dịch. Người này từng là Hắc Giao Thương Hội tu sĩ, đối với trong nội bộ thương hội vận hành ắt hẳn có hiểu biết. Nhược năng từ trong miệng hắn dò một chút nội tình, hoặc hứa năng vì Lôi phủ các tìm được một chút hy vọng sống. Vương Chiêu chủ đối với Vương Chiêu Hân nói, chuyện này khó giải quyết, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Ta đi trước tìm Chu Dịch, tìm kiếm hắn ý tứ. Ngươi lại lưu trong tiệm, cùng Bắc Thanh gia ra một đồng an ủi lắm người, chớ để cho bọn họ quá lo nghĩ. Vương Chiêu Hân gật đầu đáp ứng. Phương thị bên ngoài, một chỗ trong trận pháp, Vương Chiêu chủ cùng Chu Dịch ngồi đối diện nhau. Trận pháp ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, chỉ còn lại hai người trầm thấp trò chuyện âm thanh. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, Vương đạo hữu, theo ý ta, ngươi cửa hàng buôn bán ngạch mặc dù không cao lắm, nhưng vấn đề có lẽ xuất hiện ở ngươi lôi thuộc tính trên bùa chú. Tử tiêu lôi kích phù tại vùng biển này cực kỳ hiếm thấy, mà ngươi phù lục về phẩm chất thừa, tự nhiên đưa tới Hắc Giao Thương Hội chú ý của. bọn hắn thu mua cửa hàng của ngươi, e rằng cũng không phải là vì buôn bán ngạch, mà là muốn lũng đoạn loại này hy hữu phù lục cung ứng, hoặc có lẽ là muốn lôi kéo ngươi vị này phù lục sư. Một khi đã thủ, bọn hắn liền có thể trưởng khống định giá quyền. Ngươi bây giờ lấy 1.500 linh thạch bán ra phù lục, tới rồi trong tay bọn họ, sợ rằng sẽ trướng đến 1.800 linh thạch, thậm chí cao hơn. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình cho tới nay không để ý đến phù lục chân thực giá trị thị trường. Trước đây Tô Uyển Nhi đề nghị hắn lấy 1.500 linh thạch bán ra, hắn liền chưa từng suy nghĩ nhiều, lại không ngờ đến cái này phù lục thực tế giá cả có thể cao hơn nhiều đây. Khó trách lôi phù các mỗi tháng bán ra mười mấy tấm tử tiêu lôi kích phù, đều ở ngày đầu tiên liền bị tranh mua hết sạch. Đa tạ Chu đạo hữu phân tích, đây là 1.000 linh thạch, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Vương Chiêu Trụ từ trong tay áo lấy ra một túi linh thạch, đưa tới. Chu Dịch tiếp nhận linh thạch, trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp tục khuyên nhủ, Vương đạo hữu, kỳ thực gia nhập vào Hắc Giao Thương hội chưa chắc là chuyện xấu. Bọn hắn đối đại tu tiên bách nghệ người đãi ngộ hậu đãi, giống ta dạng này linh thực sư, thu vào một nửa đều có thể rơi vào túi tiền mình. Ngươi như gia nhập vào, không chỉ có thể nhận được che chở, còn có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Vương Chiêu Trụ khẽ gật đầu, ta sẽ thận trọng suy tính. Nói đi, hắn chắp tay cáo tử, quay người rời đi. Rời đi Chu Dịch chỗ ở về sau, Vương Chiêu Trụ cũng không trực tiếp đi tới Hải Nguyệt Thương hội, mà là nhường Vương Chiêu Hân phía trước đi đánh tham lôi thuộc tính phụ lục giá thị trường. Sau đó không lâu, Vương Chiêu Hân mang trả lời thư, Hải Nguyệt Thương hội mua bán tử tiêu lôi kích phù, giá cả lại cao đạt 2000 linh thạch một trương. Biết được tin tức này, Vương Chiêu Trụ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nguyên lai, hắn lấy 1000 linh thạch bán ra cho Hải Nguyệt Thương hội phụ lục, đối phương lại lấy 2000 linh thạch giá cao chuyển bán, mà lúc trước Tô Uyển Nhi lại chỉ vì hắn ghi danh 500 linh thạch thu vào. Cái này Hải Nguyệt Thương hội, càng là hai đầu thông cận, đem hắn coi như đoan đại đầu. Vương Chiêu Trụ hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh trong lòng phẫn uất. Bây giờ phẫn nộ chẳng ăn thua gì, chỉ có tỉnh táo nhu đồ mới có thể thay đổi cục diện. Hắc Giao Thương hội ngấp nghé, Hải Nguyệt Thương hội tính toán, đều là hắn nhất thiết phải đối mặt. Lúc này, trong động phủ linh khí nồng đậm, Vương Chiêu Hân gặp Tam Ca Vương Chiêu Trụ nộ khí không yên tĩnh, liền nhẹ nhàng liên bộ, tiến lên ấm giọng khuyên nhủ, "Tam Ca, lại tính tâm nghĩ lại, chuyện này chưa hẳn đáng giá như thế tức giận." Đông Tinh Phường thị ở bên trong, có thể tùy ý lấy ra tử phụ linh vật thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là nội tình thâm hậu quái vật khổng lồ. Cho dù Hắc Giao Thương hội cũng có hối đoái chi năng, nhưng bọn hắn ha có thể như Hải Nguyệt Thương hội giống như, chỉ cần linh thạch liền có thể giao dịch. Tuyệt đối không thể. Hắc Giao Thương hội làm theo cống hiến quy định, quy củ sông nghiêm, muốn hối đoái tử u hoa, sợ cần hao phí 10 năm, thậm chí càng lâu. Tu tiên giới ở bên trong, chỉ có nắm giữ cao giai tài nguyên mới có thể tùy tâm sử dụng. Trải qua nàng một phen phân tích, Vương Chiêu Trụ trên mặt tức giận biến mất dần, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, lời ấy có lý. Trong tay của ta đã có tím hoa một tâm, đủ để giúp ta xung kích tử phụ chi cảnh. Chờ từ Hải Nguyệt Thương hội hối đoái một gốc tử u hoa hậu, liền không cần lượng lớn đến đâu cung ứng lôi thuộc tính phụ lục tại bọn hắn. Dù sao, lôi phù luyện chế không dễ, hao tổn tâm thần, nếu như không tất yếu, ta cũng không muốn quá nhiều dẫn ra ngoài. Bọn hắn thu hoạch tím hoa một tâm, không tầm thường 500 năm ngưng kết chi vật, mà là ngàn năm chân phẩm, trong đó tử khí tràn đầy, đủ để trợ tu sĩ đột phá tử phụ bình cảnh. Vương Chiêu Trụ bằng vào vật này, xung kích tử phụ chi cảnh đồng thời không phải việc khó. Đến nỗi tử u hoa, một khi đã thủ, liền có thể cấy ghép đến hạt châu trong không gian. Hoa này cần mang rễ cây cấy ghép, bằng không tử khí giao dịch tán, khó mà sống sót. Nhân tu tiên giới ở bên trong, rất nhiều thế lực bởi vì khuyết thiếu bồi dưỡng chi pháp, khó mà vun trồng tử u hoa, chỉ có thể từ bỏ. Tử u hoa cùng tử dương đan chủ dược tử dương sâm, tất cả cần thu nạp triều hà tử khí, cùng thiên vận tím hoa thụ một trời một vực. Bồi dưỡng loại này linh thực, cần mượn nhờ trận pháp hội tụ triều hà tử khí, phương có thể khiến cho khỏe mạnh trưởng thành. Vì thế Thiên Nguyên Vương gia chuyện thừa thâm hậu, loại này bồi dưỡng chi pháp sớm đã nằm giữ trong tộc điện tịch ghi chép tường tận, sau này bồi dưỡng tử u hoa, làm không phải việc khó. Vương Chiêu Trụ trong lòng thầm nghĩ, chờ tử u hoa cấy ghép thành công, lại dựa vào tím hoa một tâm, chính mình xung kích tử phụ chi cảnh, liền nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Cửa hàng Minh Nhật chiếu thường khai trương, ta cần đi tới Hắc Giao Thương hội một chuyến, cùng đối phương nói chuyện một phen. Vương Chiêu Trụ ngữ khí trầm ổn, nói xong liền phất tay ra hiệu đám người lui ra. Trở lại mình lầu các, hắn tâm thần khẽ động, thần thức dò vào hạt châu không gian tầng thứ nhất, ánh mắt rơi ở phía trên bia đá. Liền thấy trên tấm bia đá biểu hiện cực phẩm tử phụ sát suất lại tăng lên một. Trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng, bây giờ trong tay có mấy cái yêu thú cấp 3 hộ thân, xung kích tử phụ sự tình đồng thời không nhất thời vội vã. Hắn quyết định chờ cái này cực phẩm tử phụ sát suất vượt qua một nửa về sau, lại nếm thử xung kích tử phụ, để cầu không có sơ hở nào. Sáng sớm hôm sau, Vương Chiêu Trụ đi tới Hắc Giao Thương hội tại bản địa lớn nhất cửa hàng. Hắn lấy ra một phần truyền âm ngọc giản, một lát sau, liền gặp được vị nào từng đến nhà lôi phù các trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Đối phương gặp một lần Vương Chiêu Trụ, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, nhiệt huyết chào đón. Hai người hàn huyên vài câu, liền một trước một sau tiến vào một gian lịch sự tao nhã phòng khách. Vương Chiêu Trụ sau khi ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử trung niên mỉm cười, đáp, trong Hắc Giao Thương hội, chúng ta tất cả lấy danh hiệu xứng, đạo hữu có thể gọi ta Kim Giao Cửu. Kim Giao Cửu? Vương Chiêu Trụ hơi nhíu mày, mang theo tò mò hỏi nói, không biết phải chăng là có Hắc Giao Cửu. Kim Giao Cửu gật đầu tiếu đạo, tự nhiên là có. Hắc Giao Cửu chính là Hắc Giao Thương hội hộ vệ, mà chúng ta Kim Giao, nhưng là thương hội tất cả cửa hàng lớn chấp sự, phụ trách quản lý sự vụ. Chương 232, cá mẹ một lứa. Chương 232, cá mẹ một lứa. Vương Chiêu Trụ hiểu rõ, lập tức nghiêm mặt nói, thì ra là thế. Đạo hữu trước đây đi tới ta Lôi Phù Các, không biết có gì chỉ giáo. Không ngại nói thẳng. Kim Giao Cửu gặp Vương Chiêu Trụ sảng khoái như vậy, liền cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng, đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Kỳ thực chuyện này đồng thời không phức tạp, ta Hắc Giao Thương Hội thành mời đạo hữu gia nhập vào, không biết ý như thế nào. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, thần sắc không thay đổi, hỏi ngược lại, cái này gia nhập vào chi pháp, cụ thể như thế nào? Nhưng có hạn chế. Trong lòng của hắn đối với Hải Nguyệt Thương Hội đã mất mong đến cực điểm. Nhược năng thông qua Hắc Giao Thương Hội ổn định hối đoái tử phụ linh vật, cũng xem như vì gia tộc mở ra một đầu ổn định tài nguyên con đường. Đương nhiên, Hải Nguyệt Thương Hội sở dĩ đối với thái độ hắn lạnh nhạt, hối đoái giá cao chót vót, hoặc hứa chính là bởi vì hắn chưa từng chính thức gia nhập vào trong đó, từ đầu đến cuối tự do ở Thương Hội hạch tâm bên ngoài, không có thể trở thành ngoài chân chính một thành viên. Kim Giao Cửu gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, giống như tại cân nhắc lợi hại, liền tiếp theo kiên nhẫn giải thích nói, ta Hắc Giao Thương Hội đối đại gia nhập tu sĩ, có nhiều loại quy cách có thể chọn, thỏa mãn tu sĩ khác nhau nhu cầu. Nhược đạo hữu nguyện ý hoàn toàn gia nhập vào ta Kim Giao Thương Hội, trở thành bên trong tu sĩ, sau này vô luận là hối đoái tài nguyên hay là mời tử phụ trưởng lao xuất thủ tương trợ, đều có thể thông suốt. Trong nội bộ thương hội tu sĩ được hưởng rất nhiều đặc quyền, không chỉ có tài nguyên hối đoái càng thêm nhanh nhẹn, giá cả cũng càng vì ưu đãi. Nhưng nhược đạo hữu chỉ tuyển chọn hợp tác hình thức, hối đoái tương nguyên độ khó liền sẽ tăng nhiều, lại thỉnh tử phụ trưởng lao xuất thủ đại giới cũng sẽ cao hơn, hao phí linh thạch tự nhiên càng nhiều. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn truy vấn, không biết có thể nói rõ chi tiết trong đó khác nhau. Cũng tốt nhường trong lòng ta biết rõ. Kim Giao Cửu gật đầu tiếu đạo, tự nhiên có thể. Lấy đạo hữu tử lôi lôi kích phù làm thí dụ, như lựa chọn hợp tác hình thức, chúng ta thu mua giá cả chỉ là 1/300 linh thạch một chương. Nhưng được đạo hữu trở thành bên trong tu sĩ, giá thu mua có thể tăng lên đến 1/500 linh thạch. Ở trong đó trên lệch giá, chính là đối nội bộ phận tu sĩ ưu đãi. Lại tỉ như hối đoái xung kích tử phụ linh vật tử ưu hoa, hợp tác tu sĩ không chỉ cần hoàn thành đặc biệt công hiến, hối đoái một đóa tử ưu hoa càng cần thanh toán 15 vạn linh thạch. Mà bên trong tu sĩ thì không này hạn chế, chỉ cần 10 vạn linh thạch liền có thể hối đoái. Ngoài ra, bên trong tu sĩ còn có thể ưu tiên thu hoạch trong nội bộ thương hội tài nguyên chân quý, thậm chí tại lúc đột phá cảnh giới, có thể thỉnh thương hội tử phụ trưởng lao hộ pháp, bảo đảm không có sơ hở nào. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắc Giao Thương Hội mở ra điều kiện mặc dù rất có dụ hoặc, nhất là bên trong tu sĩ đủ loại ưu đãi, chính xác làm lòng người động. Nhưng mà, hắn cuối cùng không muốn bị người quản chế, lại càng không nguyện đem chính mình con đường tu hành cùng thương hội khóa lại. Trầm ngâm chốc lát về sau, hắn chậm rãi lắc đầu nói, đa tạ đạo hữu giải thích cặn kẽ, chỉ là gia nhập vào sự tình, tạm thời coi như không có gì. Ta lúc này tự có cửa hàng kinh doanh, tạm thời không muốn chịu thương hội ước thúc. Kim Giao Cửu nghe xong, trên mặt cũng không hiển lộ quá nhiều vẻ tiếc nuối, ngược lại cười nhạt một tiếng, giọng ôn hòa mà nói ra, không gia nhập cũng không sao, ta Hắc Giao Thương Hội nguyện cùng quý cửa hàng hợp tác, thu mua tử tiêu lôi kích phủ, giá cả định vì 1/200 linh thạch một trường, không biết ngài ý như thế nào. Vương Chiêu Trụ nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, như hoàn toàn cự tuyệt, mặc dù có thể kiếm nhiều một chút linh thạch, lại có thể thu nhận Hắc Giao Thương Hội bất mãn, thậm chí dẫn tới không cần thiết chèn ép cùng ngấp nghé. Thà rằng như vậy, không nếu như để cho ra một bộ phận lợi ích, đổi lấy tạm thời an ổn. Thế là hắn gật đầu đáp, không có vấn đề, chỉ là số lượng sẽ không quá nhiều, tiệm ta phô bản thân cũng cần lưu một chút bán ra. Vương Chiêu Trụ một chút tư tác, liền gật đầu đáp ứng, có thể. Bất quá nếu là hợp tác, quý thương hội phải chăng cũng có thể cho ta một vài chỗ tốt. Hải Nguyệt Thương Hội giá thu mua chỉ là 1.000 linh thạch một trường, thấp hơn nhiều Hắc Giao Thương Hội báo giá. Bởi vậy, hắn quyết định đem một nửa phân ngạch nhường cho Hắc Giao Thương Hội. Kim Giao Cửu nghe vậy, sảng khoái đáp, đây là tự nhiên. Chúng ta có thể làm quý cửa hàng cung cấp càng thêm ưu đãi lá bùa cùng phù mặc, ngoài ra còn có thể lấy 3/5000 linh thạch một viên giá cả, hướng các ngươi bán ra trúc cơ đan. Trúc cơ đan tại Phiêu Miểu Hải vực cũng không hiếm thấy, bởi vậy mà yêu thú cấp 3 đông đảo, săn giết phía sau tâm đắc yêu đan có thể luyện chế thử đan. Đông Tinh Phường thị bên trong, không thiếu cửa hàng thậm chí ủng hộ trong vòng 10 năm dự định, có thể thấy được hắn cung ứng dư giả. Vương Chiêu Trụ sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy hài lòng. Đối phương có thể lấy giá ưu đãi cung cấp lá bùa cùng phù mặc, không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống hắn vẽ phù lục chi phí, đây cũng là Hắc Giao Thương Hội thành ý hợp tác. Thế là hắn sảng khoái đáp, được, vậy cứ quyết định như vậy. Rời đi Hắc Giao Thương Hội về sau, Vương Chiêu Trụ trong lòng hơi buông lỏng. Hắn vốn cho rằng Hắc Giao Thương Hội sẽ lấy thế để người, cưỡng bức hắn đi vào khuôn khổ, lại không ngờ đến đối phương thái độ ôn hòa như thế, ít nhất nhìn bề ngoài không ra bất kỳ cường thế cử chỉ. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái, có thể phát triển thành kim đan cấp bậc thế lực, quả nhiên đều không đơn giản. Làm việc khéo đưa đẩy, biết được cân nhắc lợi hại, vừa không dễ dàng gây thù hằn, lại có thể vì chính mình giành lợi ích. Tại Vương Chiêu Trụ sau khi rời đi, Kim Giao Cửu cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới thương hội tầng cao nhất một gian bí mật phòng khách. Đẩy cửa vào, liền thấy một vị thanh bảo lão giả ngồi ngay ngắn trong đó, thần sắc đạm nhiên. Kim Giao Cửu tiến lên một bước, cung kính bẩm báo, hồi bẩm Thanh Giao trưởng lão, Lôi phủ các Vương Chiêu Trụ đã đáp ứng hợp tác, nhưng cũng không lựa chọn gia nhập vào ta Hắc Giao Thương Hội. Thanh bảo lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, chuyện này ta sớm đã đoán trước. Trước mắt thương hội đang toàn lực tra thăm Lôi phủ các thế lực sau lưng, như xác nhận đối phương cũng không mạnh đại tu sĩ chỗ dựa, lần sau liền có thể trực tiếp đem hắn chiếm đoạt, không cần lại phí chu trương. Kim Giao Cửu gật đầu nói phải, sau đó chắp tay cáo lui. Rõ ràng Hắc Giao Thương Hội cũng không phải là mặt ngoài như vậy thân mật. Hắn ôn hòa thái độ không qua là ngộ biến tùng quyền, đợi điều tra rõ ràng lôi phủ các nội tình về sau, liền sẽ lộ ra răng nanh, đem hắn một ngụm nuốt vào. Nhược phi trước đây vương gia lựa chọn cưới Hải Nguyệt Thương hội thuyền, tránh đi hắc giao thương hội thái mắt, e rằng vương gia nội tình đã sớm bị đối phương mò được nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, Vương Chiêu Trụ đã trở lại thành một viên. Hắn mặc dù mặt ngoài cùng hắc giao thương hội đạt tới hợp tác, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối khó mà nhẹ nhõm. Hắn lấy ra trước đây từ hắc giao vệ tay ở bên trong lấy được lệnh bài, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay từ kim giao cửu miệng bên trong biết được hắc giao vệ lai lịch, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây tập kích Hải Nguyệt Thương hội thuyền bè, chính là cái này hắc giao thương hội. Phát hiện này làm cho trong lòng của hắn hàn ý đột nhiên phát sinh. Hắc giao thương hội mặt ngoài khách khí, sau lưng lại không biết làm bao nhiêu bẩn thỉu hoạt động. Mình cùng thế lực như vậy hợp tác, không khác cùng hổ nuôi bì. Nhưng mà dưới mắt tình thế bức người, hắn không thể không tạm thời lá mặt lá trái để cầu tự vệ. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nhanh chóng xung kích tử phủ cảnh giới. Chỉ có tấn thăng tử phủ, lôi phủ các địa vị mới có thể nước lên thì thuyền lên. Ở nơi này trong phường thị chân chính đứng bước góc chân, mà muốn tăng lên ngưng kết cực phẩm tử phủ xác suất, liền cần tăng tốc bồi dưỡng ngũ hành ngự linh chân kinh bên trong 5 con yêu thú. Một khi toàn bộ chúng nó tấn thăng tam giai, trả lại tinh thuần linh lực đem đủ để cho hắn tu vi để thăng một cái cấp bậc, đến lúc đó ngưng kết cực phẩm tử phủ xác suất cũng sắp tăng lên trên diện rộng. Chương 233, cực phẩm tử phủ xác suất để thăng. Chương 233, cực phẩm tử phủ xác suất để thăng. Vương Chiêu Trụ tâm thần khẽ động, thăm dò vào hạt châu không gian, bắt đầu đem lần này thu hoạch linh thực từng việc tấy ghép trong đó. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra một chút tam giai linh dược, không keo kiệt chút nào mà cho ăn cho mình 5 con yêu thú. Nếu là tu sĩ khác thấy tình cảnh này, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối, cho rằng cử động lần này quả thực là phung phí của trời. Dù sao, tam giai linh dược có giá trị không nhỏ, tu sĩ tầm thường cho dù nhận được, cũng chỉ sẽ dùng tại tự thân tu luyện hoặc luyện chế đan dược, tuyệt sẽ không dễ dàng cho ăn cho nhị giai ngự thú. Nhưng mà, Vương Chiêu Trụ lại không có lựa chọn nào khác. Trong tay hắn đợt thứ 2 dục linh đan sớm đã hao hết, mà yêu thú thịt đối với yêu thú trưởng thành xúc tiến tác dụng có hạn, chỉ có những thứ này linh đan diệu dược mới có thể gia tốc bọn chúng đột phá. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có chút nào tiết chế. Hắn chỗ lấy ra tam giai linh dược cũng không phải là những cái kia giá trị 2-3 vạn linh thạch một bộ chủ dược, mà là một chút giá trị 7-8 ngàn linh thạch phụ dược. Một tháng sau, Vương Chiêu Trụ phát giác được kiếm sĩ hổ thể nội linh lực phun trào, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hắn không chút do dự lấy ra một khỏa nhị giai huyết mạch đan, cho ăn cho kiếm sĩ hổ. Cái này đan dược là hắn sớm tại Thanh Khâu thành lúc liền thu mua đầy đủ hết, bây giờ vừa bận phát huy được tác dụng. Huyết mạch đan không chỉ có thể trợ kiếm sĩ hổ lột xác thành kim sĩ vân dược hổ, còn có thể giúp đỡ đột phá tam giai bình cảnh. Tại hạt châu không gian tầng thứ nhất gia tốc tác dụng dưới, kiếm sĩ hổ thuế biến quá trình bị rút ngắn thật nhiều. Không đến một cái tháng thời gian, bao khỏa kiếm sĩ hổ quang kén liền dần dần tiêu tan, thay vào đó là một cái uy phong lẫm lẫm kim sĩ vân dược hổ. Kim sĩ vân dược hổ gồm cả hổ uy mãnh cùng chim chóc linh động. Nó mau phát như kim loại lập lòe, sau lưng mọc lên một đôi to lớn kim sắc cánh. Đầu của nó bảo lưu lại hổ loại yêu thú đặc thù, cái trán một đạo vân văn như ẩn như hiện, hai mắt như hổ phách giống như trong suốt, ánh mắt sắc bén. Ngay tại kim sĩ vân dược hổ hoàn thành lột xác thứ một thời gian, Vương Chiêu Trụ thể nội chợt tràn vào một cỗ tinh thuần trí cực linh lực. Hắn tâm thần chấn động, lập tức đem thần thức dò vào hạt châu không gian, xem xét tầng thứ nhất trên tấm bia đá tin tức. Cực phẩm tử phụ xác suất 27, trên tấm bia đá con số làm cho Vương Chiêu Trụ chấn động trong lòng. Tại kiếm sĩ hổ thuế biến phía trước, cực phẩm tử phụ xác suất chỉ là 1-2 mà bây giờ lại trực tiếp đề thăng đến 27. Rõ ràng, yêu thú đột phá trả lại đại lượng tinh thuần linh lực, cực đại tăng lên hắn xung kích cực phẩm tử phụ xác suất thành công. Vương Chiêu Trụ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn thần thức chậm rãi khóa chặt tại cuối cùng một con yêu thú, băng phách loan trên thân. Nếu là con yêu thú này cũng có thể thành công thuế biến đến tam giai, chính mình xung kích cực phẩm tử phụ xác suất đem đề thăng đến 4 thành tả hữu. Nhưng mà, 4 thành xác suất vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn yên tâm. Dù sao, cực phẩm tử phụ không giống tiểu khả, linh lực độ tinh thuần ít nhất cần đạt đến ngũ thành thậm chí lục thành, mới có so sánh tin tưởng vững chắc thành công đột phá. Thế là, tại trong những ngày kế tiếp, hắn vừa tiếp tục tinh thuần tự thân linh lực, một bên kiên nhận chờ đợi băng phách loan đột phá thời cơ. Cùng kiếm sĩ hổ đồng dạng, hắn vì băng phách loan chuẩn bị một khỏa nhị giai huyết mạch đan. Cái này khỏa đan dược là hắn đến Đông Tinh Phường thị về sau, thông qua thu thập loài chim yêu thú thi thể ngưng kết mà thành. Tại những châu lúc, nhị giai trở lên loài chim yêu thú cực kỳ thưa thớt, hắn phí tận tâm tư cũng chỉ thu thập được tầm 10 con. Chờ đợi ước chừng 10 ngày, băng phách loan cuối cùng nên đón thời cơ đột phá. Vương Chiêu Trụ không chút do dự đem nhị giai huyết mạch đan cho ăn cho nó, đồng thời mượn nhờ hạt châu không gian tầng thứ nhất gia tốc hiệu quả, giúp đỡ hoàn thành thuế biến. Băng hỏa loan ngoại hình cùng băng phách loan so sánh, xảy ra rõ rệt biến hóa. Nó lông vũ hiện ra băng lam cùng hỏa hồng đan vào màu sắc, chu thân còn quấn một tầng nhàn nhạt băng diễm. Băng hỏa loan không chỉ có bảo lưu lại băng phách loan băng thuộc tính năng lực, còn nắm giữ một loại đặc biệt băng thuộc tính hỏa diễm, chiến lực đại bước đề thăng. Theo băng hỏa loan đột phá, Vương Chiêu Trụ thể nội lần nữa tràn vào một cỗ tinh thuần linh lực. Hắn cấp tốc đem thần thức dò vào hạt châu không gian, xem xét trên tấm bia đá tin tức. Cực phẩm tử phụ xác suất 41, quả nhiên, cực phẩm tử phụ xác suất đề thăng đến 41 cùng lúc trước hắn dự đoán không kém bao nhiêu. Nhưng mà, Vương Chiêu Trụ cũng không bởi vậy thỏa mãn. Hắn biết, muốn chân chính xung kích cực phẩm tử phụ, còn cần tăng thêm một bước linh lực độ tinh thuần. Thế là, hắn tiếp tục chuyên tâm tu luyện, đồng thời bắt đầu vì sau cùng đột phá làm mọi mặt chuẩn bị. Ngay tại Vương Chiêu Trụ khua chiêng gõ trống chuẩn bị đột phá thời khắc, Hải Nguyệt Thương hội bên trong, một vị tử phụ tu sĩ đang cung kính hướng thương hội cao tầng bẩm báo gần 2 năm Đông Hải thành lui tới thuyền bè tình báo. Hồi bẩm trưởng lão, mấy năm gần đây, Đông Hải thành lui tới bảo thuyền cũng không tao ngộ hải tặc cướp bóc, đi thuyền có chút thuận lợi. Ngoài ra, chúng ta đã dò xét đến Hắc Giao Thương Hội thương mại thuyền đường thuyền, phải chăng đối nó bảo thuyền tiến hành cướp bóc, còn xin trưởng lao định đoạt. Tử phủ tu sĩ ngữ khí trầm ổn, trong mắt lại thoáng qua một tia lạnh ý bưng ngồi tại thượng thủ Minh Hạc chân nhân nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh tiểu đạo, rất tốt. Hắc Giao Thương Hội nhiều lần cùng ta Hải Nguyệt Thương Hội đối nghịch, bây giờ chính là trả thù cơ hội tốt. Ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, nhất thiết phải đối với Hắc Giao Thương Hội bảo thuyền tiến hành một lần cướp bóc, để bọn hắn cũng nếm thử bị cướp tư vị. Kế tiếp Đông Tinh Phường thị xung quanh, bởi vì Hải Nguyệt Thương Hội cùng Hắc Giao Thương Hội ở giữa minh tranh ám đấu, thế cục càng khẩn trương, cuối cùng biến thành đại lượng tử phủ tu sĩ tham dự kịch liệt đối chiến. Hắc Giao Thương Hội xem như bản thế lực, căn cơ thâm hậu, dưới cờ có không ít tử phủ cấp bậc thế lực chi nhánh, những thế lực này dưới sự chỉ huy của Hắc Giao Thương Hội, một mực nắm trong tay Đông Tinh Phường thị cùng xung quanh khu vực tài nguyên. Mà Hải Nguyệt Thương Hội tuy là ngoại lai tổ chức, không có thế lực chi nhánh, nhưng trong đó tử phủ cảnh giới chấp sự số lượng đông đảo, thực lực không thể khinh thường. Song phương bởi vì Đông Hải thành mậu dịch ma sát, mâu thuẫn dần dần thăng cấp, từ lúc ban đầu âm thầm phân cao thấp, biến thành công khai đối kháng. Mới đầu, song phương tại cướp đoạt thương mại thuyền tư nhân bản nguyên lúc, còn có thể có lưu chỗ trống, chỉ cướp đoạt bộ phận tài nguyên, bảo đảm đối phương không đến mức mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng mà, theo xung đột số lần tăng nhiều, ân oán càng thêm trầm trọng, song phương hành động cũng càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu triệt để cướp đoạt thuyền bè và toàn bộ tài nguyên, thậm chí không tiếc phá hư đối phương thuyền. Như thế tranh đấu, nhoáng một cái chính là 2 năm qua đi. Một ngày này, Hải Nguyệt Thương Hội tầng cao nhất trong dạng Minh Hạc chân nhân sắc mặt tâm trầm, nghe lấy thủ hạ bẩm báo lại một chiếc thương mại thuyền bị Hắc Giao Thương Hội cướp bóc tin tức, lập tức giận tím mặt, một trưởng vô lên bàn, chấn động đến mức chén trà vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hắc Giao Thương Hội tất nhiên muốn chơi, vậy cứ tiếp tục cùng bọn hắn chơi tiếp tục. Chuyến lần sau thương mại thuyền từ ta tự mình toa chấn, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có dám tới hay không. Nếu là dám đến, ta nhất định đem bọn hắn đánh tới tử phủ tu sĩ toàn bộ cầm xuống, một tên cũng không để lại. Minh Hạc chân nhân tức giận quát lên, trong mắt sát ý lâm nhiên. Tuân mệnh. Thủ hạ không người lĩnh mệnh, cấp tốc lui hạ an sắp xếp.